Cái này một động tác rơi vào trong mắt mọi người, lập tức để bọn hắn hai mắt phun lửa, từng cái đấu kỵ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên xé xác Phương Huyền. Không cho phép sờ đầu ta. Diệp Linh Linh tức giận thoái thác cái kia tại trên đầu nàng vò loạn tay xấu. Tại vô số đạo đấu kỵ ánh mắt phía dưới, Phương Huyền dẫn Diệp Linh Linh tại một cái bàn tròn phía trước ngồi xuống, hắn cầm lấy trên bàn một tờ thực đơn, một bên ngắm nghĩa phía trên thức ăn, một bên lẩm bẩm nói, ăn chút gì tốt đây. Phương Huyền, ngươi thế nào dẫn ta tới loại địa phương này? Lúc này, tóc trắng tiểu lò lì chú ý tới trong nhà hàng đại bộ phận đều là có đôi có cặp tình lữ, lập tức nhíu mày, tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Huyền. Làm thịt ngươi a? Phương Huyền rất bình tĩnh, thật vất vả tìm tới một cái lại ngu xuẩn lại manh dê béo nhỏ, nếu như không mạnh mẽ làm thịt một hồi, quả thực là có lỗi với chính mình báo tử. Lúc bình thường, hắn đều là tại loại kia phổ thông công nhân viên chức cung cấp cơm canh bình dân phòng ăn đi ăn cơm, rất ít tới loại phòng ăn quý tộc này, bởi vì tài chính không cho phép. Mấy ngày này hắn hết đạn cả lương, mỗi ngày liền tùy tiện gặm mấy cái bánh bao chịu đựng một thoáng, phần lớn thời gian đều dùng tại trên tu hành, hiện tại trong bụng thiếu chất béo, vừa vặn tới phòng ăn quý tộc có một bữa cơm no đủ, bổ một chút. Dù sao không cần hắn dùng tiền. Thịt kho tàu, tương vịt muối, giấm đường cá, lại đến cái heo sữa quay. Phương Huyền hướng lấy một bên nhân viên phục vụ vây vây tay, dặn dò, phải nhanh. Đúng, xin chờ. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Tiền thích hợp, phục vụ năng suất liền là cao, không đến 3 phút, vừa mới gọi món ăn liền toàn bộ dâng đủ. Nhìn tràn đầy một bàn mỹ thực, mắt của Phương Huyền sáng lên, vui thích ăn như gió cuốn lên. Ngươi bao lâu chưa ăn cơm a? Tóc trắng tiểu lọ lì nháy nháy con mắt, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Phương Huyền bộ này thô lỗ tướng ăn liền cùng mới từ trên núi đi ra dã nhân đồng dạng, để người một lời khó nói hết. Như thế nào thô bị ra hỏa? Lúc này, một cái 17-18 tuổi thiếu niên tóc vàng đi tới, hắn đạm mạc quét ngay tại ham ăn Phương Huyền một chút, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Linh Linh, ngươi thế nào sẽ cùng loại người này tại một chỗ? Hắn hơi hơi nghiêng ánh mắt, đem lực chú ý để ở một bên trên mình Diệp Linh Linh, trong mắt lập tức lướt qua một vòng hừng hực. Hừ! Diệp Linh Linh hừ lạnh một tiếng. Liền phản ứng đều không có phản ứng cái này đột nhiên tới thiếu niên tóc vàng, nàng hướng bên phải rời một cái thân vị, đột nhiên ôm Phương Huyền cánh tay trái. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên tóc vàng trong mắt lập tức sát ý tăng vọt. Ngươi cách ta gần như vậy làm gì, ảnh hưởng đến ta ăn cái gì? Nhưng mà ai có thể nghĩ, hắn loại này ghét bỏ động tác rơi xuống thiếu niên tóc vàng trong mắt, để hắn càng căm tức. Hắn trọn vẹn hẹn Diệp Linh Linh vài chục lần, nhưng mà cái sau chưa từng có phản ứng qua hắn, nhưng mà tên trước mắt này Diệp Linh Linh chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn lại còn một mặt ghét bỏ đem nàng đẩy đi ra, thật sự là rất đáng hận. Giờ khắc này, hắn tâm tư đấu kỵ bạo dạng. Nam tử tóc vàng mặt tâm trầm, không tốt nói, uy, tiểu tử, ngươi lên, ta có lời đối ngươi giảng. Lời gì? Phương Huyền nhíu lông mày, vững vàng ngồi trên ghế, một tay giật trương giấy ăn, chậm rãi lao đến trên tay mỡ đông. Sau đó cách Linh Linh xa một chút. Thiếu niên tóc vàng âm thanh lạnh lùng nói. Ồ! Nếu như ta không muốn chứ? Phương Huyền bình tĩnh nói. Hừ hừ, ngươi sẽ nguyện ý. Thiếu niên tóc vàng cao ngạo ngóc đầu lên, nhìn xuống Phương Huyền, anh Tuấn trên mặt tràn đầy kiên ngạo, tự tin nói, tại ngươi nghe được ta đại danh phía sau. Dựa thai lắng nghe. Phương Huyền nói. Thiếu niên tóc vàng vỗ vỗ chính mình rắn chắc lồng ngực, từng chữ lớn tiếng nói, ta tên. Long. Ngạo. Thiên. Phúc. Phương Huyền sửng sốt một chút, suýt nữa cười phun. Khó trách người này lớn lối như thế, chỉ bằng vào cái tên này liền không biết rõ hù dọa chạy biết bao anh hùng hào kiệt. Long Ngạo Thiên. Người kia là Long Ngạo Thiên. Cái gì? Thiên vi cấp thứ nhất Long Ngạo Thiên ư? Nghe nói hắn tại thiên vi cấp lôi đài thi đấu dũng đoạt cửu liên ngũ, là năm nay xuất sắc nhất người mới. Giờ này khắc này, nghe thấy Long Ngạo Thiên danh tự, xung quanh các học viên nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại vừa mới nhập học tân sinh bên trong, Long Ngạo Thiên có thể nói là vô cùng xuất sắc tồn tại. Tuổi còn trẻ hồn lực liền đạt tới cấp 24, e rằng không bao lâu liền có thể đột phá cấp 25, để thăng làm thiên trí cấp học viên. Rất nhiều người đều phỏng đoán, Long Ngạo Thiên tại trước 20 tuổi, nhất định có thể đột phá cấp 30, tấn cấp làm học viện đẳng cấp cao nhất thiên đấu cấp học viên. Cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Phương Huyền kiềm chế lại ý cười, biểu tình có chút khôi hài. Biết ta đại danh liền tốt Long Ngạo Thiên vây quanh hai tay, khuôn mặt không nói ra đắc ý. Xin thứ cho ta mạo muội hỏi một thoáng. Ngươi có phải hay không có cái huynh đệ gọi Diệp Lương Thần? Phương Huyền trêu ghẹo nói. A, ngươi thế nào sẽ biết? Long Ngạo Thiên kinh ngạc. Ha 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 ha. Phương Huyền cùng thiếu. Chương 22, Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần. Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần, một đệ một huynh, ở trong học viện tiếng tăm lừng lẫy. một cái là thiên vi cấp đệ nhất nhân, một cái thiên trí cấp đệ nhất nhân, đều là trong cùng thế hệ người nổi bật. Trừ phi trên 30 cấp thiên đấu cấp học viên xuất mã, bằng không cái học viện này liền là hai huynh đệ họ thiên hạ. Tiểu tử thúi, nếu biết ta đại danh, là chính ngươi ngoan ngoan theo bên cạnh Diệp Linh Linh rời đi, vẫn là để ta đem ngươi ném ra. Long Ngạo Thiên một mặt cao ngạo, đạm mạc lườm Phương Huyền một chút, không có chút nào đem cái này lớn lên so chính mình đẹp mắt tiểu bạch kiểm để vào mắt. Trong học viện ít có cường giả, hắn đều biết, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Phương Huyền, hắn thấy, cái sau liền là bằng vào cái kia tiểu bạch kiểm đem Diệp Linh Linh đủ tới tay. Đối mặt ăn như vậy cơm chùa ra hỏa, Long Ngạo Thiên có cái gì phải sợ? Phương Huyền khỏe miệng hơi hơi vung lên, bình tĩnh nói, mở võ hồn A. Không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Long Ngạo Thiên thần tình lạnh lẽo, màu vàng hồn lực theo bên ngoài thân bốc lên, hắn hét lớn một tiếng, làm ở giữa phòng ăn đều vẹn vẹn chấn động, một cái xích khai sơn phủ màu vàng theo trong tay hiện lên. Ngay sau đó, vàng hai cái hồn hoàn dâng lên, thuộc về đại hồn sư khí thế chập trùng ra. Tiểu tử, ăn ta một bữa. Long Ngạo Thiên toàn thân kim quang nhấp nháy, giơ cao võ hồn khai sơn phủ, mang theo một cỗ cường hãn kinh phong, hướng lấy Phương Huyền phủ đầu chặt xuống. Bát đao thuật. Phương Huyền con ngươi thâm thúy nở rộ tinh mang, tay phải nắm chặt chuôi đao, vẹn vẹn rút đao. Vô ảnh đao từ trong vỏ đao tránh thoát, hóa thành một dải lụa hàn mang, cứng đôi cứng chém vào chuôi kia trên khai sơn phủ. Oeng! Một đạo nổ mạnh. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, Long Ngạo Thiên phun máu tươi tung tóe, thân thể không nhận khống chế bay ngược mà ra, liên tiếp đập nát 5-3 chương bàn ghế, liền cái kia khai sơn phủ võ hồn giống như là bị thương nặng, biến đến lờ mờ vô cùng, nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, tự động về tới trong cơ thể hắn. Phúc! Khu khu, không! Điều đó không có khả năng. Ngươi làm cái gì? Long Ngạo Thiên cực kỳ hoảng sợ, có chút khó có thể tin nhìn về chỗ không xa Phương Huyền. Một đao! Một đao mà thôi! Hắn cảm giác chính mình như là bị một ngọn núi đụng vào, toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, cô kia khủng bố lực đạo cứ thế mà đem hắn đánh bay ra ngoài, kèm thêm lấy hắn võ hồn đều bị trọng thương, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào. Tràn ngập sợ hãi ánh mắt hướng nâng đao đi tới Phương Huyền ném đi, Long Ngạo Thiên toàn thân lông tơ không khỏi đến dựng thẳng lên, nhìn về phía Phương Huyền ánh mắt tựa như tại nhìn một đầu quái vật, ngươi, ngươi muốn làm gì? Phương Huyền thần sắc lạnh lùng, vô ảnh đao lưu động hàn mang, hắn cất bước đi đến trước người Long Ngạo Thiên. Trên cao nhìn xuống, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cái sau, đống nhiên mở miệng, uy, ngươi có hay không có mang tiền tại trên người? Long Ngạo Thiên ngẩn ngơ, vô ý thức nói, có. Nhiều ít? Không nhiều lắm, liền 200 kim hồn tệ. Sắc, ngươi không phải cái gì hạng nhất à, thế nào nghèo như vậy? Vốn là còn mấy vạn, tất cả đều tiêu vào chúng tiểu cô nương trên mình, nhưng một cái đều không cua được, cả tay đều không kéo lên, à. Tốt à, đem tiền đều giao ra. Ta tha cho ngươi một cái mạng. Trước mắt bao người, Phương Huyền quang minh chính đại đen đến tiền tới, bên cạnh tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Thật là một cái lao soi xám. Diệp Linh Linh hơi hơi mân mê miệng nhỏ, vừa mới Phương Huyền một đao đánh bại Long Ngạo Thiên, cái kia thần võ tư thế vai hùng thật để cho nàng có chút cẩn thận động, nhưng mà hắn lại không chút nào nhìn hình tượng, quang minh chính đại hướng Long Ngạo Thiên muốn tiền. Giờ khắc này, Phương Huyền vừa mới dựng nên đến oai hùng hình tượng, nháy mắt trong lòng nàng sụp đổ. Không tệ không tệ. Kiếm lời 200 kim hồn tệ. Phương Huyền vui thích đếm lấy theo trên mình Long Ngạo Thiên cướp tới tiền, trong lòng phi thường hài lòng. Đánh xong tiểu, đi ra lão. Đây là trước sau như một sáo lộ. Nhưng mà hiện tại, Phương Huyền không có ý định dựa theo sáo lộ ra bài. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đi trở về gọi ca của ngươi tới? Hắn chú ý tới Long Ngạo Thiên đấy mắt lướt qua một vòng oán hận, lập tức suy đoán ra cái sau nhất định muốn gọi người tìm trở về chẳng tử, thế là hắn thản nhiên nói, không cần phiền toái như vậy, ta cùng đi với ngươi. Thuận tiện đem ca của ngươi một chỗ thu thập. Long Ngạo Thiên, 3. 20 phút sau đó, trung cấp tu luyện tràng. Phương Huyền, Diệp Linh Linh cùng Long Ngạo Thiên ba người cùng đi đến trung tâm tu luyện tràng. Chính vào buổi trưa, mặt trời giữa trời, ánh nắng ấm áp mặc sức từ không trung tung xuống, xuyên thấu qua pha tạp lá cây, chiếu xạ tại cái kia một nhóm đang tu luyện trên người thiếu niên. Đám thiếu niên này đều là thiên trí cấp học viên, hồn lực tại 25 cấp 30 tả hữu, so thiên vi cấp học viên cao nhất cái cấp độ. Tại thiên đấu học viện, nhóm này thiên trí cấp học viên, có thể nói là học viện tương lai trụ cột vững vàng. Mà tại nhóm này thiên trí cấp học viên bên trong, lại có một vị hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, ở mọi người thủ vị, tuổi tác so với bọn hắn đều lớn hơn một chút, trên mình hiện lên hồn lực quan mang, cũng so với bọn hắn càng lóa mắt một ít. Một phen vận công sau đó, thanh niên nam tử thở ra thật dài khẩu khí, chậm rãi từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hắn bên ngoài thân màu xanh hồn lực dần dần thu lại. Khí tức nhìn lên hình như so vừa mới mạnh hơn một phần. hắn chậm chậm mở hai mắt ra, cảm giác được thể nội hồn lực tăng cường, trên mặt không khỏi đến hiện lên một vòng vui mừng. Ba đạo thân ảnh phản chiếu tại cặp kia đen kịt trong con mắt, thanh niên nam tử nao nao, dần dần nhíu mày, nói, Ngạo Thiên, sao ngươi lại tới đây? Tới ba người này, một cái là đệ đệ của hắn Long Ngạo Thiên, một cái là cựu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh, còn có một cái thiếu niên tóc đen hắn chưa từng có nhìn thấy qua. Ca. Long Ngạo Thiên rụt rè đi đến trước người Diệp Lương Thần, lúng túng nói, ta mang người tới đánh ngươi. Ba. Diệp Lương Thần lơ ngơ, trợn mắt nói, Ngạo Thiên, ngươi nói cái gì? Ngựa ra ư. Hai người bọn họ tuy là họ khác biệt, nhưng thật là thân huynh đệ, một cái theo đến phụ thân họ, một cái theo đến mâu thân họ, Diệp Lương Thần vi huynh, Long Ngạo Thiên làm đệ, hai huynh đệ cái ngày thường tình cảm rất tốt. Nhưng mà hôm nay, Diệp Lương Thần cảm thấy chính mình đệ đệ có thể có chút muốn ăn đòn. Không. Không phải. Long Ngạo Thiên chú ý tới mình nói sai, vội vã khoát tay áo, giải thích nói, là người này để ta dẫn hắn tới đánh ngươi. Nói xong, hắn chỉ đối diện Phương Huyền, một bộ vô tội dáng dấp. A, chuyện gì xảy ra? Ngạo Thiên, có phải hay không ngươi lại gây chuyện? Diệp Lương Thần nhíu mày, lờ mờ lườm Phương Huyền một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này sao, mới đầu là ta gây sự trước, nhưng bây giờ là hắn không dung tha, nhất định muốn tới tìm chúng ta phiền toái. Long Ngạo Thiên một mặt ảo não, có chút hối hận không nên đi trêu chọc Phương Huyền tên sát tinh này. Diệp Lương Thần này khí tức so Long Ngạo Thiên mạnh hơn một đoạn dài, dường như đã đột phá cấp 30, phóng nhãn toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đều là số 1 số 2 cường giả. Lạnh giá ánh mắt theo trên mình Diệp Lương Thần đảo qua, Phương Huyền khỏe miệng phát họa đến một vòng đường cong, bình tĩnh nói, Diệp Lương Thần, không muốn giật mình, không muốn nghi hoặc, làm phòng ngừa ngươi tìm đến ta phiền toái, ta tới trước diệt ngươi. Chương 23, A nữ nhân A. Lời này vừa nói ra, lập tức tại mảnh tu luyện tràng này gây nên rối loạn tương bừng. Nói khoác không biết ngượng ra hỏa, dĩ nhiên tìm đến Lương Thần Sư Huynh phiền toái. Ha ha, đoán chừng là chán sống rồi hả? Lương Thần Sư Huynh, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, một quyền giải quyết hắn. Từng đạo tràn ngập nghĩa mai lời nói theo bốn phía vang lên, nhóm học viên này có chút khinh miệt nhìn về phía Phương Huyền, người nào không biết Diệp Lương Thần thế nhưng thiên trí cấp đệ nhất nhân, ở trong học viện có thể vượt qua người khác lác đác không có mấy. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, cũng dám khiêu chiến Diệp Lương Thần, thật là không biết trời cao đất rộng. Diệt đi ta. Có ý tứ. Diệp Lương Thần cao ngạo ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Huyền, khoe miệng vung lên một vòng nguy hiểm đường cong. Ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng mà khuyên ngươi, hiện tại ngoan ngoãn hướng ta nói xin lỗi, còn kịp. Phương Huyền không nói một lời, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần. Ta có thể đem ngươi thu làm tiểu đệ, người trong học viện môn biết ngươi bại bởi Diệp Lương Thần, không mất mặt. Diệp Lương Thần mặt mũi tràn đầy kiên ngạo, còn không cùng Phương Huyền khai chiến, quyết định chính mình thắng lợi. Loại này cuồng vọng động tác, đặt ở trên thân người khác là dám thúi, mà đặt ở trên mình Diệp Lương Thần liền là không gì sánh kịp tự tin, hắn chính xác có phần này cuồng vọng vô liếng. Ca ca vẫn là không muốn quá coi thường gia hỏa này, hắn rất mạnh tại trên tay của Phương Huyền vừa ăn xong thua thiệt, Long Ngạo Thiên biết cái này yên lặng thiếu niên vô danh chỗ lợi hại, bởi vậy hảo tâm nhắc nhở ca ca của mình một câu. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Lương Thần chẳng những không có tiếp nhận Long Ngạo Thiên tràn ngập thiện ý nhắc nhở, còn trở tay cho hắn một bàn tay, trực tiếp đem hắn cho đánh hôn mê rồi. Diệp Lương Thần một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép răng rấp, chỉ vào Long Ngạo Thiên mắng, ta bình thường là như thế nào giáo dục ngươi, nam nhân. Nhất định phải tự tin, muốn dưỡng thành một khỏa cường giả tâm tư, vô luận đối mặt như thế nào địch nhân, đều muốn tự tin nhất định có thể chiến thắng hắn. Hắn hiện tại gào to một tiếng, Ngạo Thiên, ngươi ngông nên đi đâu? Ta ngông nên. Vừa mới đều bị gia hỏa này cắt ngang. Long Ngạo Thiên mới chịu trận đòn độc, hiện tại lại bị chính mình ca ca quát lớn một trận, hắn vẻ mặt đưa đám, tựa như cô vợ nhỏ đồng dạng ủy khuất rủ xuống đầu, không dám nói tiếp nữa. Tốt, bớt nói nhiều lời, mở võ hồn A. Phương Huyền nhíu mày, đây đối với Kỳ Hoa huynh đệ nói nhảm thật sự là quá nhiều. Chịu chết đi, tiểu quỷ. Diệp Lương Thần không cần phải nhiều lời nữa, lập tức gào thét một tiếng, xung quanh màu đen hồn lực dâng trào. Một đầu ma lang hư ảnh tại hắn bên ngoài thân chậm chậm bước lên. Cùng một thời gian, vàng, vàng, tím ba cái rực rỡ hồn hoàn theo lòng bàn chân dâng lên, một cỗ khí thế cường hãn giống như quần cuộn phong bạo, đột nhiên bộc phát ra. Ba cái hồn hoàn. Mọi người trông thấy một màn này, nhộn nhịp lộ ra chấn kinh biểu tình, Lương Thần Sư huynh đột phá đến hồn tôn. Lúc nào sự tình, chúng ta dĩ nhiên không hiểu rõ tình hình. Gia hỏa này, có chút lợi hại. Liên Diệp Linh Linh đều có chút kinh ngạc. Diệp Lương Thần dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay đột phá đến hồn tôn cảnh giới, còn chiếm được một mai ngàn năm hồn hoàn, đây đúng là thì có tính chấn động tin tức, xem ra sau này, trong học viện có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên đấu cấp học viên, lại đem thêm ra một vị. Một tiếng hót lên làm kinh người. Diệp Lương Thần muốn liền là loại hiệu quả này, chú ý tới những người chung quanh chấn kinh biểu tình, hắn lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, trên mặt không nói ra đắc ý. Tự nhiên giới thiệu một chút, thiên trí cấp học viên Diệp Lương Thần, võ hồn, ám hắc ma lang, cấp 31 chiến hồn tôn. Sau một khắc, Diệp Lương Thần cười lớn một tiếng, tinh thần phân chấn, hắn vận đủ hồn lực, trước tiên thẳng hướng Phương Huyền, bám vào lấy bóng sói ma lang quyền tỏa định đầu hắn, mạnh mẽ đánh xuống. Soạt. Một đạo trong suốt như nước bạt đao thuật đống nhiên vang lên. Trên vô ảnh đao từng khúc băng xương ngưng kết, từng sợi hàn khí khuếch tán, hóa thành một đạo băng tuyết đao, phá vỡ hư không, hung mãnh bổ về phía Diệp Lương Thần. Oanh. Băng tuyết đao mang theo đáng sợ uy thế, cứ thế mà bổ vào Diệp Lương Thần ma lang quyền bên trên, cường hành vô cùng kình đạo từ lưỡi đao bạo phát, trực tiếp đem Diệp Lương Thần đánh bay ra ngoài. Đối mặt một tên tam hoàn hồn tôn, Phương Huyền không có nắm chắc, trực tiếp khởi động băng phượng hoàng võ hồn, thi triển ra thiên phú hàn băng chi đao, dùng tuyệt đối cường ngạnh tư thái, một đao đánh bay Diệp Lương Thần. Phúc! Diệp Lương Thần ho ra đầy máu, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, thân thể không nhận khống chế cuốn ngược mà ra, bay ra 5 mét phía sau, lại tại trên mặt đất lăn ba vòng, gương mặt, cánh tay tất cả đều đập phá, đầu tóc nhuộm đầy nước bùn, dáng dấp phi thường chật vật, lại không có nửa phần thần khí. Làm sao có khả năng, ngươi? Ngươi thế nào sẽ như vậy mạnh? Hắn mặt mũi tràn đầy chấn động, dãy rủa lấy tay giơ lên, chỉ hướng mặt không biểu tình nâng đao đi tới Phương Huyền. Một đao. Một đao liền đánh bại Diệp Lương Thần, gia hỏa này đến cùng là ai vậy? Vây xem các học viên cả đám đều chấn kinh cảm, nhìn về phía Phương Huyền ánh mắt liền cùng trông thấy quái vật. Vẹn vẹn một đao liền đánh bại đã đạt tới tam hoàn hồn tôn Diệp Lương Thần, coi như là phổ thông thiên đấu cấp học viên đều không làm được a, loại thực lực này không khỏi quá mức khủng bố. Kết quả, nói nhảm nhiều như vậy, vẫn là một đao sự tình. Phương Huyền nhếch miệng, xách theo đao đi đến trước mặt Diệp Lương Thần, lạnh giá ánh mắt tựa như hai thanh lưới đao xuyên thủng cái sau trái tim, lại hắn không khỏi đến run rẩy thê lương. Ngươi muốn làm gì? Bị cặp kia tràn ngập sát khí ánh mắt tiếp cận, Diệp Lương Thần lạnh cả sống lưng, trong chớp nhoáng này thật cảm nhận được tử vong sợ hãi. Lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, nhanh đem tiền giao ra đây. Phương Huyền dùng đao chống đỡ cổ Diệp Lương Thần, lạnh lùng uy hiếp nói. Ê! A, tốt! Diệp Lương Thần ngẩn ngơ, vô ý thức liền bắt đầu bỏ tiền, cái kia thất kinh răng rấp, liền cùng học sinh tiểu học gặp phải tiền đen lớp lớn học trường đồng dạng. Một màn này nháy mắt để mọi người giảm lớn nhãn cầu, phía trước một giây vẫn là một cái chiến bại Diệp Lương Thần anh hùng, nháy mắt đem bức cách kéo thấp đến cực hạn, thế nào có loại giết người cấp của đội chân. Ha ha, sơ sơ 1000 kim hồn tệ. Vơ vét Diệp Lương Thần, cuối cùng đạt được 1000 kim hồn tệ, lại thêm Long Ngạo Thiên cống hiến cái kia 200 kim hồn tệ. Phương Huyền hiện tại trọn vẹn có 1200 kim hồn tệ, lại có tiền tiêu. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức vui mừng. Cá A. Đệ A. Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần đây đối với cá mẹ một lứa, hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên ủy khuất ôm một chỗ, lẫn nhau liếm láp vết thương. Bất chi bất giác, trời đã tối rồi xuống. Phương Huyền cùng Diệp Linh Linh đi ra tu luyện tràng, đi thẳng đến chủ giáo khu một cái ngã tư đường, rốt cục cũng ngừng lại. Phương Huyền, sắc trời đã tối, ta đi về trước. Rảnh rỗi lại đi tìm người chơi. Diệp Linh Linh dùng sức hướng Phương Huyền phất phất tay. Tốt nhất đừng. Phương Huyền có chút ghét bỏ nói. Ta còn muốn tu hành, nào có rảnh rỗi bồi ngươi chơi. Hừ. Vậy thì tốt, ta sau đó mỗi ngày tới phiền ngươi. Diệp Linh Linh có chút tức giận trừng Phương Huyền một chút, nhanh chóng quay người hướng nữ sinh khu rừng chân chạy tới. Thôi đi, thật phiền phức. Phương Huyền có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân loại sinh vật này một khi dính lên liền là vô tận phiền toái. Thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, đặc biệt là Diệp Linh Linh loại này tóc trắng tiểu lọ ly. A nữ nhân A. Chương 24, độc cô nhạn. Mạnh nhất rút đao hệ thống. Ký chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, LV21. Xương hảo, đại hồn sư. Hồn lực độ thuần thục, cơ sở bạt đao thuật thần tứ chi đao, không. Võ hồn, băng phượng hoàng chi hồn, sơ cấp cửu tâm hải đường chi hồn, sơ cấp 1/100. Thiên phú, hàn băng chi đao, trị liệu chi đao. Vội vàng 3 ngày. Phương Huyền không có ra ngoài, một mực tại trong nhà khổ luyện. Soạn. Một đao kia như là lưỡi đao xé rách bao tố, chém vào trong đình viện một gốc trên cây liễu, trọn vẹn trưởng thành eo thô cây liễu, răng rác một tiếng, từ giữa đó cắt thành hai đoạn, uy lực 10 điểm cường hãn. Nhưng mà Phương Huyền lại như mày, cảm thấy có chút tạm được. Luôn cảm giác kém chút ý tứ. Phương Huyền đối với mình bạt đao thuật có chút không vừa ý, đều là cảm giác thiếu chút cái gì. Không đủ lăng lệ. Đúng. Khí thế chưa đủ. Khuyết thiếu loại kia thẳng tiến không lùi khí thế. Một tên kiếm khách, chỉ bằng vào một chuôi kiếm, liền có thể tung hoành thiên hạ. Phương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, một mực đối mặt với tử vật luyện tập bạt đao thuật, khó mà dưỡng thành loại kia kiếm thế, hắn nhất thiết phải tìm mấy cái có thực lực đối thủ, mới có thể tu luyện chính mình độc nhất vô nhị thế. Đây là nơi quái quỷ gì, dễ phá a, Linh Linh ngươi nói người kia liền ở lại đây sao? Lúc này, ngoài sân đột nhiên truyền đến một đạo mang theo từng kia kiểu mị âm thanh. Phương Huyền nhíu lông mày, đã nhìn thấy một đôi tuyệt mỹ thiếu nữ tay kéo tay, cùng đi đến cửa ra vào, dáng dấp nhìn lên 10 điểm thân mật. Hai vị này thiếu nữ đều mỹ mạo vô song, một chỗ sánh vai đi tới, phảng phất trong học viện này xinh đẹp nhất phong cảnh. Bên trái vị này tuổi khá lớn một ít, nhìn lên 17-18 tuổi dáng dấp, màu tím tóc rối, hẹp dài mỹ mâu để lộ ra từng kia kiểu mị, tinh xảo khuôn mặt, tựa như rắn nước yểu điệu vóc dáng, nhìn lên quyến rũ động lòng người, sống sờ sờ như một cái mỹ nữ xà. Vị này thiếu nữ tóc tím rõ ràng là Thiên Đấu học viện thiên tài thiếu nữ một trong, Độc Cô Nhạn. Mà một vị khác thiếu nữ, một đầu tóc bạc, một bộ váy đen, lạnh nhạt con ngươi không tình cảm chút nào chập trùng, thoạt nhìn như là một gốc thanh liên thanh nhã thoát tục. Thiếu nữ tóc bạc dĩ nhiên chính là Diệp Linh Linh. Hôm nay Diệp Linh Linh không có mang theo tầng kia lụa đen, phấn nộn gương mặt có chút hài nhi mập, nhìn lên béo ị, phối hợp bộ kia xinh xắn lanh lợi vóc dáng, nhìn lên đã mỹ lệ, vừa đáng yêu, 10 điểm hấp dẫn nhãn cầu. Phiền toái tới cửa. Trông thấy hai vị mỹ nữ tới cửa, Phương Huyền không chỉ không có bất kỳ vui sướng cùng hưng phấn, ngược lại trong lòng trầm xuống, không tự chủ được nhíu mày, cảm thấy lại không có chuyện tốt. Này! Phương Huyền, buổi sáng tốt lành. Diệp Linh Linh đứng ở ngưỡng cửa phía trước, béo ị mặt nhỏ mang theo một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, nàng lấy dũng khí, đối Phương Huyền phất phất tay, hướng hắn hữu hảo chào hỏi. Phương Huyền trầm mặc không nói một lời, cất bước hướng Diệp Linh Linh hai người đi tới. Tại hai vị mỹ nữ kinh ngạc ánh mắt phía dưới, một tay lấy cửa chính đóng lại. Động tác nước chảy mây trôi, không cần bất cứ chút do dự nào, hơn nữa cuối cùng còn cắm lên chốt sắt. Ách! Nhìn chăm chăm đóng chặt cửa chính, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh thân thể khẽ giật mình, dần dần hóa đá tại cửa ra vào. A, đây là người nào đây? Một điểm lễ phép đều không có. Một lát sau, Độc Cô Nhạn trước tiên báo nổi, vũ mị khuôn mặt một mảnh phát điên, nàng từ khi lớn như vậy. Không biết rõ có nhiều ít nam sinh theo đuổi nàng, nhưng mà nàng liền phản ứng đều không có phản ứng qua, hiện tại chủ động tới đến một cái nam sinh trong nhà, lại còn bị chống gặp. Thật là buồn cười. Độc Cô Nhạn phát động đại tiểu thư tinh khí, nắm lấy như ma quỷ bờ eo thon, nổi giận đùng đùng đối Diệp Linh Linh nói, Linh Linh, đây chính là ngươi ân nhân cứu mạng, tìm ngươi tâm niệm niệm nhiều ngày như vậy tình lang. Thế nào còn đem ngươi nhốt ở ngoài cửa? Nhạn nhạn, không nên nói bậy, ta lúc nào nói hắn là ta người trong lòng. Khuôn mặt của Diệp Linh Linh nhường đỏ, có chút tức giận trừng Độc Cô Nhạn một chút. Ngươi là không nói, bất quá thông minh như ta, đã sớm xem thấu ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Độc Cô Nhạn đắc ý hừ một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn xem đạo này có chút mục nát cửa gỗ, lập tức giận không chỗ phát tiết, ngay tại chỗ một cước cân nhắc cho đập ra. Cửa mở ra phía sau, nàng lập tức phát hiện, Phương Huyền một mình ở trong viện luyện đao, căn bản không có phản ứng hai người. Uy, ngươi chính là cái Phương Huyền kia đúng không? Độc Cô Nhạn nắm lấy bờ eo thon, gót sen huyền chuyển, đi tới trước mặt Phương Huyền, trừng mắt hai mắt to, hung dữ nhìn chằm chằm cái sau, nghe nói thực lực ngươi rất mạnh, đầu tiên là một đao giết chết một đầu ngàn năm hồn thú, về sau lại liên tục đánh bại Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần hai huynh đệ, tuy là huynh đệ kia hai liền là hai cái phế vật, nhưng nhìn đạt được ngươi vẫn là có mấy phần thực lực. Phương Huyền mặt lạnh, không nói một lời nhìn chằm chằm Độc Cô Nhạn, không biết rõ cái này xả nữ muốn làm cái gì. Hừ. Độc Cô Nhạn nhìn lướt qua bốn phía mất đi cọc gỗ cùng cây cối, khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói, Phương Huyền, ngươi một người luyện đao nhìn lên cực kỳ nhàm chán, không bằng cùng ta đánh nhau một trận, để bản tiểu thư dạy dỗ ngươi ở trong học viện nên làm như thế nào người. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Nhạn hồn lực bạo phát, quần áo phất phới. Vàng, vàng, tím. Ba cái rực rỡ hồn hoàn theo dưới chân dâng lên, một cỗ khí thế cường hãn ẩm vang bạo phát, như là quần quận phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Khiến khu nhà nhỏ này đều vẹn vẹn run lên. Hồn tôn. Phương Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt một mảnh hưng phấn, nói, tốt. Hai ngày này tác giả không đúng hạn đổi mới thật sự là quá mức khổ bức, cắt điện ngắt mạng hai ngày, kiểm tra tu sửa tuyến đường, vừa tới điện, lưới lại chặt đứt, không biết rõ lúc nào có thể tới tu, thật là phiền một bút, à. Chương 25, ngươi hạ lưu. Ngươi vô sỉ. Hồn tôn. Hơn nữa không phải bình thường hồn tôn. Theo trên mình Độc Cô Nhạn hồn lực ba động, coi như Diệp Lương Thần hai huynh đệ gộp lại cũng không sánh nổi, chính xác có thể tính mà đến thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Quyết định hồn sư thực lực nhân tố trọng yếu, tuyệt không chỉ là đẳng cấp. Võ hồn phẩm chất, hồn hoàn niên hạ, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Một vị có cực phẩm võ hồn hồn sư, có thể tùy tiện càng cái 3 năm cấp, đánh bại so chính mình đẳng cấp cao đối thủ. Trước mắt Độc Cô Nhạ, liền là hiện nay phong hào đấu la một trong, Độc Cô Bác Tôn Nữ, Độc Cô gia tộc nhất mạch chuyên môn võ hồn, Bích Lân Xà, phi thường hiếm có, hơn nữa phẩm cấp cực cao. Phương Huyền chiến ý lâm liệt, đây chính là trước mắt hắn chỗ chờ mong đối thủ. Độc Cô Nhạn, cấp 34 chiến hồn sư. Võ hồn, Bích Lân Xà. Độc Cô Nhạn bắt đầu báo ra chính mình đẳng cấp cùng võ hồn, đây là chiến đấu phía trước lễ phép hành động. Phương Huyền vẫn cho rằng, đấu la đại lục loại này tự báo tin tức hành động, là cực kỳ ngu xuẩn, còn chưa khai chiến liền đem chính mình át chủ bài hiện lộ ra, đây không phải là thuận tiện đối thủ ư. Hành tẩu giang hồ, hắn phụng hành phàm nhân lưu điệu thấp xáo lộ, cộng thêm sư huynh lưu thận trọng hành động, hai bút cùng vẽ, mới có thể bảo đảm hắn tại đấu la đại lục an toàn sinh tồn. Bởi vậy, Phương Huyền không nói một lời, giữ yên lặng. Uy, ngươi có hiểu quy củ hay không, ta đều báo ra danh hảo, ngươi đây. Câu hồn đoạt phách thân hình như thủy xà đong đưa, Độc Cô Nhạn trước ngực sóng cả ưỡn một cái, có chút bất mãn trừng mắt Phương Huyền. Không nói cho ngươi. Phương Huyền nghĩ thầm, ngu ngốc mới sẽ nói cho ngươi. Ngươi ra hỏa này. Hẹp dài mỹ mâu dâng lên lửa giận, trên mình Độc Cô Nhạn Bích Lân Xà hư ảnh như ẩn như hiện. Đang lúc hai người dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải ra tay đánh nhau thời điểm. Tóc trắng tiểu lọ lì Diệp Linh Linh vội vã chạy tới, đứng ở trong hai người ở giữa, có chút nóng nảy ngăn cả nói, uy, Nhạn Nhạn, Phương Huyền, các ngươi đang làm gì, chúng ta đều là một cái học viện đồng học, thật tốt tại sao muốn treo lên tới. Linh Linh, ngươi tránh ra, để ta giáo huấn một thoáng cái này phách lối ra hỏa. Độc Cô Nhạn nói, Nhạn Nhạn, ta mang ngươi tới nơi này, cũng không phải để ngươi cùng Phương Huyền đánh nhau. Diệp Linh Linh xoay người sang chỗ khác, ngọc má hơi hơi nâng lên, có chút bất mãn nhìn xem Độc Cô Nhạn. Đang lúc Diệp Linh Linh dựa vào lý lẽ biện luận, làm Phương Huyền bên vực lẽ phải thời điểm, nàng xinh xắn lanh lợi thân thể đột nhiên theo dưới đất bay lên trời, trôi nổi đến giữa không trung. Ách! Diệp Linh Linh ngẩn ngơ, quay đầu nhìn tới, phát hiện Phương Huyền một tay nắm chặt nàng cổ áo, đem nàng như đồ chơi gấu xách lên, tiếp đó không lưu tình chút nào ném ra ngoài. Tiểu gia hỏa, cái khác vướng bận. Diệp Linh Linh siêu một tiếng bay ra ngoài. Một giám đôn ngồi trên mặt đất, đáng thương nhìn cái kia lạnh nhạt thiếu niên, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất. Giúp ngươi nói chuyện còn đánh người. Người nào a? Bên cạnh liền Độc Cô Nhạn đều nhìn trợn tròn mắt, đây là như thế nào không biết tốt xấu ra hỏa a? Tốt, hiện tại không có người vướng bận. Hưng hực chiến ý tại cặp kia trong suốt trong con mắt bốc cháy, Phương Huyền loại kia tuấn mỹ khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, nói, Độc Cô Nhạn, ngươi không cần hạ thủ lưu tình, để chúng ta buông tay buông chân, mặc sức làm một vố lớn a. Trà sát. Nghe nói như thế, khuôn mặt của Độc Cô Nhạn đỏ lên, trong lồng ngực càng là lửa giận cuồng bốc cháy, xấu hổ giận dữ trừng mắt Phương Huyền, ngươi tên hôn đàn này, nói bậy bạ gì đó, cái gì làm một vô lớn. Phi. Hạ lưu, vô sỉ. Phương Huyền không hiểu thấu nói, a, các ngươi những nữ sinh này tư tưởng thế nào xấu xa như vậy, ta ý là chúng ta quang minh chính đại nhất quyết thắng bại. Cái Độc Cô Nhạn này thuần túy là tư tưởng lông dài, tam quan không phải, liền sẽ hướng lệch ra địa phương muốn. Đoán chừng là bình thường sách nhỏ nhìn nhiều. Tại một số phương diện, một ít nữ sinh kiến thức chi quảng bác, thậm chí muốn viễn siêu nam sinh. Phi. Người tên bại hoại này, Lưu Manh, Ác Ôn. Hôm nay ta nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận. Độc Cô Nhạn bị Phương Huyền ép buộc đỏ bừng cả khuôn mặt, triệt để báo nổi. Cấp 34 hồn tôn, hồn lực đẳng cấp cao hơn trường Phương Huyền cấp 13, lại thêm hiếm có võ hồn Bích Lân Xà, Độc Cô Nhạn màu xanh biết hồn lực phun ra tới, lăng không khua lên một cỗ kinh phong. Khí thế cường hoành phi thường. Thứ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc. Một cái màu xanh lá rắn độc tại cái kia nhanh nhẹn tinh tế trên thân thể mềm mại quấn quanh, buồn máu miệng lớn mở ra, ngắm Độc Cô Nhạn phun ra một trận màu đỏ xương độc. Sau đó, Độc Cô Nhạn quanh thân quang mang đại thịnh, hồn lực dường như thoáng cái tăng trưởng một đoạn dài, liền cặp kia hẹp dài mỹ mâu đều toát ra hóng ánh thần thái. Phương Huyền thần tình run lên, có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn biết đây là Độc Cô Nhạn thứ nhất hồn kỹ, Bích Lục Hồng Độc. Đây là một loại tương tự với thuốc kích thích phấn khởi độc tố, có thể kích thích thần kinh, làm lực công kích của chính mình, tốc độ gia tăng 20%. Cái này rắn độc nữ toàn thân đều là độc, đầy người đều là gai, khó đối phó a. Vô luận là võ hồn phẩm chất, vẫn là hồn hoàn niên hạ, Độc Cô Nhạn đều là thế hệ trẻ tuổi số 1 số 2 thiên tài, đối mặt dạng này đối thủ, hắn không dám có chút sơ suất, tinh thần lực độ cao tập trung, nghiêm túc nên kích Độc Cô Nhạn. Hướng. Thon thon tay ngọc vận đủ tinh thuần hồn lực, ngón tay ngọc nắm thành quả đấm, lang lệ quyền phong xé rách hư không, khí thế hùng hổ đánh về phía Phương Huyền đầu. Độc Cô Nhạn vừa đến liền sử xuất toàn lực, nho nhỏ nắm đấm lại bao hàm kinh người lực đạo, chuẩn bị một quyền phân thắng thua, giải quyết Phương Huyền cái này tên đáng ghét. Keng. Vô ảnh đao ma sát vỏ đao bay ra, tại không trung cao tốc mẹ xé đét, lưới đao cắt đứt không khí, mang theo một trận chói hai tiếng nổ đùng đoảng, điên cuồng nên kích Độc Cô Nhạn nằm đấm. Bắt đao thuật. Phương Huyền đồng dạng không có bất kỳ bảo lưu, Độc Cô Nhạn mặc dù là cái nữ sinh, nhưng cho hắn cực lớn lực các bách, trực tiếp rút đao, nên chiến cấp 34 hồn tôn Độc Cô Nhạn. Veng. 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 Trong đình viện, hồn lực chập trùng, kình phong ngang dọc, thỉnh thoảng còn kèm theo từng trận dã thú gào thét, hai người chiến đến tối bụi, gây nên cắt bay đầy trời đi đá, toàn bộ đình viện đều đang rung động. Hồn lực 1, 1, 1. Phương Huyền vào trạng thái, trong quá trình chiến đấu, trong đầu một mực vang lên rút đao thành công thanh âm nhắc nhở, hồn lực đang nhanh chóng nâng cao bên trong. Cùng có thực lực đối thủ chiến đấu, chính xác so chém chết gỗ mạnh, không bao lâu thời gian, hắn hồn lực liền tăng lên 10 điểm, hơn nữa còn tại lấy ổn định phương diện tốc độ tăng thêm. Đến cuối cùng, Phương Huyền còn có chút luyến tiếc chém Độc Cô Nhạn, nữ nhân này dùng tới luyện đao quả thực không tệ. Độc Cô Nhạn đầu đầy tóc tím bay lượn, tuyệt mỹ gương mặt có mồ hôi nóng lăn xuống, trước ngực sóng cả hất lên, chính muốn áo rách mà ra. Hỗn đản Phương Huyền. Hạ lưu vô sỉ. Thiếu nữ xấu hổ không thôi, Phương Huyền vẫn nhắm cho phép nàng quần áo, một bộ mỹ lệ váy tím, tại Phương Huyền khoái đao phía dưới, sớm đã biến đến rách rách dưới dưới, từng sợi tuyết trắng da thịt bạo lộ ra, dáng dấp 10 điểm mê người. Mà tại lúc này, một đạo sán lạn đao mang theo Độc Cô Nhạn trắng tinh đai lưng sẽ qua. Soạn. Xuân quang chợt tiết. Chương 26. A. Thiếu nữ thét lên gai bạo không khí, xông thẳng trong mây. Một sợi tuyết trắng đai ngọc rơi xuống, Độc Cô Nhạn và táo mở rộng, yếm màu hồng phấn bạo lộ trong không khí, cái kia vướt lên tươi đẹp màu sắc tại trong đình viện có chút chói mắt. Người kêu loạn cái gì? Làm giống như ta đem ngươi thế nào đồng dạng. Phương Huyền nhíu mày, đối thiếu nữ phản ứng phi thường bất mãn, hắn tự nhận làm đã hạ thủ lưu tình, nếu không vừa mới một đao kia là có thể đem Độc Cô Nhạn đánh bay. Hèn hạ vô sỉ, hạ lưu dơ bẩn xấu xa. Độc Cô Nhạn đỏ bừng gương mặt, óng ánh tóc tím từng chiếc dựng thẳng mà lên, phát điên nói, Phương Huyền, ta muốn giết ngươi. Lý trí sụp đổ, phẫn nộ xông não, nàng tình tự hoàn toàn mất khống chế, bách lân xà xoay quanh tại không trung, điên cuồng gầm hét lên, chấn đến tòa này đỉnh viện đều đang run rẩy. Hống. Bích Lân xà đôi mắt lạnh giá, đang đằng sát khí khóa chặt Phương Huyền, một trận yêu dị màu tím xương độc đột nhiên phun ra. Thứ ba hồn kỹ, Bích Lân tử độc. Đây là trước mắt Độc Cô Nhạn thủ đoạn mạnh nhất, tại thứ ba hồn kỹ tăng phúc phía dưới thi triển Bích Lân xà độc, độc tính vô cùng kinh khủng, có thể nháy mắt hạ độc chết 50 đầu trưởng thành lưu. Nhạn Nhạn, mau dừng tay, không thể sử dụng loại kia độc, sẽ chết người. Nhìn thấy Độc Cô Nhạn dưới tình thế cấp bách sử dụng ra Bích Lân xà độc, Diệp Linh Linh cực kỳ hoảng sợ, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng mà đã chậm. Làm sao bây giờ? Phương Huyền sẽ bị giết chết. Tóc trắng tiểu lọ lì hai tay nắm chắc, mặt nhỏ 10 điểm lo lắng. Độc ư? Đối mặt đối diện đánh tới Bích Lân tử độc, Phương Huyền ánh mắt lạnh lẽo, trong con mắt nhìn không ra một chút sợ hãi. Nhớ đến tại nguyên tắc trong nội dung chuyện, nói khoác lợi hại như vậy, đủ để đem Sử Lai Khắc Kỳ quái toàn bộ hạ độc chết Bích Lân xà độc. Bị quải bị đường tam hùng hoàng châm rượu, một mùi lửa liền dễ như trở bàn tay liền phá giải. Phương Huyền tự nhận làm không có thiên tuyển chi tử quang hoàn gia thân, không dám thử nghiệm loại này quải bị hành động. Cửu Tâm Hải Đường. Trị liệu chi đao. Sáng trong ánh trăng theo trên vô ảnh đao bước lên, hoa anh đào thuần trắng cánh hoa phất phới, mang theo một vòng thần thánh màu sắc, phảng phất lưới đao đột phá bao tố, không sợ hãi xông vào Bích Lân xà độc trong làn khói độc. Như kỳ tích sự tình phát sinh. Kịch độc vô cùng Bích Lân xà độc. Tại Cửu Tâm Hải Đường phóng thích thánh khiết phía dưới ánh sáng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hóa giải. Nguyên bản đủ để bao trùm nửa cái đình viện màu tím xương độc, mảng lớn tiêu tán, Phương Huyền dơ cao lên chiếu lấp lánh vô ảnh đao, đột phá Bích Lân xà độc bao vây, thẳng đến ở vào trung tâm Độc Cô Nhạn. Ta độc lại bị phá giải, cái này sao có thể? Độc Cô Nhạn vũ mị khuôn mặt hiện lên bối rối, không thể tin được Phương Huyền phá giải nàng Bích Lân tử độc. Trường đao phá không đánh tới. Cuốn lên cường hãn kinh phong, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Phương Huyền trên đao hàn ý, liền như trái tim sắp sửa bị đâm xuyên, một mảnh bối rối. A không được. Khí tức tử vong phả vào mặt, mà lấy Độc Cô Nhạn cường ngạnh ca tính, cũng không khỏi đến sợ hai hét dầm lên, vội vã hướng lui về phía sau, muốn tách rời khỏi Phương Huyền tiến công. Nhưng mà Độc Cô Nhạn tâm thần đã loạn, bước chân phủ phiếm, làm sao có khả năng tránh thoát Phương Huyền tinh chuẩn mà sắc bén tiến công. Hiu. Một vòng hàn quang lướt qua. Thiếu nữ như thiên nga cổ ngọc bên trên, đã nhấc lên một chuôi trắng tinh như tuyết trường đao sắc bén, hàn mang dọc theo lưỡi đao lưu động, kích thích Độc Cô Nhạn lông tơ đều dựng thẳng lên. Người thua. Phương Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Nhạn, vô ảnh đao hàn ý lẫm liệt. Từ ngực. Độc Cô Nhạn nhìn cái này như là thần ma lanh khốc nam nhân, lớn như vậy đến nay lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi, nàng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Phương Huyền. Hồn lực 18. Trận chiến đấu này, Phương Huyền hấp thu đầy mãn hồn lực, trọn vẹn 18 điểm, so 3 ngày tu luyện trô đến còn nhiều, không bao lâu lại có thể thăng cấp. Này ngược lại là cho hắn không tệ nhắc nhở, sau đó có thể ở trong học viện khiêu chiến một ít cường giả, dùng để luyện tập bạt đao thuật, dạng này tu luyện so một người làm luyện năng suất nhanh hơn nhiều. Hắn yên lặng đem vô ảnh đao theo trên cổ của Độc Cô Nhạn rời đi, lần nữa cắm vào vỏ bên trong, không có thương tổn cái này đại huyết bao, sau đó có lẽ còn có thể từ thiếu nữ trên mình hấp thu một đợt hồn lực. Ngay tại Phương Huyền vừa mới quay người trong nháy mắt đó, Độc Cô Nhạn không biết rõ lên cơn điên gì, tựa hồ là có chút không cam tâm như vậy thua trận, đột nhiên giơ lên nằm đấm, cắn răng, nổi giận đùng đùng hướng Phương Huyền phóng đi, đáng giận ra hỏa. Cùng một thời gian, Phương Huyền nhíu mày, quay đầu liền là một trường đánh ra. Toàn trường tĩnh mịch. Phương Huyền ngây dại, Độc Cô Nhạn cứng đờ, Diệp Linh Linh trợn tròn mắt. Giờ khắc này, mọi người tập thể hóa đá. Ngay tại Độc Cô Nhạn lập tức lúc núi lửa bộc phát thời gian, Phương Huyền trước tiên hét lên. A ba. Một đạo quái hống, chấn đến tiểu viện đều lung lay, Phương Huyền liền cùng đụng phải cái gì không may mắn bẩn đồ vật đồng dạng, liên tiếp thụt lùi 9 bước, vẻ mặt đau khổ, phảng phất thân thể bị móc sạch, phá. Phá. Tay ta thối rữa mất. Một tiếng này quái hống, cứ thế mà đem Độc Cô Nhạn hỏa khí đè ép trở về, nàng trừng lớn mỹ mâu, trong lòng tràn đầy không hiểu thấu, rõ ràng là nàng bị chiếm tiện nghi, thế nào ra hỏa này còn một bộ nhận sâu trọng thương răng rớp. Hoàng bét, mò tới không rõ đồ vật, tay đều nhanh mục nát, không biết rõ có thể hay không nhiễm lên mầm độc A, tranh thủ thời gian dùng nước khử trùng rửa tay, Diệp Linh Linh ngươi tới dùng cựu tâm hải đường giúp ta rửa sạch một thoáng. Phương Huyền liều mạng xoa xoa cái kia tội ác tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Diệp Linh Linh. Độc Cô Nhạn. Phương Huyền, ngươi. Ngươi cho ta chờ lấy. Chịu một cái bàn tay heo ăn mặn Độc Cô Nhạn rất tức giận, khuôn mặt đỏ lên, hung dữ trừng mắt Phương Huyền. Hôm nay sự tình ta nhớ kỹ, đợi đến thiên tài chiến thời điểm, ta nhất định đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. À, Linh Linh, chúng ta đi. Nói xong lời này, nàng kéo Diệp Linh Linh tay nhỏ, quay đầu bước đi. Nhìn quần áo lam lũ Độc Cô Nhạn, Phương Huyền nói, Độc Cô Nhạn, rảnh rỗi lại đến luận bàn một thoáng A. Nghe nói như thế, Độc Cô Nhạn một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, nàng xoay người mạnh mẽ cạo đi Phương Huyền một chút, tiếp lấy cũng không quay đầu lại rời đi. To như vậy trong đình viện, chỉ có Phương Huyền một người dựa vào tường, yên tĩnh một người, thiên tài chiến. Các ngươi lâu không thấy canh hai thú lại trở về lạc. Ngắt mạng ngày thứ tư, buồn người chết, mỗi ngày bị người phun, nhưng vẫn là cố gắng mã đi ra hai canh. Vẫn quy củ cũ, phiếu phiếu nhiều hơn, cất giữ nhiều hơn, liền duy trì canh hai, cũng từng bước tiến hóa làm canh ba thú. Không phiếu không thu gom còn nhiều người như vậy tới phun, liền biến chất làm canh một thú. Ta muốn á cổ thú siêu tiến hóa, nhờ cậy mọi người ra sức một điểm, ủng hộ nhiều hơn bỏ phiếu, không có việc gì thổi thổi tác giả cũng có thể cho ta chuyển vào năng lượng yêu yêu đáp ba. Chương 27, Thiên tài chiến. Thời gian cực nhanh, vội vàng nửa tháng. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua hóng ánh thủy tinh cửa sổ, mặc sức vẩy vào cái kia trắng non tuấn mỹ trên mặt, từng sợi hồn lực tại bên ngoài thân lưu động. Phất đến đầu kia phiêu giật tóc đen. Trên giường, một vị thiếu niên tóc đen hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, yên tĩnh đả tọa tu hành. Hô! Hồn lực màu vàng dọc theo kinh mạch tiến lên dần dần lưu động, vận hành một cái đại chu thiên, cuối cùng trăm sông vào biển, cùng nhau dung hội đến trong đan điền, hóa thành một cỗ tinh thuần hồn lực. Màu băng lam băng phượng hoàng võ hồn cùng trắng đoán không tì vết cựu tâm hải đường võ hồn, nhẹ nhàng trôi nổi đan điền, theo hồn lực truyền vào, cả hai phảng phất đã có được sinh mạng, phượng hoàng dương cánh, hải đường bay lượn. Hai lớn hòa lẫn, tại thiếu niên thể nội hiện ra ra một loại thần thánh an lành tốt đẹp cảnh tượng. Và anh, trên người thiếu niên đột nhiên bước lên một vòng nóng ánh vàng rực, trong khoảnh khắc chiếu sáng làm căn phòng ngủ. Thăng cấp thành công, chúc mừng ngươi đạt tới cấp 22. Phương Huyền thở ra thật dài ngụm trọc khí, con ngươi trong suốt bên trong hiện lên vui mừng, dài đến nửa tháng buồn kẻ vô vị khổ tu, hôm nay cuối cùng đột phá. Nửa tháng tăng lên một cấp, loại này tốc độ tu luyện truyền đi nhất định sẽ dọa sợ người ngoài. Tiếp xuống. Hắn mở ra bảng, xem xét trước mắt thuộc tính. Mạnh nhất rút đao hệ thống. Ký chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, LV22. Xương hảo, đại hồn sư. Hồn lực độ thuần thục, cơ sở bạt đao thuật thần tứ chi đao, không. Võ hồn, băng phượng hoàng chi hồn, sơ cấp cửu tâm hải đường chi hồn, sơ cấp 5-100. Thiên phú, hàn băng chi đao, trị liệu chi đao. Hồn lực đẳng cấp tăng lên nhưng thật ra vô cùng nhanh, nhưng mà bạt đao thuật độ thuần thục vẫn chậm chạp không thể đột phá. Sao chép võ hồn tốc độ lên cấp cũng phi thường chậm. Cứ theo đà này, võ hồn phòng trừng tối thiểu nhất còn đến một năm mới có thể tích lũy đến đủ để thăng cấp độ thuần thục. Mặt khác, hắn bạt đao thuật như là kẹt ở một cái bình cảnh bên trên, một mực vây khốn, tuy là mấy ngày này rút đao sát suất thành công cực cao, nhưng mà một mực không cách nào đột phá đến tầng thứ cao hơn. Chỉ thiếu một cơ hội. Phương Huyền ánh mắt kiên nghị, nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kia bạch đao vô ảnh, cảm giác hắn bạt đao thuật còn có thể mạnh hơn, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Mà muốn tiếp tục tăng lên bạt đao thuật, chỉ dựa vào chính mình tại nơi này vùi đầu khổ luyện, căn bản không có tác dụng. Một chàng sinh tử thời khắc chiến đấu, có lẽ có thể cho hắn đột phá cơ hội. Lần này, hắn không cần lại bất chấp nguy hiểm đi hồn thú xâm lâm. Bởi vì, Thiên Đấu Học Viện mỗi năm một lần thiên tài chiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Thiên tài chiến. Phương Huyền lẩm nhẩm một tiếng, gương mặt rung động vẻ hưng phấn. Trận này hội tụ toàn viện mạnh nhất học viên đại chiến đỉnh cao, chắc hẳn nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, hắn không khỏi đến nắm chặt chuôi đao, trong lòng phi thường chờ mong. Thiên tài chiến, Thiên Đấu Học Viện mỗi năm một lần thịnh sự. Mục đích là kiểm nghiệm các học viên một năm này tu hành thành quả, đồng thời lợi dụng học viên ở giữa cạnh tranh cùng chiến đấu, xúc tiến học viên thực lực tiến bộ. Cuộc so tài này luận đến quy mô, gần với 5 năm một giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Đến lúc đó, trong Thiên Đấu Học Viện tinh anh lão sư, 3 vị hồn đấu la cấp bậc giáo ủy, cùng đế quốc thành viên hoàng thất, đều sẽ tới trong học viện quan chiến, có thể nói vạn chúng chú mục. Loại này vạn chúng chú mục giải thi đấu, tự nhiên không thể thiếu phần thưởng phong phú. Thiên tài chiến hàng năm phần thưởng, đều cực độ hiếm có, để vô số người thèm nhỏ nước dãi. Mặc dù không có 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt loại người như vậy ở giữa hiếm thấy trí bảo, nhưng mà có thể tăng lên hồn lực thiên tài địa bảo, hồn đạo khí, tiền tài, tước vị, thanh danh các loại, cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, liền có thể tại nơi này đạt được muốn hết thảy. Một ngày này buổi sáng, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Chủ giáo khu, một chỗ chỉnh tề yên tĩnh tu luyện tràng. Một vị hơn 20 tuổi mỹ nữ giáo sư, chính giữa mang theo hơn 10 tên học viên tu luyện. Vị này nữ giáo sư một đầu màu lửa đỏ tóc đỏ, xinh đẹp khuôn mặt, đỏ hồng miệng nhỏ, một bộ váy lụa màu phát họa ra kinh người động phách đường cong, một cái nhăn mày một nụ cười đều để rất nhiều nam sinh chảy nước miếng. Đây là một vị trọn vẹn trưởng thành thành thục mỹ nữ, sung mãn bộ ngực, vểnh cao mông đẹp, còn có cái kia trong suốt một nắm thân hình như thủy xà, bao giờ cũng không tỏa ra lấy vô hạn sức hấp dẫn. Căn bản không phải những cái kia 13-14 tuổi tiểu cô nương có thể so. Bày ra dạng này một vị nữ thần lao sư, rất nhiều nam học viên nằm mơ đều có thể cười tỉnh, một đoạn khóa bên trong có hơn phân nửa thời gian, ánh mắt đều lưu lại tại lao sư trên mình. Tuyết băng. Ngươi cho ta nghiêm túc một điểm. Nữ giáo sư mắt hạnh trợn lên, tay ngọc vung vẩy đến một cái màu đỏ thẩm tiểu roi ra, mạnh mẽ đem cái kia nhìn chằm chằm vào chính mình bộ ngực, rõ ràng thất thần học viên quất bay. Rất nhiều học viên trông thấy một màn này, đều nhìn có chút hả hê cười trộm lên. Vị này nữ giáo sư tên là Nhược Lan, phụ trách mang một lớp thiên vi cấp học viên, tại 25 tên thiên vi cấp giáo sư bên trong, nàng thực lực mạnh nhất, dạy học thành tích nhất ưu dị, danh phủ kỳ thực thiên vi cấp đệ nhất giáo sư. Mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là một tên cấp 49 hồn tông, nếu là không có cái gì bất ngờ lời nói, nhiều nhất một năm, nàng liền có thể đạt được cái thứ 5 hồn hoàn, đột phá đến hồn vương cảnh giới. Như tính tình của Lan lão sư liền cùng với nàng vóc dáng đồng dạng bốc lửa, đường đường đế quốc tứ hoàng tử Tuyết Băng, chỉ cần dám ở trên lớp học đánh thần, cũng là nói đánh liền đánh. Tại trong Thiên Đấu Học Viện, mặc kệ cái gì tước vị, huyết thống cùng thân phận, dù cho là thiên hoàng quý tộc, chỉ cần vào học viện, hết thảy đều đến dựa theo quy củ của học viện làm việc, tuân theo lão sư quản lý, nếu không những cái này mỗi cái quốc gia đám công tử bột, cả đám đều thành tiểu hoàng đế. Tại nơi này, không có hoàng tử cùng quý tộc, chỉ có thực lực cùng đẳng cấp. Thật xin lỗi, lão sư. Tuyết Băng che lấy chính mình bị đánh đỏ má trái, chật vật đi vào trong đội ngũ, những người còn lại còn đang cười trộm. Ngay tại nhóm này học viên say sưa nghe lấy Nhược Lan lão sư tu hành hướng dẫn, từng cái mặt mũi tràn đầy ngây ngất thời điểm. Còn có một người học viên ôm một cây đao, lạnh nhạt ngồi ở một bên dưới cây, tựa như một cái gì thế độc lập mỹ nam tử, cùng nhóm này đang liều mạng tu luyện học viên lộ ra không hợp nhau. Ừ, thật là hiếm lạ sự tình a, mỗi ngày đến trễ về sớm hoàng tử điện hạ. Hôm nay thế nào có tâm tư tới đi học. Đồng nhiên, Nhược Lan lão sư xoay người lại, nắm lấy bờ eo thon, mang theo trêu chọc ngự khí nhìn về phía dưới cây cổ thụ thiếu niên tóc đen. Nếu là ta không có nhớ lầm lời nói, hôm nay hẳn là khảo hạch thời gian a. Phương Huyền lờ mờ lườm Nhược Lan lão sư một chút. A, ngươi còn chuẩn bị tham gia khảo hạch a? Nhược Lan giật mình che miệng nhỏ, nói, hôm qua ta liền đem ngươi không hợp cách thành tích về ngoài báo, ngươi hiện tại có thể thu thập bao phục về nhà. Ngươi nói cái gì? Phương Huyền mí mắt cuồng loạn. mọi người phiếu đề cử rất cho lực, hôm nay vẫn là 2 canh, canh thứ 2 buổi tối 8 giờ phát, bảo trì 2 canh thú, từng bước hướng canh 3 thú tiến hóa. Tiếp tục cầu một đợt phiếu đề cử. Cầu đề cử. Cầu cất giữ. Cầu đầu tư. Bái tạ. Chương 28, ngươi hống lạt yêu lớn tiếng làm gì? Thiên đấu học viện có một cái thực lực xác định và đánh giá, tiến vào học viện tu hành 1 năm, đẳng cấp bất mãn cấp 21, đều sẽ bị học viện đuổi ra ngoài. Cấp 21, đây là học viện định nghiêm ngặt tiêu chuẩn, dùng để đào thải một ít thật giả lẫn lộn, không cố gắng tu luyện ăn chơi thiếu gia. Ngươi nói cái gì, ngươi đã đem ta không hợp cách đánh giá đưa ra. Phương Huyền không thể bình tĩnh, biểu tình rất khó coi, hai con mắt một mực trừng mắt Nhược Lan lão sư. Ha ha! Nói đùa! Nhược Lan lão sư cười đến nhánh hoa run rẩy, hướng lấy Phương Huyền khoát tay áo. Nói thật, nàng còn thật thích trêu cợt cái này cả ngày ưa thích giả thâm trầm tiểu quỷ, một cái lông còn không dài đủ tiểu thí hải, cả ngày một bộ nhìn thấu hồng trần cao nhân răng rớp. Mỗi khi đem cái này bình tĩnh giống yêu nghiệt thiếu niên, tức giận đến nổi trận lôi đình thời điểm, Nhược Lan thật là có loại không nói ra cảm giác thành kiểu. Thôi đi, đáng giận ra hỏa. Phương Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đối Nhược Lan lão sư hành động bất mãn hết sức. Không biết có phải hay không là Thiên Nhận Tuyết muốn chỉnh hắn, cố ý đem hắn an bài tại Nhược Lan lão sư trong lớp, còn mẹ nó cùng Tuyết Băng thành bạn học cùng lớp. Một lớp bên trong hai hoàng tử. Một cái hoàng khố, một cái phế vật, cũng là kiện kỳ văn. Bất quá, hắn bình thường không làm sao tới lên lớp, vẫn luôn trốn ở trong nhà luyện đao, thỉnh thoảng tới lăn lộn cái quen mặt, đã từng thanh hoa vườn học sinh ba tốt. Hiện tại trực tiếp lưu lạc làm lão sư trong mắt bại hoại. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi quên hôm nay khảo hạch sự tình đây. Nhược Lan lão sư vuốt ve hỏa diễm mái tóc, tập trung vào Phương Huyền, ôn nhu nước mỹ mâu dần dần sắc bén, đã dám đến tham gia khảo hạch, vậy đã nói rõ ngươi đã có lòng tin. Ân. Phương Huyền nghiêm túc gật đầu một cái, hắn hiện tại hồn lực đã đạt đến cấp 22, không chỉ đạt tới học viện yêu cầu, hơn nữa còn vượt qua cấp 1. Lời như vậy, trực tiếp mở hồn hoàn a. Nhược Lan lão sư lẳng lặng nói. Hồn hoàn là nhanh nhanh phản ứng một tên hồn sư trước mắt thực lực một mực phương pháp, nếu như Phương Huyền thật đạt tiêu chuẩn lời nói, như vậy hiện tại có lẽ có hai cái hồn hoàn mới đúng. Phương Huyền khẽ giật mình, nói, không có. Cái này đến phiên Nhược Lan lão sư không bình tĩnh, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Không có là có ý gì? Hồn hoàn tạm thời chưa có, nhưng mà hồn lực đẳng cấp chính xác đã đạt tiêu chuẩn. Thiên thiên mãn hồn lực cấp 21. Hậu thiên mãn hồn lực cấp 22. Nhược Lan cùng Phương Huyền hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, biểu tình 10 điểm khôi hài. Hậu thiên mãn hồn lực, còn cấp 22. Nhược Lan lão sư nghiến chặt hàm răng, mày liêu dựng thẳng, không tự chủ được siết chặt tú quyền, hướng lấy Phương Huyền quát, ngươi lừa quỷ a. Ẩn chứa phẫn nộ sóng âm cuồn cuộn truyền ra, lộn xộn đầu kia thanh tú tóc đen, đồng thời cứ thế mà đem Phương Huyền đẩy lui 3 bước. Không tin cũng không tin. Ngươi hống lạt yêu lớn tiếng làm gì? Cái này hống một tiếng phi thường bất phàm, dùng tới hồn tông cấp hồn lực. Phương Huyền cảm giác như là một đầu khủng bố sư tử Hà Đông đang gầm thét, toàn thân hàn mang cũng không khỏi đến hơi hơi dựng thẳng lên. Lão sư, ngươi không tin lời nói, có thể tìm tới khảo thí hồn lực dụng cụ, ở trước mặt tiến hành khảo thí. Phương Huyền nói, không cần phải phiền phức như thế, ta cảm thấy ngươi hiện tại thiếu khuyết không phải khảo thí, mà là sửa chữa. Nhược Lan lão sư đã sớm đối cái này đặc lập độc hành học sinh bất mãn hết sức, áp lực hồi lâu nộ khí, cuối cùng tại lúc này bị triệt để dẫn bạo. Cái kia ai, ngươi đi ra. Nàng xông trong đám người một chỉ, 10 cái học sinh hai mặt nhìn nhau, không biết rõ cái kia ai chỉ đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, trong bọn hắn hẳn không có người gọi cái tên này. Bạo tính tình vừa đến, thật không khống chế nổi, Nhược Lan lão sư thoáng cái liền tập trung vào trong đám người Tuyết Băng, cả giận nói, Tuyết Băng, nói liền là ngươi, đi ra. À là, lão sư. Tuyết Băng ngẩn ngơ, vội vã hấp tấp đi đến như bên cạnh Lan lão sư, một bộ vì ngươi núi đao biển lửa giáng dấp. Ngu ngốc, không phải tới ta bên này. Nhược Lan lão sư trừng Tuyết Băng một chút, chỉ vào đối diện Phương Huyền nói, ngươi, đi đánh bại hắn. Tại nhóm này thiên vi cấp trong học viện, Tuyết Băng thực lực cũng không xuất chúng, chỉ có cấp 23, nhưng mà đối phó vấn đề kia học sinh Phương Huyền, phòng trường không có bất cứ vấn đề gì. Quan trọng hơn là, cái này hai vẫn là huynh đệ, một cái hoàn khố, một cái phê vẩn. Lâu không thấy tới trận huynh đệ ở giữa quyết đấu A. Nhược Lan lão sư khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Có chút không có hảo ý nghĩ đến. Ý tứ gì? Phương Huyền nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía Nhược Lan lão sư. Rất đơn giản, Phương Huyền, chỉ cần ngươi đánh bại Tuyết Băng, ta liền thừa nhận ngươi đạt tới tiêu chuẩn, ngươi liền có thể tiếp tục ở tại trong học viện, nếu như ngươi không làm được lời nói, liền yên lặng thu thập bao phục rời đi a, thiên đấu học viện không nuôi phế vật. Nhược Lan lão sư thản nhiên nói. Ai biết, Phương Huyền còn không lên tiếng, Tuyết Băng lại một mặt ghét bỏ nói, lao sư, ta cự tuyệt. Giống ta loại này cao quý tồn tại, tại sao muốn cùng loại này thấp hèn đồ vật quyết đấu? Phương Huyền chỉ là một cái đê tiện con riêng, liền hoàng thất họ đều không có tư cách kế thừa, mà hắn Tuyết Băng thế nhưng đường đường thiên đấu đế quốc tứ hoàng tử, cao quý vô cùng. Tuy là hai người là trên danh nghĩa huynh đệ, nhưng mà Tuyết Băng nhưng cho tới bây giờ không có tán thành qua Phương Huyền cái phế vật này đệ đệ, hai người bọn hắn ở trong học viện liền không nói một câu. Im miệng, ta là để ngươi đánh bại Phương Huyền, cũng không có hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Nhược Lan lão sư hừ lạnh một tiếng, cấp 49 hồn lực chập trùng ra, hù dọa đến Tuyết Băng lạnh lùng dùng mình một cái. Đúng, lão sư. Tuyết Băng vội vã ngoan ngoãn gật đầu, tuân theo Nhược Lan lão sư mệnh lệnh. Hắn tiến về phía trước một bước bước ra, cấp 23 hồn lực giống như kình phong gầy ra, để đến cái kia tập, kích, hoa lệ trường bào màu vàng nhạt hơi chấn động một chút. Cùng một thời gian, vàng, vàng hai cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, thiên đấu hoàng thất chuyên môn thiên Nga võ hồn, tại hắn trên mình như ẩn như hiện, đã chứng minh hắn chính thống hoàng tộc thân phận. Tuyết Băng mặt mũi tràn đầy cao ngạo, có chút khinh thường lườm Phương Huyền một chút, cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, chính ngươi nhận thua đi, bằng không ta không ngại tháo bỏ xuống ngươi một hai đầu cánh tay. Phương Huyền yên lặng nhìn chằm chằm kiệt ngạo Tuyết Băng, trầm mặc không nói một lời. Không biết sống chết. Liên đệ như ngươi loại này huyết thống không thuần tiểu tạp chủng mở mang kiến thức một chút, chúng ta thiên đấu hoàng tộc thiên Nga võ hồn chỗ cường đại. Tuyết Băng cuồng tiếu một tiếng, một tôn trắng tinh thiên Nga tại hắn trên mình chiếu lấp lánh, hắn vẹn vẹn lướt tầm ầm ra, nắm đấm mạnh mẽ hướng Phương Huyền đánh tới. Soạt. Mắt của Phương Huyền bỗng nhiên vừa mở, bỗng nhiên rút ra trong vỏ vô ảnh đao. Bạt đao thuật. Một đạo như thiểm điện đao quang xẹt qua. Tuyết Băng phun máu tươi tung tóe, tiêu thảm cuốn ngược mà ra. Toàn trường chấn kinh. Nhưng mà ta liều mạng kiềm chế lại thủy quần, buông tha Long Vương thân phận tôn quý, chính là vì các ngươi, ta thân ái thứ hữu. Nguyên cớ, phiếu phiếu lấy ra, cất giữ lấy ra. Yêu yêu đát. Chương 29, thứ nhất. Thiên Nga võ hồn. Chuyện cười, loại này trông thì ngon mà không dùng được phế vật võ hồn, loại trừ làm một cái hoàng thất biểu tượng, còn lại không có bất kỳ tác dụng, đã không có lực công kích. Cũng không có lực phòng ngự, có thể nói là cực kỳ vô dụng. Một đao đánh bay chính mình cùng cha khác mẹ ca ca, Phương Huyền mặt không biểu tình, thuần thục đem vô ảnh đao cắm vào vỏ bên trong. Thật là lợi hại, một chiêu liền đánh bại Tuyết Băng. Bốn phía các học viên đều phi thường chấn kinh, liền Nhược Lan lão sư nuối rộng ra đỏ hồng miệng nhỏ, mỹ mâu thẳng tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới cái này độc lai độc vãng vấn đề học viên, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, hôm nay cũng thật là lộ một tay, kỹ năng kinh toàn trường a. Lão sư, ta hợp cách ra. Phương Huyền ánh mắt sắc bén, tiếp cận Nhược Lan lão sư. Đáng giận tiểu tạp chủng, ngươi cũng dám đánh ta. Tuyết Băng tức hổn hển hét dầm lên, hắn cặp mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ ngươi là trong kỹ viện kỹ nữ, ngươi chính là cái cậu tạp chủng, chết tiệt thấp hèn đổ vật, mới vừa rồi là ta quá bất cẩn, một lần nữa, ta hôm nay nhất định đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Trường đao phá vỡ hư không, hóa thành một đạo rét căm căm hàn mang, tàn nhẫn đâm xuyên Tuyết Băng tay phải. Dính đầy máu tươi mũi lao, tinh chuẩn chống đỡ hắn liệt hầu. Cặp kia lạnh giá vô tình con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tuyết Băng, khiến đến cái này hoàn khố hoàng tử lạnh lùng dùng mình một cái. Chết vẫn là sống. Phương Huyền động tác nhanh như thiểm điện, một chiêu đơn giản chợt đâm đao, nháy mắt chế phục Tuyết Băng, hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cái sau, ánh mắt lạnh tới điểm đóng băng. Mặc kệ cái thiên đấu này hoàng tử là thật hoàn khố, vẫn là tại giả hoàn khố, hiện tại thật đem hắn chọc giận. Trận này kinh biến chấn kinh tại nơi trốn có người. Liền Nhược Lan lão sư đều không phản ứng lại, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên, phảng phất biến thành một vị tuyệt thế sát tinh, loại kia đáng sợ sát ý liền nàng đều có chút lấm liệt. Phương Huyền dừng tay, không nên giết người. Nhược Lan lão sư vội vã mở miệng ngăn cản. Nhưng mà Phương Huyền thật giống như làm như không nghe thấy, trôi đao kia y nguyên gắt gao đè vào trên cổ của Tuyết Băng, chỉ cần hơi hơi dùng sức, là có thể đem vị này hoàn khố hoàng tử giết chết. Tuyết Băng sắc mặt trắng bệch, cái trán phả ra mồ hôi lạnh. Nhìn xem Phương Huyền cái kia lạnh nhạt khuôn mặt, biết hắn không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc, nếu như mình còn dám nói nửa chữ không, thực sẽ chết ở chỗ này. Ta sai rồi, ta không muốn chết, tha cho ta đi. Tuyết Băng liều mạng cầu xin tha thứ. Hừ. Kèm theo một đạo hừ lạnh, vô ảnh đao nhanh chóng trở lại vỏ đao, Phương Huyền thần sắc lạnh lùng, đánh bị thương một vị đế quốc hoàng tử, nhưng thật giống như một cái người không việc gì đồng dạng. Nhanh lên một chút, hai cái các ngươi. Đưa Tuyết Băng đi phòng y tế trị liệu. Nhược Lan lão sư phái hai cái học viên hộ tống Tuyết Băng rời đi. Trước khi đi phía sau, Phương Huyền chú ý tới, trên mặt Tuyết Băng hiện lên một vòng oán độc, nhìn lên sẽ không đối hôm nay sự tình từ bỏ ý đồ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn không có bất kỳ sợ hãi. ngươi cái này tiểu quỷ, còn thực sẽ cho ta gây chuyện. Nhược Lan lão sư tay vỗ huyệt thái dương, có chút tức giận trừng Phương Huyền một chút, tuy là ở trong học viện không nói thân phận, nhưng Tuyết Băng đến cùng là đế quốc hoàng tử, tại trong lớp mình bị thương, hoàng thất một ít người chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có một chút phiền toái. Lão sư, ta muốn tham gia thiên tài chiến. Ai biết, Phương Huyền không chỉ không có bất kỳ lo lắng, còn chủ động hướng Nhược Lan lão sư yêu cầu tham gia sắp bắt đầu thiên tài chiến. Thiên tài chiến. Nghe đến lời này, Nhược Lan lão sư nao nao, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi đến hiện lên một vòng kinh ngạc, còn lại các học viên cũng đều hai mặt nhìn nhau, có chút giật mình nhìn chằm chằm Phương Huyền. Thiên tài chiến. Đây là thiên đấu học viện cao nhất quy cách thi đấu, thế hệ tuổi trẻ người nổi bật sẽ ở trên sàn thi đấu tiến hành quyết liệt chiến đấu, tranh đoạt thiên đấu học viện người mạnh nhất danh hiệu. Ở trong trận đấu đạt được thứ bậc tốt học viên, sẽ thu được đại lượng ban thưởng, hơn nữa còn có thể gây nên học viện coi trọng, thu được trọng điểm bồi dưỡng, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, tuy là mỗi tên thiên đấu học viện học viên đều có tư cách tham gia thiên tài chiến, nhưng mà đồng dạng thiên vi cấp học viên, căn bản liền sẽ không báo danh. Thiên đấu học viện là lấy hồn lực đẳng cấp đến cho học viên phân cấp, cấp 25 trở xuống là nhất hạ đẳng thiên vi cấp, 25 cấp 30 là trung đẳng thiên trí cấp, cấp 30 trở lên là mạnh nhất thiên đấu cấp. Mà tại thiên trí cấp cùng thiên đấu cấp học viên đẳng cấp dưới áp chế, phổ thông thiên vi cấp học viên ra sân hoàn toàn muốn đi tìm thai vạn. Bởi vậy, có rất ít thiên vi cấp học viên sẽ đi báo danh tham gia thiên tài chiến, đó là thuộc về thiên đấu cấp học viên sân khấu. Ha ha, muốn tham gia thiên tài chiến à, không tệ không tệ, rất có can đảm. Nhược Lan lão sư lộ ra vẻ hân thưởng, tay ngọc vỗ vỗ bả vai của Phương Huyền. Hai năm qua, nàng xem như trong học viện cấp thấp nhất thiên vi cấp giáo sư. Tại những cái kia cao cấp giáo sư môn trước mặt, không thiếu bị khinh bỉ. Đặc biệt là tại hàng năm thiên tài chiến thời điểm, mỗi khi những cái kia cao cấp giáo sư say sưa tranh luận lấy ai học viên có thể đoạt giải quán quân thời điểm, nàng vẫn tại ăn không ngồi chờ, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Vốn nghĩ đến đợi đến chính mình tăng lên tới thiên trí cấp giáo sư, tiếp thu thiên trí cấp học viên phía sau, mới có thể tại vạn chúng chú mục thiên tài chiến lợi thế chỉ một cái. Nhưng mà không nghĩ tới vào hôm nay, một cái hơn 20 cấp thiên vi cấp học viên dĩ nhiên mở miệng yêu cầu tham gia thiên tài chiến, điều này thực để nàng có chút giật mình. Rất tốt, ta quyết định năm nay, lớp chúng ta tất cả mọi người, hết thể đi tham gia thiên tài chiến. Khả năng là chịu đến Phương Huyền ảnh hưởng, Nhược Lan lão sư nắm lấy eo thon, hương phấn nói. Hở? Sao có thể dạng này? Nghe thấy lão sư tự tiện quyết định, một đám học viên không khỏi đến kêu dây lên, chỉ bằng bọn hắn hơn 20 cấp thực lực, đi tham gia thiên tài chiến. Đây không phải là đi tìm thai vạ ư? Không sao, lấy không đến thứ bậc tốt cũng không có việc gì, chủ yếu nhất là để cho các ngươi đi được thêm kiến thức. Nhược Lan lão sư dạng này an ủi mọi người. Thiên tài chiến chủ yếu liền là thiên đấu cấp học viên chuyên môn sân khấu, phổ thông thiên vi cấp, thiên trí cấp học viên tham chiến, liền là cho những cái kia tuổi còn nhỏ liền trở thành hồn tôn các thiên tài, đảm nhiệm bao các thịt. Hiện tại thiên đấu học viện tổng cộng có 500 học viên, trong đó thiên đấu cấp học viên không đủ 1/10. Mỗi tên thiên đấu cấp học viên đều có thể nói là hiếm thấy trên đời thiên tài. Mà bao năm qua thiên tài chiến, quán quân đều là tại thiên đấu cấp lớp xuất hiện, tuy là Nhược Lan 10 điểm trông mà thèm cùng tiếc nuối, nhưng mà nàng cũng biết, phổ thông học viên là không có khả năng đoạt giải quán quân. À, nếu là ta trong lớp có thể ra cái quán quân liền tốt, những cái kia vinh váo tự đắc cao cấp giáo sư môn phòng trừng sẽ tức điên lỗ mũi, ha 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 ha. Dạng này huyễn tưởng một hồi, Nhược Lan lão sư nhìn Phương Huyền, khẽ cười nói, Phương Huyền, ngươi dám chủ động yêu cầu tham gia thiên tài chiến, chắc hẳn có một ít lòng tin à, thế nào, ngươi muốn tại thiên tài chiến bên trong xông vào nhiều ít tên, 30 vị trí đầu. Vẫn là trước 20. Bao năm qua 10 hạng đầu đều là bị thiên đấu cấp học viên ôm đổm, phổ thông học viên liền không muốn si tâm vọng tưởng, nàng xem chừng lấy Phương Huyền thực lực, cố gắng một chút hẳn là có thể xông vào cái 30 vị trí đầu. Phương Huyền kiên định phun ra hai chữ, thứ nhất, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, đấu loại thứ 2 cầu đề cử. Sáng sớm hôm sau, vạn chúng chờ mong thiên tài chiến cuối cùng bắt đầu. Chủ giáo khu phía trước, một mảnh rộng lớn bằng phẳng quảng trường. Buổi sáng sương mù còn chưa tiêu tán, rất nhiều học viên đều đã tại nơi này chờ đợi. Những học viên này có nam có nữ, đại bộ phận đều là cấp 25 trở lên thiên trí cấp học viên, một số ít là thiên vi cấp học viên, về phần trong học viện mạnh nhất thiên đấu cấp hồn tôn, một người đều không có tới. Hôm nay tại trên quảng trường cử hành là thiên tài chiến đấu loại. Thiên đấu cấp học viên, thực lực đều tại trên 30 cấp, không cần tham gia thi dự tuyển, liền có thể trực tiếp tham gia thiên tài chiến, đây là học viên cho ưu tú nhất các học viên đặc quyền. Quảng trường bốn phía, ba năm vị người mặc trường bào màu vàng lao sư tại một bên nói chuyện phiếm, bọn hắn là trận này đấu loại tài phán, phụ trách bảo trì thi đấu trật tự. Một cái thông hướng chủ giáo khu ưu tĩnh trên đường nhỏ. Hắc y trang phục thiếu niên, trên đường bước đi như bay, bên cạnh đi theo một vị thế nào đều không cắt đuôi được tóc đỏ mỹ nữ, trên đường đi lao thao cái không xong, một mực đi theo hắn đi vào quảng trường thi đấu. Vị thiếu niên này tự nhiên là Phương Huyền, mà vị kia kiểu mỹ tóc đỏ mỹ nữ, chính là lao sư hắn Nhược Lan. Dọc theo con đường này, Nhược Lan lão sư đều tại cùng Phương Huyền giảng thi đấu chú ý hạng mục, tuy là tương đối phụ trách, nhưng mà hắn lắm lời thuộc tính, để trầm mặc ít nói Phương Huyền nghe đến thẳng nhíu mày. Tốt, không sai biệt lắm. Nhược Lan mỉm cười, tay trái nắm lấy eo thon, tay phải vô vô bả vai của Phương Huyền, mang theo trêu chọc giọng nói, ngươi cẩn thận cố lên A thứ nhất. Đối với loại kia không tín nhiệm biểu tình, Phương Huyền không khỏi đến nhếch miệng. Tham gia trận đấu, nếu như mục tiêu không phải thứ nhất, chẳng lẽ còn đặc biệt hướng lấy hạng 2 đi sao? 3. Một cái thiên vi cấp học viên, nói ra chính mình muốn tại thiên tài chiến bên trên đoạt đến thứ nhất, lập tức tại toàn lớp đều gây nên một tràng chế nhạo, theo học sinh đến lao sư cả đám đều cười đến gãy lưng rồi. Phương Huyền không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ cần nghĩ kỹ nên thế nào đánh bại đối thủ liền có thể. Lao sư, thiên đấu học viện người mạnh nhất là ai? Hiện tại nhiều ít đẳng cấp. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Nhược Lan lão sư, muốn từ cái sau trong miệng đạt được một ít hữu dụng tin tức. Hắn cũng không lo lắng hôm nay trận này đấu loại, tham gia đấu loại đều là một ít hơn 20 cấp học viên, cao nhất cũng bất quá mới cấp 29, loại thực lực này căn bản là không có cách uy hiếp đến hắn. Cùng cái này so sánh, những học viện kia bên trong chân chính tuổi trẻ thiên tài, mới là Phương Huyền địch nhân lớn nhất. Người mạnh nhất ư? Nhược Lan lão sư sờ lên cằm, nghiêm túc suy tư một hồi, nói, năm nay cũng thật là ra không ít lợi hại tiểu gia hỏa, trong đó, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Thiên Hằng, Thiên Đấu Đế Quốc Tiểu Bá Vương Sở Trung Thiên, hai người kia hẳn là trong học viện xuất sắc nhất học viên, tuổi còn trẻ liền đạt tới cấp 37, võ hồn, hồn hoàn đều là đỉnh tiêm cấp độ, coi như đối mặt trên 40 cấp hồn tông, đều có lực đánh một trận. Ngọc Thiên Hằng, Sở Trung Thiên. Phương Huyền lẩm nhẩm một tiếng, dần dần trầm ngâm. Cái Ngọc Thiên Hằng này hắn biết, sau đó Hoàng Đấu Chiến đội đội trưởng, xuất thân thượng tam tông một trong Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, hắn Lam Điện Bá Vương Long võ hồn cũng là một loại đỉnh cấp võ hồn, hẳn là thiên đấu học viện xuất sắc nhất tồn tại. Về phần cái Sở Trung Thiên kia, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Bất quá đã có thể cùng Ngọc Thiên Hằng nổi danh, chắc hẳn thực lực nhất định không kém. Cấp 37 hồn lực, lại thêm đỉnh cấp võ hồn, đủ để địch nổi phổ thông hồn tông, phần này thực lực có thể nói là phi thường đáng sợ. Phương Huyền đẳng cấp bây giờ thật sự là quá thấp. Nếu như gặp gỡ Ngọc Thiên Hằng hoặc là Sở Trung Thiên, phỏng chừng sẽ rất khó nhọc, làm không tốt sẽ còn thua trận. Đúng rồi, còn có một người. Lúc này, Nhược Lan lão sư cau mày, nói, người kia bình thường rất điệu thấp, xuất quỷ nhập thần, rất ít ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực, bất quá thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ai? Ba Lạp Khắc Vương quốc vương tử, đạo cách Lạp Tư. Phương Huyền nhíu mày, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Cẩn thận một chút a, không muốn tại đấu loại liền cút máy a. Nhược Lan lão sư hiển nhiên đối Phương Huyền ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể tại lần này thiên tài chiến sông một cái thứ bậc tốt. Ân, biết rồi. Phương Huyền nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng rồi. Đột nhiên, Nhược Lan lão sư khỏe miệng phát họa đến một vòng nguy hiểm đường cong, ngón tay ngọc nhỏ dài gõ gõ Phương Huyền đầu nhỏ, mang theo dụ dỗ nói, Phương Huyền, nếu như ngươi thật đạt được thứ nhất, bản mỹ nữ lão sư liền đem nhân sinh lần đầu tiên nụ hôn đầu tặng cho ngươi, thế nào? Tất nhiên. Nàng biết loại tình huống này là tuyệt đối không tồn tại, Phương Huyền có thể thành công vượt qua đấu loại nàng liền có thể thắp nhang cầu nguyện, loại này tiểu tặng thưởng thuần túy liền là tới đầu đầu Phương Huyền chơi. Ai biết, Phương Huyền một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Nhược Lan, ngươi nụ hôn đầu vẫn là lưu cho cái nào không có mắt chú ý ngươi nam nhân a, ta không hứng thú. Một cái 26-27 tuổi, nhanh chạy ba người còn có nụ hôn đầu. Quá lứa thẳng nữ. Phương Huyền nghĩ như vậy đến, nếu là đặt tại trên địa cầu, phỏng chừng đều phải đem phụ mẫu cho sầu chết. Làm sao có khả năng còn ở nơi này thảnh thơi đi dạo. Nhìn nổi trận lôi đình Nhược Lan lão sư rời đi, Phương Huyền yên lặng tựa ở góc tường, yên tĩnh chờ đợi thi đấu bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường học viên càng tụ càng nhiều, tại gần đến 10 điểm thời điểm, tới tham gia đấu loại các học viên, đã đạt đến hơn 200 người, số lượng có thể nói là phi thường khủng bố. Nhiều như vậy dự thi nhân số, trận này đấu loại còn không biết rõ được bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Phương Huyền không khỏi đến có chút đau đầu. Lúc này, một vị lao giả tóc xám đi lên trước đài, háng giọng một cái, lấy đủ để chuyển khắp quảng trường mỗi một góc âm thanh tuyên bố, mọi người yên lặng một chút, ta là lần này thiên tài chiến đấu loại người chủ trì, đi qua chúng ta viện phương cẩn thận thảo luận, năm nay đấu loại sẽ lấy đấu vòng loại phương thức tiến hành. Đấu vòng loại. Nghe đến lời này, trên quảng trường dự thi học viên nao nao, cũng nhịn không được xì xào bàn tán lên. Năm nay thi đấu phương thức rất đơn giản, hôn chiến. Đại hôn chiến. Xung quanh tất cả mọi người là ngươi địch nhân, tại thời gian một nén nhang bên trong, tận khả năng đánh bại đối thủ của ngươi. Một nén nhang đốt hết phía sau, còn có thể đứng ở trên trận 50 tên người dự thi, liền thành công tấn cấp, nếu như đạt tới thời hạn, nhân số lại vượt qua 50 tên lời nói. Nói đến chỗ này, lão giả tóc xám âm thanh lạnh lùng nói, như thế tại nơi trốn có người toàn bộ đào thải. Toàn trường lần nữa nhắc lên một tràng ồn ào. Đây là đang buộc mọi người liều mạng đào thải đối thủ A. 200 người đại hôn chiến. Tại thời gian một nén nhang bên trong đào thải 3/4 người dự thi. Năm nay trận này đấu loại, chỉ sợ là từ trước tới nay gian nan nhất một tràng đấu loại. Rất nhiều người dự thi nghe thấy lời này, hù dọa đến mặt đều hơi trắng bệnh, biểu tình phi thường khó coi. Đại hôn chiến à, có ý tứ. Phương Huyền cặp mắt rung động quan mang, đối trận này hỗn loạn đại chiến phi thường chờ mong. Chương 31, Lục Vô Song. Không từ thủ đoạn, không tính toán đại giới, tận khả năng đi thêm đào thải đối thủ. Trận này đấu loại tính cởi mở cực lớn, ngươi có thể chiến đấu, có thể đánh lén, có thể cùng những người khác liên thủ. Nói tóm lại một câu, muốn tại thời gian một nén nhang bên trong đào thải 150 tên người dự thi, cuối cùng chỉ có thể còn lại 50 tên người hợp lệ, có thể tưởng tượng trận đấu này thảm liệt mức độ. Các lao sư đối trận đấu này yêu cầu duy nhất liền là không thể giết người. Trong thiên đấu học viện mỗi học viên đều là có bối cảnh, vạn nhất xảy ra sự tình, khẳng định sẽ cho trong học viện gây nên phiền toái. Hơn nữa những học viên này đều là học viện tương lai hy vọng, các lao sư cũng không muốn bọn hắn ở trong trận đấu xuất hiện tử vong tình huống. Một nén thanh hương đốt, áo bào xám lao giả quét mắt phía dưới lít nha lít nhít người dự thi, ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Nhớ kỹ lần này thi đấu đến cần dừng thì dừng, không thể hại người tính mạng. Theo tuyên bố thi đấu bắt đầu âm thanh vang lên, toàn trường lập tức sôi trào lên. Địch nhân. Tất cả mọi người là địch nhân. Mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cảnh giác chú ý đến bốn phía. Vâng! 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 Từng đạo hồn lực phong bạo kích động mà ra, giống như cuồng phong quét sạch bát hoang, những người dự thi nhộn nhịp bắt đầu bạo phát võ hồn, mở ra hồn hoàn. Song đầu lang, ma văn hổ, hùng ương, dây leo, quốc chim, đinh ba, đao, thương các loại, đủ loại kiểu dáng võ hồn, nhiều vô số kể, nhất thời ở giữa, các học viên thiên kỳ bách quái võ hồn, để người nhìn hoa cả mắt. Hơn 200 người một chỗ hiển lộ võ hồn, trang diện 10 điểm trắng lệ, những người này đại bộ phận tại hơn 20 cấp, có hai cái hồn hoàn màu vàng, đồng thời mở ra hồn hoàn, màu vàng nóng nóng ánh quang huy nháy mắt chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Đại chiến bắt đầu. Cuồng phong từng trận, tiếng kêu giết rầm trời, hiện trường loạn thành hỗn loạn, mỗi người đều đỏ hứng mắt, làm tranh đoạt tư cách thăng cấp, quên mình chiến đấu. Mà tại trong nhóm người này, có một người thiếu niên tóc đen liền như là một thất cô lang, tại trong đám người giết vào giết ra, ngang dọc tan tác. Mỗi một đạo hóng ánh đao mang vùng ra, tất có 3-5 người bị đánh bay. Phương Huyền ánh mắt lăng lệ, khóa chặt một cái hơn 20 tuổi thanh niên tóc lục, xách theo còn đang dỉ máu vô ảnh đao, nhanh chóng hướng về sau người đánh tới. Người này vóc dáng cường tráng, tướng mạo thô cuồng, một con sói hình võ hồn tại hắn trên mình như ẩn như hiện. Thanh niên tóc lục hồn lực rất hùng hậu, so những người chung quanh mạnh hơn một đoạn dài, nhìn lên đã đạt đến đại hồn sư đỉnh phong cấp độ, không bao lâu liền có thể đột phá hồn tôn. À. Không biết sống chết tiểu quỷ, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chọc tới ta, thật coi ta Lục Vô Song là dễ ước hiếp sao. Thanh niên tóc lục Lục Vô Song chú ý tới lao vụt mà tới Phương Huyền, lập tức cuồng tiếu một tiếng, trong lời nói tràn ngập cường đại tự tin. Lục Vô Song. Gia hỏa kia liền là Lục Vô Song. Thiên trí cấp học viên bên trong số một số hai trẻ tuổi cường giả. Nghe nói lần này đấu loại người mạnh nhất, hơn phân nửa liền là Lục Vô Song. Cái kia vô chi tiểu tử là ai, dám trêu chọc Lục Vô Song? Đây không phải là đi tìm chết ư? Rất nhiều người trông thấy trong đám người thanh niên tóc lục đều nhộn nhịp tránh đi, không dám cùng hắn tranh phong, nhưng mà Phương Huyền dĩ nhiên chủ động đi khiêu khích Lục Vô Song, loại này cuồng vọng vô tri hành động, người xem môn trố mắt ngoác mồm. Lục Vô Song. Xung quanh tiếng nghị luận truyền vào trong tai, lao vụt bên trong Phương Huyền toàn thân chấn động, bước chân bỗng nhiên dừng lại, đứng tại khoảng cách Lục Vô Song 3 mét địa phương, hắn khuôn mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Ha ha. Nghe được tên của ta, dọa cho sợ rồi a. Lục Vô Song hoàn bảo hai tay, hình sói hồn thú tại hắn đỉnh đầu trôi nổi, hắn dáng dấp không nói ra đắc ý, có chút kiệt ngạo nhìn chằm chằm Phương Huyền, đống nhiên mở miệng, ngươi hiện tại thối lui, chủ động nhận thua, ta có thể đại nhân đại lượng không so đo với ngươi, ngươi cũng có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ, thế nào? Phương Huyền nghiêm túc nhìn kỹ Lục Vô Song, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, hảo danh tự. Muốn nhân sinh cũng tạm, trên đầu chung quy đến mang một ít xanh. Thế nhưng cái lục vô song này, dĩ nhiên. Xanh đến vô song, đây mới là chân nam nhân A. Trước mắt nam tử để hắn có chút nổi lòng tôn kính. Đáng giận hỗn đản, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Mắt của lục vô song phun lửa, khoe miệng mạnh mẽ co quắp, hắn nơi nào nghe không ra Phương Huyền trong tiếng nói khiêu khích thí vị, cái kia rõ ràng là đang cố ý tiêu khiển hắn. Đỉnh đầu sói võ hồn gào thét một tiếng, hóa thành một đạo màu xanh quang mang, ra chỉ tại trên thân thể lục vô song, để đến cái kia nguyên bản liền cường tráng vạm vỡ thân thể, biến đến buộc phát cường tráng lên. Bạo khởi cơ ngực, cơ bụng cùng hai đầu cơ bắp trực tiếp đem mặc áo no bạo, lộ ra một bộ không thua kém thế giới khỏe đẹp cân đối quán quân hoàng kim thể phách. Hống. Lục vô song điên cuồng gào thét lên, đầu đầy tóc xanh bay lên, hắn bốn chân chạm đất, phảng phất hóa thành một đầu hình người hung thú, khí thế hùng hổ hướng Phương Huyền đánh tới. Đi chết đi, tiểu tử thối. Lục vô song thực sự tức giận, muốn trực tiếp xử lý Phương Huyền. Bạt đao thuật. Hàn băng. Sắc bén kình phong lộn xộn Phương Huyền tóc đen, lộ ra một đôi kiên nghị ánh mắt lạnh lùng, hắn thôi động thể nội băng phượng hoàng võ hồn, hàn băng chi lực bạo phát. Vô ảnh đao xuyên qua hư không, mang theo đáng sợ băng xương hàn khí, mạnh mẽ chém vào lục vô song cương thiết trên người. A. Chỉ nghe một đạo kêu thảm, lục vô song hơn phân nửa thân thể bị băng phong, một bên phun máu, thiên về một bên bay, sống sờ sờ bị một đao đánh bay trình diện bên ngoài, ngất đi. Toàn trường chấn động. Xung quanh còn tại kịch chiến các học viên, chú ý tới cái này kinh thế hai tục một màn, nhộn nhịp không hẹn mà gặp ngưng chiến đấu, mang theo kinh hại ánh mắt hướng Phương Huyền bên này chiến trường trông lại. Không phải chứ. Lục vô song dĩ nhiên bại, một đao liền bại, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào. Phương Huyền, ta nhớ đến gia hỏa này dường như gọi Phương Huyền, một cái phổ thông thiên vi cấp học viên. Lần trước đánh giết ngàn năm hồn thú người liền là hắn, về sau đánh bại Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên hai huynh đệ, hiện tại liền lục vô song đều thua trận, gia hỏa này quá mạnh đi. Các học viên nghị luận ầm ĩ. Tại ghế trọng tài quan chiến các lao sư trông thấy một màn này, cũng tất cả đều dị sắc liên tục, nhất là Nhược Lan lao sư, trong lòng càng là vừa mừng vừa sợ, mỹ mâu tỏa ánh sáng, một mực gắt gao khóa chặt tại trên mình Phương Huyền, thầm nghĩ, tên tiểu tử thúi này, ẩn tàng còn rất sâu. Nhất thời ở giữa, Phương Huyền danh tự bắt đầu ở trong thiên đấu học viện truyền bá ra. Rất nhiều người mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, nhìn về cái kia lãnh khốc thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bắt đầu vô ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách, tránh cho bị cái này ngoan nhân đụng tới. Phương Huyền vẫn là lưu thủ, nếu không một đao kia liền có thể đem lục vô song toàn bộ băng phong, cái sau mạng nhỏ cũng không còn. Hắn đối với mình thanh danh nâng cao không có gì hứng thú, xách theo đao, lần nữa thẳng hướng nhân số dày đặc nhất trung tâm khu vực, mượn những học viên này tới tập luyện chính mình bạt đao thuật. Hồn lực 1, 1, 1. Theo từng đao rút ra, thực lực tại vững bước nâng cao bên trong. Chương 32, võ hồn dung hợp kỹ năng. Trong nháy mắt, một nén nhang đã bốc cháy mất một nửa. Nhưng mà trên quảng trường người dự thi còn có 150 người, mà quy định người hợp lệ chỉ có 50 người, tại hương cháy hết phía trước, nhất thiết phải lại đào thải 100 người, bằng không tại nơi trốn có người đều sẽ bị coi là thất bại, mất đi tư cách thăng cấp. Hoàng bét, thời gian nhanh đến. Liều mạng A. Người dự thi điên cuồng. Mỗi người đều thi triển ra tất cả vô liếng, lấy ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, bắt đầu điên cuồng tiến công bên cạnh người dự thi. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh tại trong đám người xuyên qua. Phương Huyền liền như một đầu tóc điên sư tử, bất chấp tất cả, gặp đống liền âm, gặp người liền chặt, vô luận nam nữ. Ngươi không chọc hắn hắn chọc ngươi, ngươi đầu hàng nhận thua hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Như là gió thu quét lá vàng, tại nhóm này trung bình đẳng cấp tại cấp 25 tả hữu người dự thi bên trong, Phương Huyền liền là tuyệt đối bá chủ, lấy thế tồi khô là hủ, quét ngang bốn phía học viên. Ngươi làm đây là từng đầu heo mập để ngươi chém chơi à, đó cũng đều là người à, hơn nữa liền những cái kia nũng nịu nữ sinh. Sát tinh Phương Huyền cũng không chút nào mềm tay, hết thể xử lý. Rất nhiều người đều bị cái sát tinh này dọa cho sợ rồi, đối với hắn tránh như xả hạt. Sát tinh Phương Huyền đại danh, thật là tại trận đấu này bên trong truyền ra. Tất nhiên, loại trừ Phương Huyền bên ngoài, trên trận còn có không ít người để mọi người cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn, cũng tỉ như đối thủ kia kéo tay, một chỗ sánh vai chiến đấu tình lữ trẻ tuổi. Tất cả mọi người đang liều mạng chiến đấu, mà bọn hắn lại tại trên quảng trường mơ mộng tàn bộ, anh em. Trong đại chiến, còn không quên vung cầu lương. Rất nhiều người nhìn đến hai mắt phun lửa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà hết lần này tới lần khác đối bọn hắn không thể làm gì, bởi vì thực lực bọn hắn rất mạnh. Đôi này tình lữ trẻ tuổi, nam tên gọi Trương Tùng, nữ tên gọi Lâm Nhã Lệ, tình lữ hai người, đều là thiên tri cấp học viên bên trong số một số hai cường giả, hồn lực cao tới cấp 29. Hơn nữa hai người bọn họ võ hồn lực tương tác cực cao, có thể sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ năng, liền phổ thông hồn tôn đều không phải đối thủ của bọn họ. Nếu như không có cái gì bất ngờ lời nói, Trương Tùng cùng Lâm Nhã Lệ đôi tình lữ này, có thể an toàn thông qua đấu loại, chính bọn hắn cũng cảm thấy thu được tư cách thăng cấp là ván đã đóng thuyền, nguyên cơ tạm nên trận đấu này là một chàng giải trí thi đấu. Nhã Nhi, đầu ngươi phát loạn. Trương Tùng khỏe miệng chứa đựng ý cười nhạt, từ trong ngực móc ra một cái phỉ thúy lược, ôn nhu làm thiếu nữ trải lên đầu tóc. Tùng ca ngươi thật tốt. Khuôn mặt của Lâm Nhã Lệ đỏ như cây đào mật đồng dạng, trực tiếp nhào vào trong ngực Trương Tùng, hai người vớt ve an ủi lên. Ngay tại những người chung quanh đều nhìn đến hàm răng ngứa ngay thời điểm, một đạo hóng ánh đao mang xé rách đại khí, mạnh mẽ hướng Trương Tùng, Lâm Nhã Lệ tình lữ hai người chém tới. Người nào? Trương Tùng hiện tại một tiếng gào to, một đầu đen kịt hùng ưng theo trên mình nổi lên, Lâm Nhã Lệ cũng nao nao, mỹ mâu hiện lên một vòng lanh mang, một cái đủ mọi màu sắc chim sơn ca tại hắn đỉnh đầu bay lượn. Không thể không nói, đôi tình lữ này tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, ngay tại đạo đao mang kia vừa mới đến gần quanh thân một mét bên trong thời điểm. Bọn hắn lập tức bạo phát võ hồn, hai người thần giao cách cảm đồng thời huy quyền, cứ thế mà đem đao mang đánh tan. Hoa! Thật đã nghiền! Thật con mẹ nó thoải mái, cuối cùng có người nhìn không được, đối vậy đối ngu xuẩn tình lữ xuất thủ. Ha ha, đến cùng là ai vậy, cũng dám đi trêu chọc Trương Tùng cùng Lâm Nhã Lệ. Trông thấy có người đối đôi này tú ân ái tình lữ xuất thủ, rất nhiều người đều ăn no thỏa mãn, mang theo chờ mong cùng ánh mắt hưng phấn nhìn tới, một đạo lạnh lùng thân ảnh màu đen dần dần theo trong đám người đi tới. Tóc đen hắc y yề, đôi mắt lạnh lẽo, tay nâng một cái trường đao màu trắng, khí tức cực kỳ lạnh giá, tựa như vừa mới trong địa ngục đi ra tới tuyệt thế sát tinh. Sát tinh. Phương Huyền. Mọi người từng bước hóa đá. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là Phương Huyền đối Trương Tùng hai người xuất thủ. Sát tinh đôi tình nhân. Một chàng trò hay sắp lên chiếu. Phương Huyền con ngươi đen kịt không có bất kỳ tình cảm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Tùng, Lâm Nhã Lệ hai người, chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới một đao kia, hắn vận dụng hết khí lực, hơn nữa còn là tại đánh lén trạng thái phía dưới, hắn tự nhận làm coi như là phổ thông hồn tôn đụng tới một đao kia, cũng tuyệt đối sẽ bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng hai người này rõ ràng liên thủ đỡ được Phương Huyền bạt đao chạm, nhìn tới võ hồn dung hợp uy lực chính xác rất mạnh. Con ngươi lạnh giá lóe ra hưng phấn ánh sáng, cái bộ dáng này liền như tìm kiếm được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu con mồi, toàn thân chiến ý lâm liệt. Chết tiệt, kém chút thương tổn đến ta yêu thích Nhã Nhi. Trương Tùng có chút đau lòng sờ lên Lâm Nhã Lệ mặt nhỏ, tiếp lấy phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Huyền, quát lạnh nói, Phương Huyền. Con mẹ nó ngươi không muốn sống à, dám trêu chọc ta hai người. Đáng giận ra hỏa, nếu là thương thế của ngươi đến ta Tùng ca một sợi lông, ta nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro. Lâm Nhã Lệ lạnh lùng khóa chặt Phương Huyền. Phương Huyền hư lạnh một tiếng, yên lặng không lời, chỉ là yên lặng thôi động băng phượng hoàng võ hồn, một hàn băng chi lực truyền lại mà tới, lưới đao nhiệm lên một tầng băng xương. Đã ngươi chủ động tới tự tìm cái chết, vậy liền chẳng trách chúng ta, Nhã Nhi, võ hồn dung hợp. Trương Tùng cùng Lâm Nhã Lệ hai mắt nhìn nhau một cái, một chỗ nghiêm túc gật đầu một cái, bọn hắn quanh thân linh quang mãnh liệt, hùng ưng võ hồn dương cánh bay cao, chim sơn ca võ hồn trao liệm cửu thiên. Hai cái phi cầm loại võ hồn nhanh chóng hợp hai là một, hóa thành một tôn hung uy ngập trời kim sĩ đại bằng, cùng bạo hồn lực quét sạch bốn phía, để xung quanh rất nhiều người đều nhịn không được run rẩy lên. Chơi ạ, võ hồn dung hợp, thật mạnh uy thế. Liên khí tức đã vượt xa phổ thông hồn tôn. Võ hồn dung hợp kỹ năng, quả thực quá đáng sợ. Mọi người khiếp sợ không thôi, đều đối với hai người võ hồn dung hợp cảm thấy sợ hãi. Liên rất nhiều thiên đấu cấp học viên đụng tới hai người chúng ta cũng không là đối thủ, Phương Huyền. Ngươi một cái nho nhỏ thiên vi cấp học viên, cuồng vọng vô tri, thật quá ngu xuẩn, hôm nay, liền để ngươi lãnh giáo một chút chúng ta võ hồn dung hợp kỹ năng lợi hại. Trương Tùng cùng Lâm Nhã Lệ tay nắm tay, điều khiển kim sĩ đại bằng. Ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn, làm bọn hắn bay lượn đến đỉnh đầu Phương Huyền thời điểm, vẹn vẹn hướng phía dưới lao xuống mà đi. Võ hồn dung hợp kỹ năng, thiên bằng buôn lôi phá. Nín thở ngưng thần, điều chỉnh hít thở. Đối mặt từ trên trời giáng xuống khủng bố võ hồn dung hợp kỹ năng, trong mắt Phương Huyền không có bất kỳ sợ hãi, tỉnh táo dị thường, hàn băng chi lực thôi động đến cực hạn, trôi kia vô ảnh đao sớm đã bao trùm đầy băng xương, từng cái sắc bén băng nhọn theo trên thân đao trải dài mà ra, vô tận hàn khí tràn ngập. Phá cho ta. Hắn vận dụng những năm này lĩnh ngộ được một chút đao thế, huy động băng xương đao, quy tích chỗ đến chỗ, vùng không gian kia đều đống nhiên khẽ động, dẫn động một chút thiên địa thế. Đây chính là đao tâm một loại tầng thứ cao hơn, bước vào đao thế ngưỡng cửa. Ầm ầm. Mang theo một chút đao thế băng xương đao phá vỡ hư không, mạnh mẽ đụng vào tôn này đáng sợ trên mình kim sĩ đại bằng, một loại khó mà hình dung khủng bố hồn lực phong bạo chập trùng mà ra. A làm sao có khả năng? Sau một khắc, hai đạo kêu thảm liên tiếp vang lên. Trương Tùng, Lâm Nhã Lệ đôi tình lữ này, một đông một tây, tung tóe mà ra, tất cả đều đập vào đồ vật trên tường, liền bức tường đều cứ thế mà va sụp, hai người nôn một ngụm máu, ngất đi tại chỗ. Tại chỗ, chỉ có Phương Huyền một người phảng phất Thương Tùng ngạo nghệ đứng thẳng. Đại khoái nhân tâm. Chương 33, thật người sói. Thời gian vội vàng, một nén nhang lập tức đốt hết. Nhưng mà, hiện trường còn có 60 người. Đếm ngược đang tiến hành, 10, 9, 8, 58 người, 7, 57 người, 6, 56 người, 5, 55 người, 4, 54 người. Cuối cùng 3 giây đồng hồ. Phương Huyền ánh mắt lạnh lẽo, vô ảnh đao hung mãnh chém ra, một đao đem 3 người ném lăn. Thời gian còn thừa lại 2 giây, còn cần đào thải một người. Cặp kia sắc bén con mắt, tựa như chim ưng tìm kiếm bốn phía, tựa như đang tìm kiếm kho báu, nhanh chóng tìm kiếm lấy khoảng cách gần nhất mục tiêu. Liền là ngươi. Phương Huyền cặp mắt sáng lên, phát hiện một cái thiếu nữ áo tím, lập tức xách theo đao, khí thế hùng hổ hướng thiếu nữ đánh tới. Ách! A! Trông thấy người tới, thiếu nữ áo tím đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó hù dọa đến hoa dung thất sắc, ngay tại chỗ hét dầm lên. Đi qua trận này oanh oanh liệt liệt đại hôn chiến, Phương Huyền hung danh có thể nói là không ai không biết không người không hay, ai còn không nhận đến tên sát tinh này. Nam nữ ăn sạch. Mỹ nữ sát thủ. Chuyên chém muội tử. Sát tinh. Giết phôi. Lãnh huyết, vô tình, tàn nhẫn đều không đủ lấy hình dung giá hỏa này đáng sợ. Trông thấy Phương Huyền gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cặp mắt thẳng tỏa ánh sáng, thiếu nữ áo tím khuôn mặt tái nhợt, trong lòng tuôn ra một vòng sợ hãi, không tự chủ được hướng về sau thụt lùi. Nếu như đổi lại là bình thường nam sinh dạng này nhìn mình chằm chằm, thiếu nữ áo tím nhất định cho rằng nam sinh kia là chuẩn bị muốn chính mình thổ lộ, nhưng mà đổi lại sát tinh Phương Huyền. Ha ha! Hắn chung ý không phải nàng sắc, mà là vóc người này cứng nhắc, chuẩn bị đem nàng xem như bao cắt chém. Chậm! Chậm đã! Thiếu nữ áo tím thiên về một bên lùi, một bên đang thương xông Phương Huyền cầu xin tha thứ. Sát tinh tiên sinh, ta nhận thua, ta đầu hàng, ngươi không nên thương tổn ta. Phương Huyền nhíu mày! Trường đao đột nhiên đứng tại thiếu nữ áo tím trên đầu, không có hạ xuống. Ngay tại thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Phương Huyền quyền trái bỗng nhiên vung ra, mạnh mẽ đánh vào thiếu nữ trên bụng, trực tiếp đem cái này nũng nịu đại mỹ nhân đánh bay. Ai u? Thiếu nữ tóc tím khuôn mặt đau đến vặn mẹo, kêu thảm một tiếng, chật vật lăn trên mặt đất 4-5 vòng, xinh đẹp thân thể dính đầy cho bụi, đầy bụi đất ngã xuống đất, dáng dấp đáng thương cực kỳ. Trời ạ, đại nhi tiểu thư. Đại nhi. Cái thiếu nữ xinh đẹp kia liền là thiên trí cấp học viên thứ nhất nữ thần Đại Nhi. Đáng giận, tên hỗn đản kia muốn nữ thần của chúng ta làm cái gì, hắn thế nào hạ thủ được a? Cầm thú a không bằng heo chó. Xung quanh oán thanh nổi lên bốn phía, rất nhiều nam sinh trông thấy Phương Huyền một quyền đánh bay Đại Nhi, nhộn nhịp tức giận đến hai mắt phun lửa, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, hận không thể một chỗ xông lên đem hắn xé nát. Coi như tên hỗn đản này muốn đi đùa giỡn Đại Nhi, bọn hắn đều có thể cố mà làm tiếp nhận. Nhưng mà một quyền đánh bay. Đây là cái gì thao tác? Ngươi mẹ nó thật xuống dưới tay. Cái này, mọi người thật đúng là đã được kiến thức Phương Huyền tâm hắc thủ hung ác, liền mỹ nữ đều không buông tha, cái này đáng sợ quái thai. Phương Huyền ngược lại không có chú ý xung quanh lòng đầy căm phẫn mọi người, mà là quay đầu nhìn về phía trên ghế trọng tài cái kia thanh hương, chỉ thấy cái kia ghi chép thời gian thơm, một đống tàn hương chiếu xuống, vừa vặn đốt hết. Đây thật là đời ta nhìn thấy qua đặc sắc nhất một tràng đấu loại. Tóc xám lão sư ánh mắt sáng ngời, quét mắt trên quảng trường đứng đấy 50 tên người dự thi, cuối cùng ngưng kết tại trên mình Phương Huyền, khoe miệng không khỏi đến lộ ra một vòng thưởng thức nụ cười, cao giọng nói, phía dưới ta tuyên bố, thiên tài chiến đấu loại chính thức kết thúc, tại trận 50 tên người dự thi, toàn bộ tấn cấp. Quá tốt rồi. Sau một khắc, vô tận gieo hò cùng cổ vũ theo bốn phương tám hướng vang lên, những người dự thi trong lòng vui mừng, tốn sức thiên tân và khổ, chống nổi trận này 200 người đại hôn chiến, cuối cùng thu được thiên tài chiến tư cách. Có thể cùng những cái kia cao cấp nhất thiên tài tỉ thí một phen. Tất cả mọi người kích động không thôi. Hô! Thấy vậy một màn, Phương Huyền cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Đại chiến lâu như vậy, hắn một người liền đánh bại 3-40 học viên, thể nội hồn lực tiêu hao 7-8 phần, liên thể lực đều nhanh hao hết, mệt đến thật là không nhẹ. Bất quá mặc kệ như thế nào, trận này đấu loại cuối cùng là thông qua. Hắn xóa sạch cái chán mồ hôi, bắt đầu xem xét trước mắt thuộc tính. Mạnh nhất rút đao hệ thống. Ký chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, LV22. Xương hảo, Đại Hồn Sư. Hồn lực độ thuần thục, cơ sở bạt đao thuật thần tứ chi đao, không. Võ hồn, Băng Phượng Hoàng chi hồn, sơ cấp Cửu Tâm Hải Đường chi hồn, sơ cấp 5-100. Thiên phú, Hàn Băng chi đao, trị liệu chi đao. Trận đại chiến này xuống, trọn vẹn kiếm lấy 34 điểm hồn lực, liền băng phượng hoàng võ hồn độ thuần thục đều tăng lên 3 điểm, so ở nhà một mình bên trong luyện đao năng suất cao hơn, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Trừ đó ra, Phương Huyền còn có một loại phát hiện mới. Hắn phát hiện mình mỗi thành công đánh bại một người, vô luận mạnh yếu, đều sẽ bị phán định làm rút đao thành công, lập tức sẽ ban thưởng một điểm hồn lực giá trị. Cứ như vậy, hắn thăng cấp năng suất không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Huyền một trận mừng thầm. Đấu loại kết thúc mỹ mãn, tài phán lão sư hướng tấn cấp 50 học viên cáo chi một thoáng ngày mai trận đấu chính thức quy tắc, không lâu sau đó, mọi người nhộn nhịp ai đi đường đấy. Phương Huyền gối lên hai tay, tránh đi chen chúc dòng người, một người hướng bắc bộ khu dân cư đi đến. Oanh! Ngay tại lúc này, một đạo đinh thai nhức góc kinh lôi nổ vang. Phương Huyền bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn tới, trước chỉ thấy phương, một đạo màu xanh lam thiểm điện điên cuồng hướng mình đánh tới. Bắt đao thuật. Tay hắn phủ trôi đao, đông nhiên rút ra vô ảnh đao, mạnh mẽ chém vào đạo này màu xanh lam thiểm điện bên trên. Nhưng mà để hắn cảm thấy bất ngờ là, một cỗ khó mà hình dung khủng bố cự lực oanh kích ở trên vô ảnh đao, đem thân đao chấn đến một trận run rẩy, kèm thêm lấy Phương Huyền, một chỗ cứ thế mà đẩy lui ra ngoài. Người nào? Tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi theo lưới đao chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ vô ảnh đao tuyết trắng thân đao. Hắn phi thường chấn kinh, đối phương một kích này lực đạo có thể nói khủng bố, hắn lại có chút ít không chống đỡ được. Dương mắt nhìn lên, một vị mày kiếm mắt sáng cẩm bào thiếu niên, cả người vòng quanh màu xanh lam thiểm điện, chính giữa lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, long hành hổ bộ đi tới. Đợi đến nhìn rõ ràng người tới, Phương Huyền lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Ngọc Thiên Hằng. Tới chẳng ngắn, bất quá tạm thời không ký kết. Chương 34, xanh xanh khỏe mạnh hơn. Ngọc Thiên Hằng. Cấp 37 chiến hồn tôn, xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, hiện nay trong thiên đấu học viện cấp cao nhất thiên tài một trong, cũng là năm nay trận này thiên tài chiến đoạt giải quán quân hấp dẫn. Phương Huyền nhìn Ngọc Thiên Hằng, khuôn mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Mạnh. Rất mạnh. Gia hỏa này chính xác là một đỉnh một mạnh. Tại vừa mới đối đầu bên trong, Phương Huyền liền đã rơi xuống thế bất lợi. Ngọc Thiên Hằng vô luận là tại đẳng cấp bên trên, vẫn là võ hồn phẩm chất bên trên, đều là thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất người một trong, coi như Phương Huyền toàn thịnh thời kỳ, phỏng chừng đều cực kỳ khó chiến thắng hắn. Cuối cùng, Phương Huyền hiện tại mới cấp 22, đẳng cấp quá thấp, hai người trọn vẹn chênh lệch 15 cấp. Hơn nữa hắn vừa mới trải qua một tràng đại chiến, hồn lực tiêu hao 7-8 phần, nếu là hiện tại đối đầu Ngọc Thiên Hằng, thua không nghi ngờ. Người chính là Phương Huyền. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt lạnh lẽo, thẳng bức Phương Huyền, tráng kiện trên thân thể bộc phát ra cường hoành hồn lực. Một tôn màu xanh thần long trôi nổi mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, dữ tợn gào thét. Vâng! 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 Cùng bạo khí thế tựa như một đầu tóc điên dã thú, hung mãnh đụng vào trên lồng ngực của Phương Huyền. Vâng! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chân phải lùi lại một bước, một nửa bàn chân rơi vào trong bùn, lấy cái này tới tháo bỏ xuống bộ phận trùng kích kinh đạo. Tuy là thoáng chừa đường rút, nhưng mà sống lưng một mực thẳng tắp. Đúng vậy! Phương Huyền tóc đen rối tung, đôi mắt lạnh lẽo. Thâm thúy trong ánh mắt không có chút nào tình cảm ba động, một mực khóa chặt trước mặt Ngọc Thiên Hằng, tuy là cái sau cho hắn áp lực rất lớn, nhưng mà hắn không có nửa phần sợ hãi. Không tệ, mặc dù là cái người mới, nhưng ngược lại rất có cốt khí. Ngọc Thiên Hằng gật đầu một cái, tán đồng Phương Huyền, tiếp lấy dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ngươi khi dễ nhạt nhạt, ta không thể tùy tiện thả qua ngươi, nhất thiết phải cho ngươi một bài học, để ngươi biết, làm người muốn thu liễm một chút. Không muốn quá mức tùy tiện, ngươi còn không có tư cách này. Nguyên lai là làm độc cô nhạn tới báo thủ. Nghe đến đó, Phương Huyền nháy mắt hiểu ra, Ngọc Thiên Hằng là làm bạn gái tìm đến chàng tử. Lúc trước chiến đấu vốn chính là độc cô nhạn chọn trước lên, cuối cùng nữ nhân kia đánh không được Phương Huyền, dĩ nhiên dùng thân thể của mình nhiễm bẩn Phương Huyền sạch sẽ tay, thực sự quá đáng giận. Mặc kệ theo phương diện nào tới nói, Phương Huyền cảm thấy chính mình không có vấn đề gì cả, đều là độc cô nhạn sai. Nhưng mà cái Ngọc Thiên Hằng này xem xét liền là không thèm nói đạo lý người, Phương Huyền cũng lời nhiều lắm phí miệng lưỡi, giải thích cái gì. Vậy liền đến thử xem a. Hắn giơ lên vô ảnh đao, xếp tốt tư thế, chuẩn bị nên chiến Ngọc Thiên Hằng. Chấm đã. Ngọc Thiên Hằng đột nhiên đưa tay, quát bảo ngưng lại nói, hôm nay không được, ngươi hiện tại vừa mới đại chiến xong, hồn lực tiêu hao hầu như không còn, coi như ta đánh bại ngươi cũng là thắng mà không vẻ vang gì, giữa chúng ta ân oán liền lưu tại trên sàn thi đấu giải quyết ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. Phương Huyền khẽ giật mình, biểu tình có chút khôi hài. Không thể không nói, cái Ngọc Thiên Hằng này hành động chính xác vẫn tính mà đến quang minh lỗi lạc, không muốn chiếm đối thủ tiện nghi, cũng được xưng tụng là một vị chính nhân quân tử. Bất quá hành tẩu giang hồ, đồng dạng trước bị hại chết đều là quân tử. Thiên Hằng, ngươi đang làm gì, vì cái gì dừng tay, không phải đã nói cho ta mạnh mẽ giáo huấn tên hôn đản này một hồi ư? Cùng lúc đó, ba vị xinh đẹp nữ sinh sánh vai đi tới, các nàng đứng chung một chỗ, tựa như một đạo xinh đẹp phong cảnh, không biết rõ mê đảo nhiều ít ngây thơ thiếu niên. Tam nữ chính là Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng vừa mới bị Phương Huyền đánh qua Đại Nhi. Nhạn Nhạn Ngọc Thiên Hằng cười khổ một tiếng, nói, Phương Huyền bây giờ không phải là hoàn hảo trạng thái, coi như ta đánh thắng hắn cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi nha, liền là vụ bể. Độc Cô Nhạn nắm lấy thân hình như thủy xà, tức giận chỉ vào Ngọc Thiên Hằng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép răng rấp, tức giận nói, đối đãi loại này hèn hạ vô sỉ, hạ lưu dơ bẩn xấu xa lưu manh, căn bản không cần lưu tình, vừa đi lên đem hắn đánh nằm xuống, sau đó lại mạnh mẽ dẫm lên hai cước, ói một hớp nước miếng, dạng này mới hả giận. Mạnh mẽ, điêu ngoa tính cách tại cái này triển lộ không bỏ sót, nghe đến Phương Huyền cũng không khỏi đến nhíu mày. Thật là ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là chính mình bị thua thiệt, cái Độc Cô Nhạn này rõ ràng còn bị cắn ngược lại một cái, thật sự là quá phận. Phương Huyền cảm thấy chính mình không thể tiếp tục giữ yên lặng. Ngọc Thiên Hằng, hai ngày trước sự tình thật rất xin lỗi. Lúc này, Phương Huyền nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Hằng, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, đột nhiên nói đến xin lỗi tới. Ách! Ngọc Thiên Hằng ngẩn ngơ. Độc Cô Nhạn giật mình. Diệp Linh Linh cùng Đại Nhi liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ không thể tin được, sát tinh Phương Huyền rõ ràng nói xin lỗi. Đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Mọi người ở đây thần tình phức tạp, chuẩn bị tha thứ Phương Huyền thời điểm, sau khi nghe người lời kế tiếp, lập tức đổi sắc mặt. Ta không phải cố ý sờ ngươi bạn gái, Phương Huyền thuần khiết cười nói. Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn. Một ngày kia, là nàng chủ động nhào lên, cùng ta không liên quan quá nhiều. Phương Huyền thành khẩn nói. Ngươi tên hôn đản này, ngươi nói cái gì? Ngọc Thiên Hằng cặp mắt phun lửa, trán nổi gân xanh lên, hung dữ trừng Phương Huyền một chút, cả giận nói, ngươi đụng phải Nhạn Nhạn chỗ nào? À, ngươi không biết sao, không nên à, Độc Cô Nhạn không đem ngày kia tình hình thực tế nói cho ngươi sao? Phương Huyền cố tình đổ thêm dầu vào lửa, ngượng ngùng à, xem ra là ta lắm mồm, ngày kia sự tình ngươi liền tạm nên cái gì đều không phát sinh à, ta cùng ngươi bạn gái là trong sạch. Ngọc Thiên Hằng từng bước hóa đá. Thế nào tên hôn đả này càng nói càng để người hướng lệch ra muôn a. Nhạn Nhạn, các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Hắn nghe đến mặt đều xanh biếc, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Ngươi không muốn nghe tên hôn đản kia nói lung tung. Độc Cô Nhạn tức giận đến mạnh mẽ dậm chân, tức giận nói, chúng ta cái gì đều không phát sinh. Chính xác. Phương Huyền tranh thủ thời gian đứng ra bổ sung nói do nói, kỳ thực điểm này chuyện nhỏ không đáng kể chút nào, không cần để ở trong lòng. Còn không ở Ngọc Thiên Hằng báo nổi. Hắn nhìn sang Độc Cô Nhạn bộ ngực, thâm ý sâu sắc nói, bày ra như vậy một vị bạn gái, ngươi thật rất hạnh phúc. Ta đều giúp ngươi nghiệm chứng qua, ngươi cứ yên tâm đi. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt tái xanh, khoe miệng một mực tại không ngừng run rẩy. Nghiệm chứng qua. Ngươi mẹ nó nghiệm thế nào chứng? Xanh biết, xanh biết. Giờ khắc này, Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy đến trên đầu mền một mảnh xanh mượt thảo nguyên, thật là cầm không xong. Chương 35, nhiều người tức giận động cơ. Xem như thế kỷ 21 thanh niên tốt đẹp, ở nhà du lịch, xuyên qua trùng sinh, ai không xem qua điểm phúc hát học cùng tổ an học. Học tốt cái này hai môn, đi khắp toàn quốc cũng không sợ. Phương Huyền hôm nay liền nếm đến ngôn ngữ mị lực, cứ thế mà đem Ngọc Thiên Hằng vị này thiên chi tiêu tử ép buộc mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một câu đều nói không ra. Liền Độc Cô Nhạn đều tức điên lỗ mũi. Đây chính là cái gọi càng tô càng đen. Liền Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn nhóm này chỉ có mười mấy tuổi tiểu thí hài. Căn bản không biết xã hội tàn khốc cùng hiểm ác, Phương Huyền ở trong lòng một trận cười xấu xa. Phương Huyền, ngươi tên hôn đàn này, tại nơi này nói hiệu nói vượn chút gì? Độc Cô Nhạn Mỹ mâu bức hỏa, hung dữ trừng mắt Phương Huyền. Bại hoại Phương Huyền, ngươi quá phận, vô duyên vô cớ bại hoại Nhạn Nhạn danh dự. Diệp Linh Linh phồng má, làm bạn thân bên vực kẻ yếu. Sát tinh Phương Huyền, ta rõ ràng đều đã nhận thua, ngươi còn đánh xong ta một quyền, ngươi cái này ác ôn. Bại hoại, bại hoại. Ta hôm nay sẽ không dễ dàng thả qua ngươi. Đại Nhi lửa giận trong lòng bốc lên, hận không thể đem Phương Huyền nhai nát nuốt xuống. Tam nữ cùng nhau bạo phát, một chỗ hướng Phương Huyền đánh tới. Ta lo. Lúc này đến phiên Phương Huyền trợn tròn mắt, cũng nhịn không được bạo nói tục, liền chính nhân quân tử Ngọc Thiên Hằng đều bị hắn ép buộc một câu đều nói không ra, không nghĩ tới đám nữ nhân này ra tay trước tiêu. Ba người này đều là trong học viện thiên chi tiểu nữ, thực lực đều là tam hoàn hồn tôn, Độc Cô Nhạn lực công kích cùng rắn độc đều rất mạnh. Đại Nhi thực lực cũng thuộc về trung thượng cấp độ. Lại thêm một vị thần sữa, Diệp Linh Linh, tại bên cạnh liều mạng cho hai người trị liệu. Phương Huyền một người đối chiến tam nữ thật có chút ít khó nhọc. Hống. hống, hống. Độc Cô Nhạn tóc tím bay lượn, Bích Lân Xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn, liên tục gào thét, mang theo một trận huyết hồng sắc xương độc, như điện quang hỏa thạch cắn về phía Cổ Phương Huyền. Bích Lân Xà này kỳ độc vô cùng, nếu là bị nó cắn một cái, khẳng định sẽ ngay tại chỗ một mệnh ô hô. Phương Huyền trường đao chấn động, tinh chuẩn chém vào Bích Lân Xà như đèn lồng trên đầu, cường hãn kình đạo bạo phát, mạnh mẽ đem chém bay. Ngay sau đó, Độc Cô Nhạn chân phải tàn nhẫn đá hướng mặt hắn, Phương Huyền ánh mắt lạnh lẽo, tay trái tựa như độc long lộ ra, gắt gao giữ lại Độc Cô Nhạn cổ chân. Trên mặt hắn lộ ra một vòng hung lệ, tay phải trường đao khẽ đảo, trôi đao hung ác đâm vào trên bụng của Độc Cô Nhạn, hắn động tác như nước chảy mây trôi, không chút nào động thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem Độc Cô Nhạn đánh bay. Vừa mới đánh bại Độc Cô Nhạn, Phương Huyền còn không thở một ngụm đây, Đại Nhi lại khí thế hùng hổ đánh tới. Đại Nhi tóc dài phất phới, tay cầm một chuôi trường kiếm màu tím, ba cái rực rỡ hồn hoàn tại trên người chiếu lấp lánh, nàng xinh đẹp mắt to ẩn chứa tức giận, giữ dằn trừng mắt Phương Huyền, màu tím kiếm võ hồn hướng lấy cái sau chém bổ xuống đầu. Nàng còn tại mang hận Phương Huyền đánh nàng một quyền kia, cái này cừu oán kết lại, phỏng chừng cả một đời đều không hiểu được. Phương Huyền đao vung lên, đẩy ra Đại Nhi kiếm võ hồn, tiếp đó, đồng dạng một quyền, lần nữa đánh vào Đại Nhi trên bụng, lần thứ hai đem vị này nũng nịu đại mỹ nhân đánh bay. Ta ca, cái kia sát tinh vừa đỏ mắt. Mẹ, con hàng này thế nào chuyên chọn mỹ nữ đánh a? Chúng ta Thiên Đấu học viện mỹ nữ đều sắp bị hắn làm khắp cả. Lui tới người qua đường trông thấy một màn này, nhộn nhịp vừa sợ vừa giận, đây chính là từng vị nữ thần a, rất nhiều nam sinh hận không thể mỗi ngày theo Độc Cô Nhạn cùng Đại Nhi sau lưng quỷ liếm. Thế nhưng Vương Huyền không chỉ đối mỹ nữ giáo hoa không có nửa phần lễ ngộ, còn đều là ưa thích lạc thủ tồi hoa. Rất nhiều người tức giận không thôi. Cựu Tâm Hải Đường. Tại Phương Huyền vừa mới đánh bại Độc Cô Nhạn cùng Đại Nhi phía sau, Diệp Linh Linh tay ngọc mở ra, một đóa hoa hải đường màu hồng phấn trải dài đi ra, tỏa ra thần thánh quang huy, đem bị thương hai nữ bao phủ lại, nhanh chóng vì bọn nàng trị liệu thương thế. Trong nháy mắt, Độc Cô Nhạn cùng Đại Nhi vừa mới bị thương lại toàn bộ tốt, nháy mắt sinh long hoạt hổ lên. Ngọc Thiên Hằng, ngươi người chết ta, mau tới hỗ trợ. Lúc này, Độc Cô Nhạn phát hiện còn cùng bên cạnh ngốc đứng đấy Ngọc Thiên Hằng, lập tức vừa buồn bực, tức giận mắng cái này quá phận thực tế ra hỏa một trận. Nhạn nhạn, ta. Ngọc Thiên Hằng biểu tình có chút lúng túng, muốn nói lại thôi nói, ta nói hôm nay sẽ không đối Phương Huyền xuất thủ, nam tử hán muốn chú ý uy tín, nguyên cớ. Ngày khác ca. Người đi chết ta, thằng ngốc. Độc Cô Nhạn nhịn không được trợn trắng mắt, cảm thấy Ngọc Thiên Hằng thật sự là không có thuốc nào cứu được, nàng cắn răng, lại không đi phản ứng Ngọc Thiên Hằng, mang theo Đại Nhi cùng Diệp Linh Linh đi giáo huấn Phương Huyền. Nhóm nữ manh như hổ. Nhất thời ở giữa, hồn lực kích động, cuồng phong từng trận, tiếng kêu rít rầm trời. Tại chúng nữ manh liệt thế công phía dưới, Phương Huyền cái chán rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi, thật có điểm không chống nổi. Hắn luân phiên đại chiến, vốn là thể nội hồn lực liền còn thừa lác đác, hiện tại Độc Cô Nhạn ba người lại tại nơi này không buông tha, hắn thật có điểm không còn chút sức lực nào, lúc nào cũng có thể thua trận. Hừ hừ, lưu manh Phương Huyền, ngươi không được. Độc Cô Nhạn chú ý tới Phương Huyền thân thể có chút phù phiếm, bước chân cũng bắt đầu bất ổn lên, lập tức khỏe miệng lộ ra một vòng nguy hiểm đường cong, một quyền hướng đầu Phương Huyền đập tới. Chờ ngươi rơi xuống bản tiểu thư trên tay, ta nhất định một ngày đốt ngươi ăn 72 thứ độc, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng giữ dằn uy hiếp nói. Bại A. Ác ôn Phương Huyền, ngươi đã không đường thối lui. Đại Nhi đồng thời đánh tới, một kiếm hướng lấy Phương Huyền bổ ra. Cựu Tâm Hải Đường. Toàn thể trị liệu. Diệp Linh Linh thấy vậy một màn, vội vã thêm đủ lượng sữa. Này này, chờ một chút. Phương Huyền bạo đổ mồ hôi, đối mặt mánh như hổ tam nữ, cuối cùng nhanh không chịu nổi. Bắt đầu thử nghiệm ngôn ngữ khơi thông, cái kia, ta cùng các ngươi không oán không cứu. Đánh không lại, trước hết giảng đạo lý. Đợi đến ta hồn lực khôi phục lại, lại lần lượt thu thập các ngươi. Phương Huyền nghĩ như vậy đến. Không oán không cứu. Nghe nói như thế, tam nữ ngay tại chỗ nổi giận. Ngươi sợ ta. Độc Cô Nhạn cả giận nói. Ngươi đánh ta. Đại Nhi nói. Ngươi chém ta. Diệp Linh Linh nói. O. Phương Huyền hóa đá. Cái này cũng thật là hoàn có đầu nợ có chủ a. Chính mình rõ ràng giữ mình trong sạch, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nào những cái này hoa hoa thảo thảo còn luôn quấn lấy chính mình không thả đây. Ai u, tức giận nha. Những người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều hướng Phương Huyền ném đi xem thường ánh mắt. Tên hỗn đản này đến cùng là trêu ra nhiều ít tình nợ, mới sẽ dẫn đến học viện Tam Đại Nữ Thần cùng nhau xuất thủ đối phó hắn. Rất nhiều người tức giận bất bình, nhận định Phương Huyền là một cái thập ác không xá cặn bã. Cứ như vậy, tiếp sau sát tinh danh hảo phía sau, Phương Huyền lại có một cái rộng rãi đối nhân xử thế biết xưng hảo, cặn bã Phương. Chương 36, toàn dân công địch. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình đã hút nhiều như vậy cừu hận ư? Nhìn phẫn nộ tam nữ, cừu hận tràn đầy Phương Huyền có loại nguyên khí tràn đầy đội chân. Mỹ nữ, liền là dùng tới chém đến. Bạt đao thuật, Hàn băng. Đã biết hôm nay sự tình không cách nào lành, Phương Huyền thay đổi thể nội còn sót lại hồn lực, dùng hết tất cả khí lực, miễn cưỡng thả ra một lần Hàn băng chi đao. Trung trung điệp điệp băng xương hàn khí lao nhanh mà ra, mạnh mẽ đụng vào mặt đất, phát sinh một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, màu trắng hàn khí cùng màu nâu nhạt cắt bụi phóng lên tận trời, che khuất chúng nữ tầm mắt. Dương A. Đáng giận, cái gì đều không nhìn thấy. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Đại Nhi ba người vừa tức vừa buồn bực, bị Phương Huyền chế tạo sương mù khống trụ. Chỉ chốc lát sau, đợi đến sương mù tiêu tán phía sau, bóng dáng Phương Huyền sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hôn đản Phương Huyền, ta tuyệt sẽ không tha qua ngươi. Trong suốt mà phẫn nộ lời nói vang vọng bầu trời. Thiên Đấu Học Viện, hậu sơn khe nước. Nhóm nữ manh như hổ A. Phương Huyền mệt đến ngồi liệt tại bên khe suối, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cuối cùng trốn ra được, nếu không rơi vào Độc Cô Nhạn đám kia tâm ngoan thủ lạt nữ nhân trong tay, phỏng chừng sẽ bị tra tấn đến chết, hắn có chút lòng còn sợ hãi. Bái Độc Cô Nhạn đám người ban tặng, hắn hiện tại có nhà khó trở về. Cặn bã Phương trốn đi nơi nào? Mau mau, bốn phía nhìn một chút. Ai bắt đến Phương Huyền, liền có thể cùng tam đại nữ thần một chỗ hẹn hò. Ha ha, đừng nghĩ cùng ta cướp, cặn bã Phương Huyền liền là ta đưa cho các nữ thần lễ vật tốt nhất. Một trận hưng phấn tiếng nghị luận đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, để Phương Huyền vừa mới buông xuống tâm, lần nữa treo lên. Theo âm thanh nguồn gốc nhìn tới, hắn phát hiện có một đội người, chính giữa nhanh chóng hướng hậu sơn chạy đến. Những người này có chừng 10 cái, cùng một màu hồn tôn cường giả, mỗi người đều tản ra cường hãn khí tức, tất cả đều là Thiên Đấu Học Viện thiên đấu cấp hạt giống thành viên. Nhìn thấy những người này tới, Phương Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ, đối mặt 10 cái hồn tôn, đều chỉ có chịu đòn phần. Hiện tại hồn lực khô kiệt, thể lực hao hết, càng là chỉ có thể bị treo lên đánh. Dương A. Đám kia nữ sinh thật sự là quá mức hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên dùng mỹ sắc làm mồi dụ, hiệu triệu toàn trường học viên tới bắt ta. Phương Huyền tức giận bất bình nói. Đầu hắn vừa chuyển, liền nghĩ đến tuyệt đối là Độc Cô Nhạn đám người, vận dụng các nàng rộng rãi lực hiệu triệu toàn thể học viên truy sát chính mình. Loại thủ đoạn này thật sự là quá ti tiện. Một nhóm bị mỡ heo làm tâm trí mê muội ra hỏa. Ta nguyền rủa các ngươi cả một đời không kiếm được vợ. Phương Huyền âm thầm mắng một câu, vội vã theo bên khe suối bò lên, nhẹ nhàng trốn đến lân cận trên một gốc cổ thụ, tránh né mọi người đuổi bắt. Nếu là để nhóm này bị sắc đẹp sông đỏ mắt ra hỏa bắt được, hắn phỏng chừng chính mình sẽ bị sống sờ sờ xé toang. Ồ, thật kỳ quái, ta rõ ràng trông thấy cặn bã Phương chạy tới nơi này tới, giấu đi đâu rồi? 10 cái trẻ tuổi hồn tôn tại hậu sơn tìm tòi, tỉ mỉ tìm kiếm Phương Huyền chỗ tồn tại. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta cùng nữ thần hẹn hò, Độc Cô Nhạn là thuộc về ta. Một cái vóc người cồng kềnh, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ hèn mọn bản tử chạy nước miếng, hai cái mắt nhỏ phả ra tinh quang, một bên lục soát Phương Huyền, một bên trong đầu tưởng tượng lấy cùng Độc Cô Nhạn hẹn hò, nước miếng kéo đến thật dài, đều rơi xuống đất. Ai cũng biết Độc Cô Nhạn là Ngọc Thiên Hàng bạn gái, thế nhưng cái này hèn mọn bản tử còn đối Độc Cô Nhạn thèm nhỏ nước dãi. Ác thú vị, thật là ác thú vị. Phương Huyền a Phương Huyền, ta thật phải cảm tạ ngươi à, nếu là không có ngươi, ta thế nào sẽ có cơ hội tốt như vậy, học viện tam nữ thần mặc ta chọn, hắc hắc. Hèn mọn bàn tử như là hơi mệt chút, đi đến một cây đại thụ phía dưới nghỉ ngơi, tự đủ, làm bản đại gia hạnh phúc, Phương Huyền à, ngươi nhanh đến trong nồi tới đi. Hắn vui thích làm lấy nằm mơ ban ngày, mặt béo theo thói quen hướng lên nâng lên. Tiếp đó, chỉ thấy một cái chân to theo trên cây rơi xuống, mạnh mẽ che ở bàn tử trên mặt. Ai u, đau chết bản đại gia. Cái kia không có mắt hỗn đản. Hèn mọn bàn tử trực tiếp bị mới vào trong đất, miệng, lỗ mũi phun máu tươi tung tóe, tại dưới đất hét thảm lên. Mập mạp chết bẩm, kỳ thực ta rất muốn cho ngươi được toại nguyện, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, ta không có đem chính mình xem như cống phẩm dự định. Phương Huyền một cước đạp tại hèn mọn bàn tử trên mặt, trực tiếp đem cái này trẻ tuổi hồn tôn đạp ngất đi. Nói thật, hắn còn thật muốn nhìn một chút Độc Cô Nhạn cùng cái này hèn mọn bàn tử tại một chỗ hẹn hò, lại là cái gì khôi hài chẳng cảnh. Cái kêu kiêu ngạo độc xà nữ còn không tức điên lỗ múi. Lục Thiên Hằng phỏng trừng càng là đến báo nổi. Nhưng mà hiện tại, hắn không có cái này nhàn hạ thoải mái đi ác tâm Độc Cô Nhạn, bên cạnh còn có 10 cái hồn tôn tại nhìn chằm chằm, trước mắt hắn quan trọng nhất sự tình là, trốn. Một cước giải quyết một tên hồn tôn, Phương Huyền không hề dừng lại một chút nào, chân phải dùng sức giẫm mạnh mặt đất, thân thể bay lên trời, nhanh chóng hướng phía tây bắc bỏ chạy. Xuất hiện. Cặn bã Phương hiện thân. Nhanh. Không nên để cho tên hỗn đản kia trốn ra. Cùng tiến lên, giải quyết hắn. Cái này hơn 10 vị trẻ tuổi hồn tôn đều đỏ mắt, nội điên đuổi theo đào tẩu Phương Huyền, đây chính là quan hệ đến cùng các nữ thần hẹn hò, có giá trị bọn hắn liều mạng. Phương Huyền, có gan đừng chạy, chúng ta tới đại chiến 300 hiệp. Một cái thiếu niên tóc vàng gắt gao cắn lấy Phương Huyền phía sau cái mông, liều mạng kêu gào khiêu khích. Phương Huyền nghe thấy mắt trợn trắng, chẳng lẽ ta một cái đi đại chiến các ngươi 10 cái hồn tôn? Uống lộn thuốc chứ? Hắn không rảnh phản ứng cái kia hai hàng, tăng thêm tốc độ, điên cuồng chạy trốn, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ vứt bỏ nhóm này phiền toái. Đồ hèn nhát, bại hoại, liền biết trốn. Mắt thấy ngôn ngữ thế công không có hiệu quả, đám kia các học viên nháy mắt bạo phát võ hồn, các hiện thần thông. Có người miệng phun hỏa diễm, có nhân khẩu phun nước thác nước, còn có người trực tiếp đem chính mình quốc chim võ hồn ném đi ra, làm bắt bớ Phương Huyền, thật là tận hết sức lực. Một đống cuồng ngoanh loạn tạc, Phương Huyền mặt mũi tràn đầy cho bụi, quần áo rách rách dưới dưới, liền phân nửa bên trái đầu tóc đều bị cháy rủi một mảnh, tuy là không bị đến cái gì tính thực chất thương tổn, nhưng dáng dấp 10 điểm chật vật, trong lòng càng phi thường tức giận. Chết tiệt, các ngươi đám khốn kiếp này. Phương Huyền sắc mặt tái xanh, trốn tới một khối nham thạch bên cạnh, đột nhiên dừng bước, bàn tay dùng sức đè lại chôi đao, một cái bạt đao chạm bỗng nhiên vung ra, đem cách gần đó 2-3 cái hồn tôn đánh bay. Ngay sau đó, hắn cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Vừa mới cái kia một cái bạt đao thuật, nháy mắt đem hắn thật vất vả tích xúc hồn lực hao hết, bất quá ngược lại cho cái nhóm này phách lối đám ra hỏa một điểm màu sắc, ra trong lòng một ngụm hắc khí. Sơ sơ một ngày, Phương Huyền bị trong học viện vượt qua 400 tên nam sinh khắp nơi truy sát, mai cho đến lúc đêm khuya, hắn trốn ở một cái bí mật trong sơn động, mới tránh thoát mọi người đuổi bắt. Trận này phiền toái liền là Độc Cô Nhạn một tay nhảy dựng lên, Phương Huyền cảm thấy chính mình nhất thiết phải đến cho cái này độc xà nữ một điểm khó quên giáo huấn. Binh pháp nói, ban ngày chạy trốn, buổi tối tập kích doanh trại địch. Phương Huyền xếp bằng ở trong huyệt động, yên tĩnh đả tọa nghỉ ngơi, bổ sung tiêu hao hồn lực, chuẩn bị đợi đến chính mình hồn lực khôi phục phía sau, lại đi tập kích doanh trại địch. Chương 37, đoàn diệt ký túc xá nữ sinh. Màn đêm tịch mịch, giống như hắc vụ tràn ngập, che lại vũ trụ mênh mông, chỉ có lác đác tinh nguyệt quang mang, có thể xuyên thấu mênh mông màn đêm, đi tới tĩnh mịch đại địa. Thiên đấu học viện, ký túc xá nữ sinh. Một đạo quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức tiềm nhập ký túc xá nữ sinh, tại cao ốc san sát khu ký túc xá nhanh chóng xuyên qua. Sắc bén ánh mắt đảo qua từng đạo lạ lẫm gian phòng, làm tìm thấy được số hiệu 09 ký túc xá thời điểm, Phương Huyền cặp mắt lập tức sáng lên. Chân tay hắn giẫm mạnh nhánh cây, thân thể nhẹ nhàng lướt qua hư không, thần không biết quỷ không hay đi tới gian phòng này trước cửa, vừa mới đẩy cửa ra, lập tức một cỗ dày đặc mùi nước hoa truyền đến. Thứ mùi đó cường liệt kích thích lỗ mũi, kém chút để hắn nhịn không được hắt hơi một cái, liều mạng nhịn xuống, đệ thấp bước chân, nhẹ nhàng tiến vào căn này ký túc xá nữ sinh. Lúc này chính vào đêm khuya, trong phòng 4 tên nữ hài đều đã ngủ say, Phương Huyền thu lại khí tức, thả nhẹ bước chân, tiềm nhập gian phòng lại không có đánh thức một người. Những nữ hài này tư thế ngủ thực tế bất nhã, có một cái chân dài nữ hài ngã chỏng vó lên trời nằm trên giường, một nửa bắp đùi đều rũ xuống tới mặt đất, còn có một cái mái tóc xù nữ hài tiếng lẩm bẩm vang động trời, liền cùng đốt pháo đồng dạng. Phương Huyền cảm thấy chính mình ẩn vào ký túc xá không có bị phát hiện, cái này mái tóc xù nữ hài đương cục đầu công. Đi về phía trước 2 bước, bên trái hơi mập nữ hài chăn mền trượt xuống trên mặt đất, tay nhỏ móc lấy nách, một bên chẹp miệng một bên nói nói mớ. Bình sinh lần đầu tiên tới thần bí ký túc xá nữ sinh. Nhưng mà, cái này các nam sinh trong suy nghĩ thánh địa lại không có trong tưởng tượng tốt đẹp, những cái kia lúc bình thường ăn mặc quang vinh xinh đẹp nữ hài, vừa đến ban đêm, tư thế ngủ thật sự là lôi thôi không tưởng nổi, cái này đưa cho Phương Huyền vô cùng đại xung kích. Nếu có điện thoại lời nói, hắn thật muốn chụp xuống tới một màn này phát trên TikTok, phỏng chừng có thể kiếm lời không ít người lưu lượng. Tất nhiên cũng rất có thể dẫn tới cảnh sát thúc thúc thân thiết ân cần thăm hỏi. Liều mạng lung lay đầu, dao động mất những cái kia nhảm chán ý nghĩ, Phương Huyền tại ký túc xá chỗ tốt nhất, ban công bên phải một cái tiệm hàng, phát hiện chính mình mục tiêu chuyến này. Trên giường, thiếu nữ tóc tím ôm màu vàng đông tơ bị, tuyết trắng da thịt tại nửa đêm phía dưới lộ ra đặc biệt lóa mắt. Độc Cô Nhạn 3. Trong mắt Phương Huyền lướt qua một vòng hung lệ, rốt cuộc tìm được cái này tiểu xà nữ. Hôm nay hắn bị người đuổi giết lên trời xuống đất, có nhà khó trở về, chật vật không chịu nổi, đều bị Độc Cô Nhạn ban tặng. Nguyên cớ Phương Huyền tối nay hàng đầu mục tiêu liền là cho cái này độc xà nữ một điểm cả đời khó quên giáo huấn. Đánh tơi bời Độc Cô Nhạn một hồi. Vẫn là đem nàng lừa gạt ra ngoài, ném tới trên đường cái. Hoặc là bán cho bọn buôn người đây. Phương Huyền tạm thời chưa nghĩ ra. Mặc kệ. Trước tiên đem cái này độc xà nữ trói ra ngoài, đưa đến một cái không có người rừng cây nhỏ đánh cho tê người một hồi nói sau đi. Quyết định chủ ý, Phương Huyền khỏe miệng vung lên một vòng nguy hiểm đường cong. Sắc mặt khó coi hướng Độc Cô Nhạn đi đến. Khắc khắc. Độc Cô Nhạn. Rơi vào bản tiểu gia ma chảo, ngươi liền đợi đến. Phương Huyền lộ ra tiêu chuẩn phản phái kiểu cười lạnh, hai tay chậm chậm xông thiếu nữ thân thể mềm mại với tới. Ngay tại lúc này, Phương Huyền, một đạo tiếng thét chói tai đột nhiên theo Độc Cô Nhạn trong miệng vang lên, hù dọa đến Phương Huyền kém chút nhảy dựng lên. Thân thể của hắn cứng ngắc, cái trán nháy mắt rỉ ra dày đặc mồ hôi lạnh, liền trong lồng ngực trái tim đều đống nhiên run lên, cảm giác tựa như mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, kém chút hù dọa gần chết. Thật là làm tặc người chột dạ. Lúc bình thường, hắn giết đến người tới liền mí mắt đều không nháy một thoáng, bây giờ bị Độc Cô Nhạn như vậy một tiếng sư tử hống, hắn cho rằng chính mình bị phát hiện, trực tiếp dọa cái hồn phi phách tán. Hắn vô ý thức nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong túc xá cái kia ba tên nữ hài ngủ rất say, cũng không có thức tỉnh dấu hiệu, tiếp lấy nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Phát hiện mắt của Độc Cô Nhạn đóng chặt, y nguyên ở vào ngủ say trạng thái, đạo kia đột nhiên lôi đỉnh sư tử hống, hình như là một câu nói mớ. Nữ nhân này là có suy nghĩ nhiều ta à? Buổi tối còn tại nhắc tới tên của ta, không biết rõ Ngọc Thiên Hằng đã biết có thể hay không tức điên lỗ mũi. Phương Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn biết Độc Cô Nhạn nguyên cơ trong ngộng hô lên chính mình danh tự, là bởi vì đối với mình cừu hận giá trị đạt tới đỉnh phong, hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh, mà cũng không phải bởi vì nhớ. Nhanh chóng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bao tải to, Phương Huyền không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp che lại đầu Độc Cô Nhạn, đem trang phục thiếu nữ vào trong bao bố, khiêng trên bờ vai. A. Ai vậy? Độc Cô Nhạn đến cùng là một tên hồn tôn, không có tiếp tục heo chết ngủ, nháy mắt vừa tỉnh lại, liều mạng đạp tuyết trắng chân nhỏ, kịch liệt giằng co. Câm miệng cho ta. Phương Huyền mặt đen lên, một bàn tay mạnh mẽ đánh vào thiếu nữ trên bờ ngông, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. A, hỗn đản Phương Huyền, ta muốn làm thịt ngươi. Nghe thấy đạo thanh âm quen thuộc kia, Độc Cô Nhạn sao có thể vẫn không rõ, đây là Phương Huyền nửa đêm đến báo thù, nàng bên ngoài thân hồn lực dâng trào, bích lân xả theo thể nội tránh thoát mà ra. Liền muốn theo vải bố trong túi tránh thoát mà ra. Đông kết. Phương Huyền rút ra vô ảnh đao, hàn băng chi lực phát động, nháy mắt đem bao tải tính cả Độc Cô Nhạn đóng băng một nửa, phong bế cái sau hồn lực. Ngay sau đó, hắn chui đao hướng Độc Cô Nhạn sau gáy mạnh mẽ một đỉnh, nện choáng cái này dương nhanh múa vướt thiếu nữ. Ngươi là? Ngươi nào? Tên kia chân dài nữ hài mê hoặc quan sát con người, mặt mũi tràn đầy mê mang đi đến phía sau Phương Huyền, đưa tay chỉ vào hắn hỏi. Nàng như là vừa mới bị đánh thức, giáng dấp còn có chút mê hoặc, chưa kịp phản ứng người tới là một tên hái hoa đạo tặc, đang tiến hành khinh thường lừa bán nhân khẩu hành động. Vành! Phương Huyền nghiêng đầu lại, không nói hai lời, một quyền vung ra, trực tiếp đem chân dài nữ hài đánh xong mắt đen ngòm, đem vừa mới thức tỉnh nữ hài lần nữa đánh mơ màng. Đáng giận! Người nào? Dâm tặc! Trốn chỗ nào ba? Trong túc xa tiếng đánh nhau đánh thức trong ngủ mê nữ hài, cùng lúc đó, mặt khác hai nữ sinh lần lượt thức tỉnh, giơ lên trắng non nằm đấm. Phẫn nộ xông Phương Huyền tập, kích, đi qua. Dừng A. Thế nhưng chính các ngươi tìm đến đánh. Vốn là không muốn phức tạp, trong mắt Phương Huyền lộ ra một vòng ngân lệ, quanh thân hồn lực màu vàng kích động, tràn đầy hồn lực phát tán mà ra, tựa như thái dương đồng dạng lóa mắt. Hắn giơ lên vô ảnh đao, dùng sống đao đánh bay cái kia hơi mập nữ hải tử, ngay sau đó mái tóc xù nữ hải khí thế hùng hổ đánh tới, mang theo cường hoành hồn lực nắm đấm hướng lấy đầu hắn oanh tới. Ý thức chiến đấu cao tốc tăng lên, Phương Huyền thiểm điện nghiêng đầu, tránh thoát mái tóc xù nữ hài nằm đấm, ngay sau đó đầu gối phải ngắm nữ hài phần bụng mạnh mẽ đụng một cái. Lập tức có một trận tiếng gào đau đớn vang lên, mái tóc xù nữ hài thống khổ té quỵ dưới đất, ngay tại chỗ đau bất tỉnh đi qua. Đoàn diệt một gian ký túc xá nữ sinh, Phương Huyền cuốn theo lấy chính mình chiến lợi phẩm nhanh chóng thoát đi. Chương 38, phủ xuống. Phong hào đấu la. Hậu sơn. Một dòng thác nước từ không trung chảy xiết mà xuống, chảy xiết tiếng nước chảy trong suốt êm tai, như là tấu hưởng một khúc ưu mỹ tự nhiên. Bang bang, bang bang, mạnh có lực tiếng mài đao dần dần truyền vào bên tai, đánh thức trong mê ngủ Độc Cô Nhạn. Lạnh lùng một cái giật mình, Độc Cô Nhạn đống nhiên thức tỉnh, phát hiện mình bị trói gô, bên cạnh còn có vị lãnh khốc thiếu niên ngay tại ma đao. Trường đao tuyết trắng xẹt qua nhăn bóng nham thạch, lập tức có vô số hỏa tinh bắn tung tóe, hàn quang lạnh như băng tại trên lưỡi đao lưu động, xa xa nhìn tới, liền như là một vòng sáng trong trăng sáng, chiếu sáng đen kịt bầu trời đêm. Phương, Phương Huyền. Ngươi muốn thế nào? Nhìn thiếu niên lộ ra tàn nhẫn biểu tình, Độc Cô Nhạn sợ hãi cuộn mình đến thân thể mềm mại, có chút hoa dung thất sắc. Phương Huyền yên lặng không trả lời, chỉ là lạnh lùng quét Độc Cô Nhạn một chút, loại kia lạnh nhạt ánh mắt để thiếu nữ nhịn không được dùng mình một cái, thét to, dâm tặc. Ngươi! Ngươi sẽ không phải muốn bắt nạt ta đi. Giã ngoại hoang vu, tối như bưng, nam nữ cùng tồn tại một chỗ, Độc Cô Nhạn cảm nhận được cường liệt nguy cơ, cho rằng Phương Huyền lên sát tâm, chuẩn bị đùa giỡn nàng. Phương Huyền vẫn không có trả lời, chỉ là giơ lên cọ sát nửa ngày trường đao, hỏi, ngươi nhìn ta đao mài nhanh hơn không vui. Ngươi, ngươi đến tuột cùng đối ta làm gì? Nhìn nâng đao đi tới Phương Huyền, Độc Cô Nhạn không khỏi đến mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, nàng cảm thấy Phương Huyền để mắt tới không phải là mình mỹ sắc, hình như là chính mình mạng nhỏ. Khắc khắc. Não bổ hoạt hình phản phái tiêu chuẩn sắc mặt, Phương Huyền lộ ra một cái vặn vẹo biểu tình, vô ảnh đao ở trước mặt Độc Cô Nhạn lúc gần lúc hiện, nói, Độc Cô Nhạn, nghe nói qua thực nhân ma truyền thuyết sao? Cái gì thực nhân ma? Sắc bén lưỡi đao ở trước mắt lúc gần lúc hiện, mắt thấy là phải sát qua chính mình mũi ngọc tinh xảo, Độc Cô Nhạn có chút tâm thần không yên. Trong truyền thuyết, mỗi khi nửa đêm 12 giờ, liền có một cái tà ác thực nhân ma ra ngoài dạo chơi, mà bất hạnh gặp gỡ người khác môn, tất cả đều sẽ bị tươi sống ăn hết, liền xương cốt bột phấn đều không thừa. Ăn. Ăn người. Ha ha, ngươi nói có khéo hay không a, lập tức liền 12 giờ. Phương Huyền lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Độc Cô Nhạn, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Ngươi sẽ không phải là cái kia thực nhân ma sao? Độc Cô Nhạn giật nảy mình, lập tức cảm giác dùng mình, lại nhìn về phía Phương Huyền thời điểm, phảng phất nhìn thấy hắn hóa thân thành mặt xanh nanh vàng quái vật. Hắc hắc, ngươi đoán. Phương Huyền âm trầm nói, như ngươi loại này 17-18 tuổi nữ hài, chất thịt nhất tươi đẹp, ngươi nói ta trước cắt ngươi chỗ nào khối thịt tốt đây? Không. Không muốn, Phương Huyền, ta sai rồi, van cầu ngươi không muốn ăn ta. Giờ khắc này, đối mặt khuôn mặt vặn vẹo Phương Huyền, Độc Cô Nhạn thật dọa cho khóc, con mắt đỏ rừng rực, phóng ánh nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Bình thường tùy tiện kiêu ngạo nữ hải, lần này, tại thực nhân ma Phương Huyền đồng học giữ tận diện mục phía dưới, khóc bù lu bù loa, dáng dấp đáng thương cực kỳ. Vậy trước tiên đem con mắt ngươi móc đi ra, nướng ăn đi. Phương Huyền cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng lấy Độc Cô Nhạn nhào tới. A! Một đạo thét lên, Độc Cô Nhạn cặp mắt tối đen, nháy mắt dọa ngất đi qua. Hở! Ta đều không làm gì ngươi, thế nào đã hôn mê? Phương Huyền không còn gì để nói, cảm thấy chính mình có lẽ rất có làm phản phái tiềm chất, sau đó có thể suy nghĩ đổi nghề tại Đấu La Đại Lục làm cái đại bột cũng không tệ a. Vốn là còn muốn lại dọa một cái Độc Cô Nhạn tới. Không nghĩ tới hắn liền một cái đầu ngón tay cũng còn không đụng phải Độc Cô Nhạn, thiếu nữ liền một đầu ngã xuống đất, ngay tại chỗ ngất đi, bình thường kiêu ngạo như vậy thiếu nữ, có chút không sợ hãi a. Hắn 10 điểm im lặng, chính xác thật bất ngờ. Không nghĩ tới Độc Cô Nhạn nhát gan như vậy. Cọ sát nửa ngày đau còn không dùng, chính mình liền dọa ngất đi qua. Chán. Thật sự là quá chán. Tối thiểu nhất để hắn chém một đao qua thỏa nguyện thôi. Hôm nay sự tình coi như cho ngươi một bài học, nhìn ngươi sau đó còn dám hay không lại đến chọc ta. Phương Huyền lờ mờ lườm trong hôn mê Độc Cô Nhạn một chút, yên lặng về đao vào vỏ, hắn cảm thấy dạng này còn thiếu không nhiều lắm, không có tiếp tục trêu cợt Độc Cô Nhạn. Thời gian không còn sớm. Hắn chuẩn bị sau khi rời đi núi. Về phần Độc Cô Nhạn, liền để chính nàng tại nơi này hóng mắt ta, tốt nhất có một cái Doãn Chí Bình xuất hiện, xử lý mất cái này độc xà nữ, Phương Huyền tiện hề hề nghĩ đến. Hơi chút dừng lại một hồi, Phương Huyền cất bước rời đi bên khe suối, hướng về sau lưng một mảnh cổ thụ lâm đi đến. Mảnh rừng cây này là tiền viện cùng hậu sơn chỗ giáp giới, chỉ cần xuyên qua rừng cây, liền có thể đến chủ giáo khu, bị đuổi giết hơn phân nửa cái buổi tối, hắn chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. A. Phương Huyền gối lên hai tay, huệ vải ngáp một cái, tự mình đi vào rừng cây. Vâng! Ngay tại lúc này, hắn sống lưng phát lạnh, liền như bị một tôn rắn độc tiếp cận, toàn thân lông không tự chủ được run rẩy lên, một loại cấp độ sâu sợ hãi tự nhiên sinh ra. Người nào? Phương Huyền quát lên một tiếng lớn, quay người nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản trống rỗng trên tảng đá, không biết rõ khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh già nua. Màu xanh sẫm tóc dài, khuôn mặt bò đầy nếp nhăn. Già nua mà khô héo thân thể lại rất giống như giống cây lao thẳng tắp, một đôi như độc xà con mắt màu xanh lục lạnh lùng tập trung vào Phương Huyền, khí tức khủng bố phô thiên cái địa đánh tới, thẳng khiến cái sau tâm thần run rẩy dữ dội. Phong hào đấu la. Độc Cô Bác. Phương Huyền mí mắt cuồng loạn, người tới chính là tiếng tăm lừng lẫy Độc Đấu La. Cấp 92 khống chế hệ phong hào đấu la, võ hồn làm bích lân xà hoàng, lấy độc có 102 thiên hạ. Không nghĩ tới đường đường một vị phong hào đấu la lại đột nhiên phủ xuống. Phương Huyền sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn hơi chút tưởng tượng cứu minh bạch Độc Cô Bác ý đồ đến, cái này lao độc quái tuyệt đối là tới thay tôn nữ báo thủ. Đại sự không ổn a. Phương Huyền cái chán phả ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng suy tư đến chạy trốn biện pháp. Ha ha, tiểu tử, ngươi ngược lại có chút nhãn lực, dĩ nhiên nhận ra lão phu, nhìn tới không giống trong truyền thuyết dạng kia phế vật. Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng, đứng chắp tay, toàn thân khí thế bắt đầu nhanh chóng trèo lên, liền như đại hải mãnh liệt mà ra. Nhưng mà ngươi khi dễ lão phu tôn nữ, hôm nay còn muốn bình yên vô sự rời đi sao? Sau một khắc, vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Chín cái rực rỡ hồn hoàn theo Độc Cô Bác lòng bàn chân bốc lên, toàn bộ đen kịt bầu trời đêm nháy mắt bị chiếu sáng. Hồng hoang dã thú khí thế chập trùng mà ra, điên cuồng đụng vào trên mình Phương Huyền. Vành! Một đạo nổ mạnh, Phương Huyền cảm giác tựa như là bị một chiếc mất khống chế xe tải đụng vào, lồng ngực nháy mắt lom xuống xuống dưới, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn rõ ràng nghe được chính mình khung xương tiếng vỡ vụn âm thanh, toàn thân đau đến mất đi trí giác. Tại một tên phong hào đấu la trước mặt, hắn không có bất kỳ sức hoàn thủ, ngay tại chỗ bị cỗ kia khủng bố kình đạo đánh bay, liên tiếp đụng ngã ba khỏa cổ thụ, mạnh mẽ nện ở trên nham thạch, toàn thân đều đang chảy máu, không rõ sống chết. Chương 39, Độc Tổ cùng kỳ ngộ. Ta chết đi ư? Cảm giác đau đớn giống như là thủy triều vào tới, làm cho Phương Huyền thân thể run rẩy. Trong đầu như là có cùng sắt tiêm quấy nhiễu, như tê liệt kịch liệt đau nhức, thân thể tựa như xe tải nghiền ép mà qua, khung xương nghiền nát, làn da xé rách, bắp thịt lạc thường, toàn thân bị thương rất nặng. Ý thức từng bước bị cảm giác đau đớn đánh thức, Phương Huyền sốc lên nặng nề mí mắt, đập vào mi mắt là một mảnh lờ mờ không gian, ẩm ướt, âm u, tĩnh mịch, đây là một chỗ lạ lẫm sơn động. Dính đầy máu tươi bàn tay trèo chống mặt đất, hắn dây rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy, trên tay vết máu đều đã hồng gió, như là qua có một đoạn thời gian. Tỉ mỉ đã kiểm tra thân thể, Phương Huyền phát hiện mình bị thương rất nặng, cổ tay trái gãy xương, xương sườn gãy mất ba cái, phần bụng thêm ra một đạo dữ tợn vết thương. Làm người ta sợ hãi nhất vẫn là xương đùi, cứ thế mà đâm rách da thịt, bạo lộ trong không khí, chỉ là nhìn lên một cái, hắn đều cảm thấy rùng mình. Đây chính là phong hào đấu la lực lượng, căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ là phóng xuất ra cửu hoàn cường hoành hồn lực, cô kia bá đạo vô cùng khí thế liền cứ thế mà đem Phương Huyền nghiền ép, cho hắn tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Quá yếu, ta thật sự là quá yếu. Đối mặt Độc Cô Bác, Phương Huyền sâu sắc cảm nhận được chính mình nhỏ bé, không cam tâm siết chặt nắm đấm. Đúng rồi, Độc Cô Bác đây. Nhớ tới cái kia khủng bố lao độc quái, hắn lập tức một cái giật mình, vội vã nhìn quanh bốn phía, ánh mắt sắc bén cảnh giác lục soát qua hang động các ngõ ngách. Thế nhưng là không có phát hiện bóng dáng Độc Cô Bác. Biến mất. Phương Huyền không khỏi đến nhíu mày, vị cường đại kia mà lại dở hơi phong hào đấu la, liền như có gai ở sau lưng, hắn đối Độc Cô Bác vô cùng kiêng kỵ. Trầm mặc một hồi, yên tĩnh đảo qua mình đầy thương tích thân thể, hắn cặp mắt dần dần hiện lên vẻ ngưng trọng. Nói tóm lại, trước mắt quan trọng nhất sự tình, liền là trước chữa khỏi chính mình thương tổn. Đao. Ta đao đây. Phương Huyền vội vã hướng bên hông vừa sờ, phát hiện vô ảnh đao còn hoàn hảo không chút tổn hại cắm ở trong vỏ đao, lập tức nhẹ nhàng thở ra. May mắn là đao còn ở bên người. Một đao tại tay, thiên hạ ta có. Vuốt ve vô ảnh đao tuyết trắng, Phương Huyền lập tức an tâm không ít. Trị liệu chi đao. Lầm nhầm một tiếng chú ngữ, thể nội cửu tâm hải đường cao tốc vận chuyển lại. Một thần thánh quang huy theo trên thân đao nở rộ mà ra, đem Phương Huyền toàn thân bao phủ. Sau một khắc, hắn cảm giác phảng phất bị suối nước nóng bao trùm, toàn thân ấm áp, ôn nhu, dễ chịu. Bẻ gãy xương cốt tự động tiếp nối, xe rách da thịt từng bước bắt đầu khép lại. Tại loại này nghiêm trọng dưới tình huống, cựu tâm hải đường võ hồn cường đại trị liệu năng lực, cuối cùng thể hiện ra phải có uy lực. Chỉ chốc lát sau, Phương Huyền cái này một thân nghiêm trọng thương thế, dĩ nhiên một cái nháy mắt liền khôi phục như ban đầu. Hô. Hắn chậm chậm nổ ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, cựu tâm hải đường võ hồn cường đại chữa trị lực để hắn đã cảm thấy bất ngờ lại cảm thấy kinh ngạc. Cái này võ hồn thật sự là quá biến thái, nhanh so mà đến che trời người chúng chữa bí. Phương Huyền vẹn vẹn đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt, nắm đấm huy động, mang theo từng trận kình phong, đồng thời toàn thân khung xương truyền ra một trận lốp bốp tiếng vang, tựa như giang đậu đồng dạng. Không hề nghi ngờ, hắn trạng thái đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Ngươi chính là dùng loại này yêu thuật phá giải nhạn nhạn rắn độc sao? Một đạo lệnh tới điểm đóng băng lời nói bỗng nhiên vang lên. Phương Huyền một cái giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn tới, chỉ thấy tại hang động chỗ sâu, một đôi xanh biếc con mắt ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Cái lao quái vật này một mực liền ở tại trong huyệt động, liền ở tại Phương Huyền chỗ không xa, thế nhưng hắn lại không hề hay biết. Độc Cô Bác. Phương Huyền cắn răng, giơ lên vô ảnh đao, nhanh chóng khóa chặt Độc Cô Bác, biểu tình trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Chỉ cần trong nháy mắt, nếu như vị này tính cách dở hơi phong hào đấu la lên sát tâm, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem Phương Huyền giết chết. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, Độc Cô Bác cũng không có sát hại Phương Huyền dự định, nếu không lời nói, sớm tại hậu sơn thời điểm, hắn liền đã chết, hơn nữa lấy độc đấu la độc công, hắn sẽ chết vô tung vô ảnh, liền một chút dấu tích cũng không tìm tới. Thật kỳ quái tiểu quỷ, rõ ràng chỉ có hơn 20 cấp, rõ ràng có thể đánh bại cấp 34 nhạn nhạn, lao phu đối ngươi ngược lại thật có chút ít hứng thú. Độc Cô Bác lạnh lẽo âm trầm đảo qua Phương Huyền, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nên vui mừng chính mình không có động thủ, nếu là ngươi vừa mới thương tổn đến Nhạn Nhạn một phân một hào, ngươi hiện tại đã là một cỗ thi thể. Phương Huyền yên lặng không lời, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Bác, hắn không nhận làm cái lão quái vật này sẽ bởi vì chính mình đối Độc Cô Nhạn hạ thủ lưu tình mà hảo tâm tha mình một lần, hiện tại muốn thoát thân, chỉ có dựa vào chính mình. Hắn cố gắng bảo trì trấn định, trong đầu nhanh chóng suy tư đến cứu mạng biện pháp. Bất quá, ngươi mạo phạm Nhạn Nhạn, bút chướng này nhất thiết phải đến thật tốt thanh toán một thoáng, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, mà là sẽ từ từ theo ngươi bên trên nghiên cứu ra được ngươi tất cả bí mật, làm ngươi không thời gian sử dụng thời gian, lại thần không biết quỷ không hay đưa ngươi rời đi cái thế giới này, hừ hừ. Độc Cô Bác khỏe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười, lấy độc nổi tiếng thiên hạ hắn, hiển nhiên không phải cái gì thiện lương hạng người. Từ khi hắn đem Phương Huyền bắt đến chính mình độc tổ thời điểm, liền không có dự định lại thả Phương Huyền sống sót rời đi. Phương Huyền tự nhiên cũng biết rõ điểm này, nguy cơ sinh tử ngay tại trước mặt, liền luôn luôn chấn định hắn, giờ phút này cũng không khỏi đến hít thở bắt đầu gấp rút, cái chán rỉ ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Chẳng lẽ ta thật muốn chết tại cái lao quái vật này trên tay? Đang lúc Phương Huyền tâm loạn như ma thời điểm, một đạo linh quang bỗng nhiên theo trong đầu hiện lên. Không sai. Đây là một lần trước đó chưa từng có đại nguy cơ. Đồng thời, cũng khả năng là một tràng thiên đại đại tạo hóa. Lúc trước Đường Tam chẳng phải là dạng này gặp phải Độc Cô Bác sao? Đây có lẽ là một lần sớm cướp đoạt Đường Tam tạo hóa đại kỳ ngộ. Trong đầu từng bước nhớ lại đấu la nội dung chuyện, Phương Huyền biểu tình từng bước chấn định lại, yên lặng nhìn chằm chằm Độc Cô Bác, đống nhiên mở miệng, lao quái vật, nếu như ta chết đi, ngươi cũng phải chết. Sau một khắc, Độc Cô Bác cặp mắt lập tức buộc phát ra lạnh giá hàn mang, trong sơn động nhiệt độ đống nhiên phủ xuống tới điểm đóng băng. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Một đạo không tình cảm chút nào ba động lời nói vẹn vẹn nổ vang. Viết Độc Cô Nhạn tuyến đường, chính là vì dẫn ra Độc Cô Bác, tiếp đó sớm cướp đoạt Đường Tam cơ duyên, hấp thu những cái kia tiên phẩm bảo dược, vui thích. Đúng rồi, sơ sơ ngắt mạng 14 ngày, cuối cùng có lưới. Hôm qua đi liên thông phòng buôn bán giải quyết nghiệp vụ, hôm nay liền cho lắp đặt tốt, không dễ dàng à, ta cái này khổ bức tác giả cuối cùng có lưới, cuối cùng điểm có một thoáng rác rưởi địa tín. Cầu phiếu để cử lạc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, lừa dối phong hào đấu la. Vành. Trả lời hắn là một bàn tay. Độc Cô Bác trùng điệp phất phất tay, Phương Huyền trực tiếp bay ngang ra ngoài. Tiểu tử, uy hiếp phong hào đấu la, thật sự là một chuyện không sáng suốt sự tình. Độc đấu la lạnh lùng nhìn chăm chú lên tê liệt ngã xuống dưới đất Phương Huyền, như độc xà trong đôi mắt không có chút nào tình cảm ba động. Chính như Phương Huyền đoán trước dạng kia, muốn lừa dối một vị đa mưu túc trí phong hào đấu la, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Làm không tốt, chính mình liền sẽ bị cái này dở hơi láo quái vật giết chết. Phương Huyền yên lặng từ dưới đất đứng lên, vô vào mất trên mình thổ nhưỡng, thong dong không bức bách quét mắt Độc Cô Bác, không hổ là danh xưng độc mũ thiên hạ độc đấu la, quả nhiên khủng bố như vậy, tại ngươi kịch độc trước mặt, không chỉ là ta loại bọn tiểu bối này, coi như uy chấn thiên hạ phong hào đấu la đều sẽ sợ hãi không thôi. A, biết liền tốt. Độc Cô Bác kiêu ngạo ngẩng đầu lên sọ, hiển nhiên Phương Huyền mông ngựa rất được lợi. Nhưng mà, hắn còn đắc ý không được bao lâu, Phương Huyền lời kế tiếp nói nháy mắt để hắn đổi sắc mặt. Đáng tiếc, ngươi không chỉ hạ độc được người khác, cũng hạ độc được chính mình. Phương Huyền khỏe miệng vung lên một vòng nịa mai đường cong. Tiểu tử thúi, ngươi tại nói cái gì mê sảng, ta độc sẽ độc đến chính mình. Lão phu ngang dọc đấu la đại lục mấy chục năm, chỉ có ta độc người khác phần, ai có thể độc ta. Độc Cô Bác biểu tình nháy mắt lạnh xuống. Mắt của Phương Huyền nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Độc Cô Bác, khí định thần nhàn, đâu vào đấy nói, mỗi khi gặp âm u trời mưa, ngươi hai sừng có phải hay không sẽ xuất hiện cảm giác tê ngứa, buổi trưa, giờ tí cái phát tác một lần, mỗi lần sẽ kéo dài dài đến một canh giờ, hơn nữa tại cái này trong vòng một canh giờ, cảm giác tê ngứa sẽ từng bước tăng cường. Còn có, mỗi khi đêm khuya, ước chừng canh ba sáng thời điểm, đầu ngươi đỉnh cùng lòng bàn chân sẽ xuất hiện như kim đâm kịch liệt đau nhức, toàn thân co rút, dài đến nửa giờ. Chắc hẳn loại kia đau đến không muốn sống quá trình, liền không cần ta quá nhiều miêu tả a. Nếu như không phải trúng độc, ngươi thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ngươi? Làm sao ngươi biết? Dù là Độc Cô Bác đa mưu túc trí, một bụng lòng dạ, giờ phút này bị Phương Huyền không lưu tình chút nào đâm thủng ẩn giấu ở đáy lòng bí mật, cũng không nhịn được lộ ra chấn kinh biểu tình. Đây chính là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất, coi như là thương yêu nhất tôn nữ cũng không biết, cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử là như thế nào biết đây? Hơn nữa, hắn miêu tả phân không kém chút nào, liền như là tận mắt nhìn đến qua chính mình phát bệnh đồng dạng. Độc Cô Bác làm sao có thể không chấn kinh? Ngươi độc, bất quá là rác rưởi mà thôi. Náo bổ lấy đấu la nội dung chuyện, Phương Huyền thay Đường Tam nói ra mình đời này nhất trang bức một câu. Tiểu tử, nói cẩn thận, bằng không ta không ngại để ngươi nhìn xem toàn thân mình thối rữa chảy mủ chết đi, tin tưởng ta, đây chỉ là lão phu phất phất tay sự tình. Dưới trạng thái phẫn nộ độc cô bác buộc phát ra ngưng tụ thành thực chất sắc ý, tựa như dã thú đụng vào trên thân thể Phương Huyền, cứ thế mà đem đẩy lui 9 bước. Phốc. Khu khu. Phương Huyền khỏe miệng tràn ra một sợi hóng ánh máu tươi, trường đao cắm vào mặt đất, vận chuyển hàn băng chi lực hóa giải cô kia đáng sợ hung sát chi khí. Hừ hừ, tiểu tử quả nhiên có chút môn đạo, vừa mới lần này liền một tên hồn tôn đều khó mà ngăn cản, ngươi bất quá hơn 20 cấp đại hồn sư, lại có thể ngăn cản được ta sát khí, có chút ý tứ. Độc cô bác đầu tiên là gật đầu một cái, ngay sau đó lạnh lạnh cười một tiếng, nói, bất quá, chọc giận lão phu, ngươi vẫn là phải chết. Ha ha, ta chết đi không quan trọng, thậm chí ngươi cái này già 70-80 tuổi lao già hỏm hẻm chết cũng không quan hệ, bất quá, chật chật. Đáng tiếc. Phương Huyền có ý riêng lẩm bẩm. Đáng tiếc cái gì? Độc cô bác nhíu mày, không biết do tiểu tử ngu ngốc này lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Đáng tiếc ngươi cái kia trẻ tuổi mỹ mạo tôn nữ, e rằng không chịu được lâu. Phương Huyền lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Độc cô bác. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Độc cô bác nhất thời giận dữ, đột nhiên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay bạo phát cường đại lực hấp dẫn, sống sờ sờ đem 10 mét có hơn Phương Huyền tắm đến trong tay mình. Hắn nắm lấy cổ Phương Huyền, sắc khí dày đặc nhìn chằm chằm cái sau. Phương Huyền từng bước tìm tới Độc cô bác uy hiếp, bởi vậy không có nửa phần sợ hãi, chấn định tự nhiên nói thật cho ngươi biết ta, ngươi không chỉ thân chúng kịch độc, hơn nữa sớm đã sâu tận xương thủy. Lại không trị liệu, e rằng không mấy năm sống đầu. Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là tôn nữ của ngươi Độc cô nhạn, e rằng giống như ngươi chống đỡ lâu như vậy, đầu tiên nàng thực lực quá yếu, thứ yếu là nàng trúng độc quá sâu, bởi vì nàng là theo trong bụng mẹ liền nhiễm lên loại độc này, bạo phát tuyệt đối so ngươi càng thêm mãnh liệt, càng thống khổ, ta dám kết luận, lại kéo lên 2 năm, Độc cô nhạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc cô bác toàn thân chấn động, biểu tình dần dần bắt đầu vặn mèo, trong mắt thấm đầy thống khổ, hắn biết loại kia kịch độc bạo phát đáng sợ tư vị. Liền hắn vị này phong hào đấu la đều khó mà tiếp nhận, huống chi là chính mình mảnh mai tôn nữ à. Trên thế giới này, Độc cô bác thương yêu nhất liền là tôn nữ Độc cô nhạn, hắn sống cao tuổi rồi, bị coi như sống không được mấy năm cũng không quan trọng. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Độc cô nhạn đi lên chính mình không đường về, rơi xuống một cái độc phát thân vong hạ tràng. Hắc hắc, lao quái vật, không muốn lộ ra khủng bố như vậy biểu tình. Ngay tại Độc cô bác thống khổ dễ rủa thời điểm. Phương Huyền từng bước lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Độc cô bác, chân thành nói, ngươi độc, cũng không phải không có cách nào hiểu. Cái gì? Tiểu tử, ngươi có biện pháp hiểu trên người của ta độc. Đột nhiên, Độc cô bác gắng sức nắm lấy bả vai của Phương Huyền, cuồng hỉ lại mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm cái sau, đã có chút xúc động, lại có chút hoài nghi hắn lời nói tính chân thực. Tất nhiên, Phương Huyền cười ngạo nghễ, biết Độc cô bác đã mắc câu rồi. Không có cách nào hiểu ta cho ngươi mù bạch thoại lâu như vậy. Ngươi cho ta Hoàng Thiếu Thiên A. Âm thầm đoán thầm một thoáng, Phương Huyền khỏe miệng phát họa đến một tia đắc ý đường cong. Chỉ cần dựa theo đường tam an toàn lộ tuyến đi, bay ở trước mặt mình Độc cô bác, liền không còn là vị kia khủng bố độc đấu la, mà là một cái kinh hỉ đại lễ lớn. Đồ Long Bảo Đao. Ma tí giới chỉ. Mắt cấp thẻ thăng cấp. Phân khối hắc. Thất thải thâm viên trụ. Đại Long Bờ UFF. Hết thảy đều có khả năng. Lạc kê tác giả, ngắn nhỏ vô lực, canh một thú. Tụ cục ta thay mọi người phun ra. Hôm nay liền canh một, ngày mai hai canh. Mặt khác, ký kết hợp đồng đã đặt ra ngoài, quyển sách sẽ không thái giám, không lên xe phương diện tốc độ xe. Cuối cùng cầu một đợt phiếu để cử ủng hộ. Chương 41, Thần Y Phương Huyền. Giờ này khắc này, trước mặt Độc cô bác không còn là một cái chí mạng gián độc, mà là một đầu trần trụi dây béo. Phương Huyền cặp mắt đều tại tỏa ánh sáng. Chỉ cần bắt được cơ hội lần này. Không chỉ có thể thu được đến Độc cô bác chân tàng thiên tài địa bảo, còn có thể lừa dối một vị phong hào đấu la làm bảo tiêu, đây tuyệt đối là thiên đại cơ duyên A. Ngươi có thể giải ta độc. Độc cô bác như mày, có chút ngờ vừa quét mắt chứng trạc đàng hoàng Phương Huyền. Liền hắn đều giải không được trên người mình kịch độc, chỉ như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, rõ ràng luôn mồm có thể nói giải hắn độc, khiến hắn có chút không tin tưởng lắm. Ta biết một vị thần y dì, y thuật xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, có thể khởi tử hồi sinh. Thuốc đến bệnh trừ, trên đời này liền không có hắn trị không hết bệnh. Phương Huyền chậm rãi mà nói. Lại có loại này chuyện lạ. Vị thần y kia là ai? Vị thế giới kia đệ nhất thần y liền là, ta. Độc cô bác. Hắn có loại một bàn tay đem Phương Huyền chụp chết xúc động, tiểu tử ngươi thổi như bức không làm bản nháp. Ngươi không tin. Nhưng đây chính là sự thật, toàn bộ đấu la đại lục loại trừ ta, không ai có thể chứa khỏi ngươi. Phương Huyền nói. Ê! Ha 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 ha! Độc Cô Bác ngẩn người, ngay sau đó cười như điên. Lừa dối! Liền muốn hướng lớn lừa dối. Dù sao vô luận Phương Huyền nói thế nào, cái này đa mưu túc trí lao quái vật đều tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn, dứt khoát trực tiếp đem khoác lác thổi phá thiên. Lao quái vật, muốn chứng minh ta lời nói, mượn ngươi tôn nữ dùng một chút. Nhìn vừa mới đi vào trong động, sắc mặt khó coi hướng chính mình đi tới Độc Cô Nhạn, Phương Huyền khỏe miệng dần dần phát họa đến một vòng nguy hiểm đường cong. Nghe nói như thế, Độc Cô Nhạn ngay tại chỗ cứng tại chỗ, hai mắt phun lửa trừng mắt Phương Huyền, nổi trận lôi đình nói, hỗn đản Phương Huyền, ngươi lại tại nói hiệu nói vượn chút gì. Tiểu tử, chú ý ngươi diễn đạt, còn dám đối ta Nhạn Nhạn nói năng lô mãng, đừng trách ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Độc Cô Bác âm thanh lạnh lùng nói. Phương Huyền không thèm để ý chút nào hừ lạnh một tiếng, nói, tùy ngươi, bất quá giết ta, trên đời này nhưng là lại không có người có thể trị hết các ngươi hai ông cháu trên mình độc, nguyên cơ không bao lâu, các ngươi cũng đến cho ta chôn cùng. Độc Cô Bác sắc mặt âm tình bất định, dường như đang suy tư lợi và hại được mất. Cái gì độc? Ra ra các ngươi tại nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu. Độc Cô Nhạn lơ ngơ, cảnh giác nhìn xem Phương Huyền, ánh mắt dần dần sắc bén, loại này âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Một bụng ý nghĩ xấu, trong miệng một câu nói thật đều không có, ra ra, ngươi nhưng tuyệt đối không nên bị người xấu này lừa gạt. Độc Cô tiểu thư, ngươi dạng này phỉ báng ta không tốt lắm đâu, chẳng lẽ ngươi đã quên à, ngay tại tối hôm qua, chúng ta còn từng hoa tiền nguyệt hạ, tâm tình nhân sinh Phương Huyền nói. Ai ai ai? Ai cùng ngươi hoa tiền nguyệt hạ? Độc Cô Nhạn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hầm hầm trừng Phương Huyền một chút. Rõ ràng là gia hỏa này tại giảng chuyện ma hù dọa chính mình. Thế nào còn một bộ cùng ngươi vượt qua mơ mộng một đêm muốn ăn đòn giáng dấp? A, ngươi thật là quá dễ quên, ta nhớ đến ngươi lúc đó cảm động đều bất tỉnh đi qua. Ta đó là dọa ngất. Độc Cô Nhạn khó thở, nhìn về phía tại bên cạnh trầm ngâm Độc Cô Bác, nói, ra ra, ngươi đem tên bại hoại này giao cho ta, ta muốn dùng ta bích lân xà độc sống sờ sờ đem hắn hạ độc chết. Ha ha. Phương Huyền giễu cợt, ra ra ngươi độc là rác rưởi, ngươi độc càng là rác rưởi bên trong rác rưởi, nếu không ngươi đến thử xem. Ta liền đứng ở chỗ này không trốn không né, nhìn một chút ngươi bích lân xà độc có thể hay không thương tổn đến ta. Đáng giận ra hỏa, tức chết ta rồi, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử một chút ta rắn độc lợi hại. Độc Cô Nhạn tức giận đến dậm chân, phát hiện mình ra ra còn tại yên lặng, không khỏi đến có chút cáu giận nói, ra ra. Trong mắt Phương Huyền lóe ra ánh sáng nhạt, tiên tĩnh quan sát đến Độc Cô Bác biểu tình biến hóa. Hắn cố tình làm nổi giận Độc Cô Nhạn, liền là muốn dùng cái sau để chứng minh năng lực chính mình, lấy đạt được Độc Cô Bác tín nhiệm. Nếu như hắn liền Độc Cô Nhạn độc đều không chống đỡ được, Độc Cô Bác sợ là sẽ phải lập tức ý thức đến Phương Huyền là đang lừa hắn, tiếp đó phẫn nộ đem hắn giết chết. Trái lại, nếu như hắn có thể chống được Độc Cô Nhạn độc, liền có thể thêm một bước đạt được Độc Cô Bác tín nhiệm. Trầm mặc hồi lâu, Độc Cô Bác cuối cùng mở miệng yếu ớt, "Tốt a. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể tiếp nhận xuống Nhạn Nhạn bích lân xà độc, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lời vừa nói, nếu là ngươi không chịu nổi, ngượng ngùng, liền chết ở chỗ này a." Trong lời nói phủ đầy sắc cơ, tràn ngập ý uy hiếp. Nhưng mà, Phương Huyền nghe được loại này lạnh như băng uy hiếp lời nói, lại không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại mừng thầm lên, cái này chính hợp tâm ý của hắn. Độc Cô Nhạn đã sớm nhìn Phương Huyền không vừa mắt, lần này vừa vặn chờ đến cơ hội, có thể mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Thiếu nữ lột đến khảm đầy sợi vàng tay áo, nâng lên nhẹ nhàng nhịp bước đi đến trước mặt Phương Huyền, một tay nắm lấy bờ eo thon, tay kia cuốn lên một sợi tóc tím, hẹp dài con ngươi mang theo nguy hiểm ánh mắt. Tiên tính thả xuống tại trên mình Phương Huyền. Hôn đản Phương Huyền, ngươi chuẩn bị dễ chịu chết. Độc Cô Nhạn lạnh như băng nói. Hy vọng ngươi rắn độc thú vị một ít, không cần như lần trước đồng dạng cho ta gãi ngứa. Phương Huyền thản nhiên nói. A, không biết sống chết ra hỏa, đi chết đi. Kèm theo một tiếng quát, một tôn màu xanh lá bích lân xà theo trên mình Độc Cô Nhạn nổi lên, màu xanh biết con ngươi khóa chặt Phương Huyền, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn phun ra một trận màu tím xương độc. Đây là bích lân xà độc. Kịch độc vô cùng, coi như một tên tứ hoàn hồn tông chính diện dính lên loại rắn này độc đều sẽ ngay tại chỗ độc phát thân vong, Độc Cô Nhạn có tuyệt đối tự tin, có thể đem Phương Huyền hạ độc chết. Nào tới trước mặt màu tím xương độc nhanh chóng đem Phương Huyền bao phủ lại, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Vẹn vẹn hút vào một cái bích lân xà độc, Phương Huyền lá phổi tựa như kim đâm kịch liệt đau nhức, toàn thân mỗi một tấc bắp thịt đều đang đau, hắn trắng non khuôn mặt nhanh chóng hóa thành màu tím đen, hốc mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen, liền thân thể cũng bắt đầu lay động. Tùy thời đều có thể té ngã trên đất. Đây là chúng kịch độc dấu hiệu. Ha ha, Phương Huyền, ngươi chúng ta bích lân xà độc, liền chậm rãi chờ chết ta. Độc Cô Nhạn đắc ý cười to, cho rằng Phương Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hò hét theo Phương Huyền đáy lòng vang lên. Cửu Tâm Hải Đường. Trong đan điền, trắng đoan không tì vết Cửu Tâm Hải Đường võ hồn bắt đầu lượn lờ nở rộ, một thần thánh an lành màu ngà hồn lực chập trùng mà ra, dọc theo Phương Huyền kinh mạch nhanh chóng lưu động. Mà khi xâm nhập Phương Huyền thể nội Bích Lân xà độc gặp phải Cửu Tâm Hải Đường chữa trị chi lực, tựa như giống như chuột thấy mèo, nhộn nhịp tán loạn ra. Giờ khắc này, Cửu Tâm Hải Đường bộc phát ra cường đại giải độc chi lực, không ngừng xua tán Phương Huyền thể nội rắn độc, gột rửa hắn toàn thân. Chỉ chốc lát sau, Phương Huyền toàn thân cao thấp rắn độc đều bị quét dọn không còn, kịch độc nhập thể cảm giác đau đớn từng bước biến mất, sắc mặt lần nữa khôi phục bình thường. Khoe miệng của hắn vung lên một vòng đường cong, yên lặng nhìn chăm chú lên Độc Cô Nhạ, nói: "Xin lỗi, lại để cho ngươi thất vọng." Chương 42: Tạo hóa. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Không có khả năng. Ngươi chúng ta Bích Lân xà độc, vì cái gì còn có thể sống được? Nhìn hướng chính mình mỉm cười Phương Huyền, sắc mặt Độc Cô Nhạn đại biến, một bộ gặp quỷ răng rấp, có chút khó mà tiếp nhận trước mắt chứng kiến một màn này. Tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Độc Cô Bác con ngươi bỗng nhiên co vào, bình tĩnh chấn định nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn tận mắt nhìn thấy trong Phương Huyền cháu gái của mình Bích Lân xà độc, lập tức liền muốn độc phát thân vong. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn dĩ nhiên tự động tốt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy là Độc Cô Nhạn rắn độc không có Độc Cô Bác mạnh, nhưng cũng không phải một cái đại hồn sư có thể chống lại, lẽ nào thật sự như Phương Huyền nói tới dạng kia, hắn là một cái ý đạo thánh thủ. Độc Cô Bác nghi hoặc không hiểu. Hiện tại, ngươi nên tin tưởng ta nói không giả đi, ta là một tên hàng thật giá thật thần y đi hề, loại này nho nhỏ rắn độc căn bản không làm gì được ta. Phương Huyền cười ngạo nghễ. Kỳ thực, hắn lần này có khả năng hóa giải Độc Cô Nhạn rắn độc, không phải dựa vào cái gì y thuật. Tất cả đều may mắn mà có Cửu Tâm Hải Đường giải độc năng lực. Cửu Tâm Hải Đường võ hồn loại trừ trị liệu thương thế bên ngoài, còn kèm theo lấy giải độc hiệu quả, để hắn không sợ Độc Cô Nhạn gián độc. Tất nhiên, loại này giải độc hiệu quả có hạn quy định, còn không đạt tới bách độc bất xâm mức độ, nếu như vừa mới gián độc là từ Độc Cô Bác phóng thích mà ra, e là cho dù Cửu Tâm Hải Đường cũng cứu không được mạng hắn. Cuối cùng cả hai chênh lệch đẳng cấp thật sự là quá lớn. Rất tốt, Phương Huyền. Độc Cô Bác tuy là đối Phương Huyền lời nói không có tin hoàn toàn, nhưng mà trong mắt lạnh giá lại giảm đi ba phần, nói, chỉ cần ngươi có thể giải trừ ta cùng Nhạn Nhạn trên mình kích độc, ta liền tha cho ngươi một mạng, thế nào? Ha 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 ha. Phương Huyền cười lạnh liên tục, hai các ngươi cái mạng đổi ta một cái mạng, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình, ta không phải thua thiệt lớn. Hơn nữa, ta không tin ngươi. Vạn nhất ta chữa khỏi các ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, phất phất tay đem ta giết làm sao bây giờ? Đây đối với Độc Đấu La các hạ tới nói bất quá là một cái nhấc tay a. An toàn. Thận trọng. Đây là Phương Huyền trước sau như một sự tiêu chuẩn. Nếu như không có đầy đủ an toàn bảo hộ, hán tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng Độc Cô Bác. Dừng a. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, quỷ tâm nhãn nhiều như vậy. Độc Cô Bác gặp được khó chơi như vậy Phương Huyền, cũng không khỏi đến cảm thấy đau đầu, tức giận nói, yên tâm đi, ta Độc Cô Bác tuy là tự xưng là không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng luôn luôn phụng hành là có thù tất báo, có ân phải đền làm việc nguyên tắc, chỉ cần ngươi có thể cứu ta cùng Nhạn Nhạn, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe nói như thế, Phương Huyền không khỏi đến ánh mắt sáng lên, cuối cùng chờ đến chờ mong đã lâu cơ hội. Ra ra, các ngươi đến cùng tại nói cái gì kịch độc à, thân thể ta thật tốt, nơi nào bên trong cái gì độc. Ngươi có phải hay không bị người xấu này lừa gạt? Độc Cô Nhạn ngờ vực nhìn chằm chằm Phương Huyền. Nhạn Nhạn, yên tâm đi, ngươi ngoan ngoan tại một bên nhìn xem. Ra ra trong lòng đều tính toán sẵn. Độc Cô Bác từ ái vuốt vuốt Độc Cô Nhạn đầu nhỏ, coi như là độc mũ thiên hạ hắn, giờ phút này trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một vòng ôn nhu. Vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không để chính mình yêu thích tôn nữ chịu đến một điểm thương tổn, càng sẽ không để nàng bởi vì chính mình duyên cớ, cuối cùng dẫn đến cái độc phát thân vong hạ tràng. Chính vì vậy, luôn luôn đa nghi Độc Cô Bác tại không có cách nào dưới tình huống, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Phương Huyền cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Độc Cô tiền bối, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, coi như ta là một vị có thể giải bách độc ý đạo thánh thủ, nhưng mà hiện tại một thân một mình, dược thảo gì đều không có, ngươi để ta như thế nào trị liệu cho ngươi? Tới. Trọng điểm tới. Liền dỗ mang lửa, hao phí vô số miệng lưỡi, đem cái này hai người lừa dối đã hơn nửa ngày, Phương Huyền cuối cùng bắt đầu kể lể trọng điểm, hắn để mắt tới là Độc Cô Bác cái kia một dược viên cực phẩm tiên dược. Cái này đơn giản. Độc Cô Bác cười ngạo nghễ. Nói, ta dược viên bên trong trồng lấy vô số kỳ chân dị thảo, đủ loại dược vật đếm mãi không hết, ngươi cần loại thuốc nào, chính mình đi tìm liền thôi. Chờ đến liền là ngươi những lời này. Dây vò tiểu ra lâu như vậy, không đem ngươi nội tình lấy sạch ta theo họ ngươi. Phương Huyền vụng trộm ở trong lòng cười xấu xa lên. Theo sau, Phương Huyền theo thật sát sau lưng Độc Cô Bác, đi ra hang động, hướng lao quái vật dược viên đi đến. Sơn cốc cú tĩnh, dọc theo màu xanh lá đồi núi đi thẳng, cuối cùng là một mảnh suối nước nóng đầm nước. Đầm nước này hiện ra hình bầu dục, diện tích không lớn, từ giữa đó ngăn cách ra, suối nước nóng nước màu sắc 10 điểm kỳ dị, một nửa trắng sữa, một nửa đỏ thẫm. Màu ngà trong suối nước tản ra từng sợi hàn khí, sinh trưởng ở chung quanh hoa cỏ đều phủ lên một tầng sương lạnh, mà đỏ thẫm bên trên trong suối nước bước lên nóng rực hơi nước, như là đốt lên nước nóng lan đi, đem phủ cận cỏ cây chiếu một mảnh đỏ thẫm. Một lạnh một nóng, hai loại khác biệt suối nước nóng nước lại cùng tồn tại tại cùng một cái trong đầm nước, cả hai phân biệt rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau, bảo trì hài hòa ở chung trạng thái. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ba. Nhìn trước mắt song sắc suối nước nóng, Phương Huyền không khỏi đến kích động lên. Hao tốn thời gian lâu như vậy, cuối cùng đi tới mảnh này được trời ưu ái bảo địa. Một kỳ ngộ lớn đang đợi chính mình. Cái gì băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngươi tại nói cái gì? Độc Cô Bác hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phương Huyền. Không có gì, đây là một chỗ tốt nhất bảo địa, có cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn này tồn tại, ta có 10 phần 10 năm chắc chữa khỏi trên người ngươi kịch độc. Phương Huyền nói. Kỳ thực, dựa theo nguyên tắc đi, cho dù là Đường Tam cũng chỉ có 5 thành 5 chắc chữa khỏi Độc Cô Bác. Nhưng mà Phương Huyền lại cố tình phóng đại tỷ lệ, chỉ vì để vị độc đấu la này yên tâm. Dù sao dựa theo nội dung chuyện phát triển, cho dù là năm thành tỷ lệ, Độc Cô Bác đều hoàn hảo sống đến cuối cùng, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều. Nguyên cớ, từ một loại nào đó tình huống tới nói, 5-10 thành. Tuy là cảm thấy Phương Huyền lời nói có chút không đáng tin cậy, nhưng mà Độc Cô Bác vẫn là lộ ra một vòng vui mừng. Liền tương đương với, một cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Trông thấy bác sĩ vô ngực bảo đảm ta nhất định có thể trị hết ngươi, mặc dù đối phương rất có thể là cái bán cao ra cho giang hồ làng trung, nhưng mà hắn vẫn là sẽ cảm thấy cao hứng. Thật giả Độc Cô Bác ngờ vực lường Phương Huyền một chút. Đương nhiên, đối với bản thần chữa tới nói, chữa khỏi ngươi độc liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Phương Huyền mặt không đỏ hơi thở không gấp nói xong khoác lác. Tiểu tử ngươi, nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Độc Cô Bác có chút tức giận. Chớ hoảng sợ. Đi theo nội dung chuyện đi. Tiên dược hộ vệ tất cả đều có. Trong lòng Phương Huyền hưng phấn lên. Chương 43, vô tận tiên dược. Độc Cô tiền bối, ta cần thời gian. Nhìn bốn phía kiểu diễm yêu kiểu, hương thơm mùi thơm ngào ngạt rất nhiều tiên phẩm dược thảo, Phương Huyền hít thở có chút gấp rút, kiềm chế trong lòng khát vọng, yên lặng nhìn về phía Độc Cô Bác, cho ta một ngày thời gian, ta nghĩ biện pháp sẽ hợp với giải dược, trị liệu trong cơ thể ngươi kịch độc. Mắt của Độc Cô Bác sáng lên, khó mà che giấu cuồng hỉ theo đáy mắt tuôn ra, nói: Một ngày thời gian lão phu còn chờ được, bất quá ta khuyên ngươi không muốn ra vẻ, mảnh sơn cốc này gió thổi cỏ lay ta đều như lòng bàn tay, ngươi tốt nhất đừng sinh ra chạy trốn ý niệm, bằng không hừ hừ. Chạy trốn? Nhiều như vậy tiên phẩm dược thảo, ngươi đuổi ta đi ta đều không đi. Phương Huyền hờ hững mỉm cười, quang minh lẫm liệt nói, yên tâm đi, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nếu như không giúp ngươi hợp với giải dược, ta thể sống chết cũng không rời đi. Lời này, hắn tham khảo Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Ngục Không Không. Thế không thành phận, nguyên cớ nghe tới có loại rõ rạc cảm giác, liền Độc Cô Bác nghe cũng không khỏi đến có mấy phần cảm động. Không nghĩ tới cái này tiểu quỷ còn rất coi trọng chữ tín A, thẳng đến vừa mới, ta còn đối với hắn mục đích có mấy phần hoài nghi, xem ra là ta trách lầm hắn. Độc Cô Bác nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu, nhìn về phía Phương Huyền trong ánh mắt nhiều một vòng tán thưởng. Cuối cùng, đầu năm nay có uy tín người không nhiều lắm. Nhưng mà e rằng Độc Cô Bác gãi bể đầu cũng sẽ không nghĩ đến. Phương Huyền liền là đặc biệt hướng lấy hắn một vườn tiên dược tới. Run rẩy a, tiên dược môn. Thật vất vả đưa mắt nhìn Độc Cô Bác đầu này lão quái vật rời đi, Phương Huyền xúc động xoa xoa tay, liền muốn hướng một gốc chiếu lấp lánh màu tím linh chi bổ nhào qua. Nhưng mà lúc này, hắn phát giác được phía sau có chút phát lạnh, xoay người sang chỗ khác, phát hiện Độc Cô Nhạn chính giữa lạnh lẽo âm trầm nhìn mình chằm chằm, hắn không khỏi đến gãi gãi đầu, "Ách, ngươi thế nào còn tại? Đại phôi đản, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì?" Tại sao ta cảm giác ngươi chính là đang gạt ta ra đây? Độc Cô Nhạn hầm hầm trừng mắt Phương Huyền. Khu khu. Không có chuyện, ra ngươi thế nhưng phong hào đấu la, phất phất tay là có thể đem ta diệt đi, coi như ngươi mượn ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám lừa lão nhân ra người a. Dừng a. Độc Cô Nhạn tóc tím bay lên, mắt hạnh trợn lên, nàng nắm lấy bờ eo thon, đối Phương Huyền mài mài răng ngà, này. Cặn bã Phương Huyền, ra ta lớn tuổi đầu não không được, bị ngươi lừa gạt qua. Nhưng mà ngươi mơ tưởng lừa qua bản tiểu thư, mau nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta mới không tin ngươi sẽ hảo tâm giúp chúng ta phối cái gì giải dược đâu. Không thể không nói, nữ nhân trực giác có đôi khi thật cực kỳ chuẩn. Đường đường một cái phong hào đấu la đều bị chính mình lừa dối đi, cái này chết nha đầu còn khó dây hơn một tớt. Tốt, ngươi muốn lưu lại liền ở lại đây đi. Phương Huyền biểu tình yên lặng, tại Độc Cô Nhạn nhìn kỹ, quang minh chính đại giải bắt nguồn từ mình đai lưng, cũng rất mau đưa mặc áo cởi ra, đã Độc Cô tiểu thư muốn thưởng thức ta tắm rửa lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại. Phi. Hạ lưu. Khuôn mặt của Độc Cô Nhạn đỏ lên, mạnh mẽ xỉ Phương Huyền một cái, bay vượt qua trốn ra. Vừa đi vừa trong miệng còn mắng, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Sống sờ sờ tức giận bỏ đi Độc Cô Nhạn, trong sơn cốc lập tức an tĩnh rất nhiều. Chỉ có trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn lăn đi suối nước nóng, phát ra ừ ngực âm thanh. Cuối cùng đem cái này hai ông cháu đều lấy đi, Phương Huyền nhìn chằm chằm bốn phía vô số chân quý dược thảo, cặp mắt lóe ra tinh mang, nhịn không được xoa xoa tay, chuẩn bị bắt đầu ngắt lấy tiên dược. Phương Huyền nhấc chân lên, dọc theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến, tìm kiếm xung quanh hiếm có dược thảo. Không bao lâu, Phương Huyền tại hàn băng nước suối bên khe suối, phát hiện một cái trắng trắng mềm mềm, trưởng thành giống như một cái tiểu mập trùng kỳ quái vật phẩm. Lập tức có chút mừng rỡ, đông trùng hạ thảo bên trong cực phẩm, tuyết tằm. Đông trùng hạ thảo vốn chính là quý báu thiên tài địa bảo, mà tuyết tằm này càng là đông trùng hạ thảo bên trong cực phẩm, chân quý dị thường, nếu là ăn vào có thể nháy mắt để chính mình hồn lực tăng nhiều, hơn nữa đông trùng hạ thảo là bổ dưỡng loại dược vật, dược hiệu ôn hòa, không có cái gì tác dụng phụ. Nếu là lấy ra đi bán lời nói, e rằng có thể trực tiếp bán đi 100 vạn kim hồn tệ giá trên trời. Phương Huyền Phi thường xúc động, hưng phấn sức lực còn không trì hoãn tới. Hắn lại bị phía trước một gốc màu đỏ rực liên hoa hấp dẫn lấy. Chu Sa Liên. Đây là một loại âm hàn tính chất chân quý dược thảo, có thể giải hỏa thuộc tính kịch độc, cùng tuyết tằm chân quý giống nhau.